Chương 86, Nhất Ban, Cao Thủ. Chương 86, Nhất Ban, Cao Thủ. Võ Đạo Quán. Hôm nay thực chiến khóa là Tam Ban cùng các lớp khác cùng tiến lên. Tam Ban tại thành tích phương diện có lẽ không bằng Nhất Ban, nhưng tại thanh danh phương diện lại có thể ép qua Nhất Ban một đầu. Nhất Ban chỉ có một cái giáo hoa nhang niên, có thể Tam Ban lại có hai đại hạch tâm. Một cái là Cao Phú Soái Dương Siêu, một cái khác cũng là Cao Phú Soái, đồng thời mà còn có giáo thảo danh sư Nhạc Bằng. Xem như trong trường nhân vật phong vân, bên người Nhạc Bằng tự nhiên là tụ tập không ít tiểu đồng bọn. Bằng ca, nhân gia Nhan Đại Hoa Khôi đều rõ ràng bày tỏ có người thích, ngươi còn có phần thắng sao? Tiểu đồng bọn giáp trong lòng có điểm bị chua. Hắn cùng rộng đại nam sinh bọn họ đồng dạng, đều đem Nhan Đại Hoa Khôi coi là nữ thần trong động. Bởi vậy tại Nhạc Bằng bày tỏ muốn theo đuổi Nhan Đại Hoa Khôi phía sau, trong lòng hắn không hiểu có loại muốn bị nhu đầu nhân cảm giác, rất là không thoải mái. Kia chỉ bất quá là nàng chối từ mà thôi. Nhạc Bằng nghe vậy, tự tin cười nói, ta đã thăm dò rõ ràng nàng tính cách, muốn theo đuổi nàng dạng này nữ hải, tuyệt đối không thể quá mức cấp tiến. Nghe nói như thế, tiểu đồng bọn đất kinh ngạc nói, không thể cấp tiến, cái kia Bằng ca ngươi còn ở trước công chúng hướng đi nàng thổ lộ, ngươi đây liền không hiểu được. Nhạc Bằng tiếp tục nói, ta phía trước ở cửa trường học thổ lộ, chẳng qua là rút ngắn cùng nàng quan hệ, để nàng biết có ta một người như vậy muốn theo đuổi nàng. Bằng không mà nói, ta cùng còn lại mấy cái bên kia lén lút thầm mến, không dám thổ lộ đám gia hỏa khác nhau ở chỗ nào. Tiếp xuống, ta chuẩn bị trước cùng nàng bắt đầu từ bằng hữu, sau đó từng bước một thể hiện ra mị lực của ta. Cuối cùng lại đem nàng thành công cầm xuống cùng những người khác khác biệt, hắn tại cùng Nhan Nghiên đơn giản tiếp xúc bên trong, phát hiện đối phương đồng thời không như trong tưởng tượng cao lãnh như vậy, ngược lại còn có chút nhỏ ngượng ngùng. Dạng này tương phản đáng yêu, để hắn càng trầm mê. Mỗi khi Nhan Nghiên xuất hiện thời điểm, hắn đều giống như điện giật đồng dạng, cảm xúc bành trướng, khó mà tự chế. Hắn cảm giác Nhan Nghiên tựa như là mặt trời, đáng ra hắn dùng cả một đời đuổi theo. Mà nếu như Nhan Nghiên đầu nhập vào những người khác ôm ấp, như vậy sẽ là một loại khinh nhẫn. Chỉ có giống hắn như vậy ưu tú nam sinh mới có tư cách xứng với đối phương. Nhất Ban trong phòng học, Cao Thụ từ trong tẩu thần tu luyện đại pháp tỉnh lại. Cái kia vô cùng quen thuộc nhàn nhạt hoa nhài hương bay vào đến trong lô mũi hắn. Sau khi tan học cùng nhau đi đằng thúc thúc võ còn sao? Nhan Nghiên đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Cao Thụ nghe vậy, hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng một cái. Khoe miệng của nàng khẽ nhếch, như có như không tiểu ý, giống như đầu mùa xuân kia nắng đầu tiên, ấm áp toàn bộ thế giới. Nhẹ gió lay động cổ áo của nàng, lộ ra trắng non mảnh khảnh xương vai xanh. Lại hướng bên dưới, nhìn không thấy. Cao Thụ hơi có chút tiếc nuối, nhưng còn gật đầu nói, tốt. Tan học tiếng chuông đúng giờ vang lên. Nhan Nghiên cùng Cao Thụ một trước một sau, lan lộn tại học sinh trong nhóm đi ra trường. Cao Thụ hấp thụ kinh nghiệm lần trước, đảo mắt một vòng phía sau, thấy không có gì người quen phía sau, cái này mới tăng nhanh bước chân, đuổi kịp Nhan Nghiên. Nhưng mà, cái này nhìn như bình thường một màn, nhưng dù sao sẽ gây nên một chút ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ví dụ như mới từ học trường học đối diện đồ uống cửa hàng đi ra Cao Diệp, Tạ Nhiễm cùng Tống Lên Lê tổ ba người. Lại ví dụ như bởi vì chờ đợi quán net chiến hữu, khó được trễ một chút đi ra cửa trường Triệu Dương đám người. Còn không bằng tại một đám tiểu đồng bạn chen chúc bên dưới, điểm dựa một chiếc chói sáng xe máy, chờ đợi đưa giáo hoa về nhà giáo thảo Nhạc Bằng. Đậu phộng. Triệu Dương nháy mắt trông lớn một đôi mắt, giống như là hết xanh đồng dạng, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Hắn cảm giác giờ khắc này, trái tim của mình tựa hồ cũng muốn ngưng đập. Tiểu Diệp, là hảo ca ca. Còn có. Nghiên Nghiên. Tạ Nhiễm cong lên khóe miệng đột nhiên kéo thẳng, cặp kia luôn là ngậm lấy ý cười đôi mắt mở lão đại, trong miệng phát ra trận trận bụng bắt hút không khí âm thanh. Một bên Tống Lê Lê, lông mi có chút rung động, giống như là bị người đột nhiên rút đi không khí đồng dạng, một câu cũng nói không nên lời. A, đây không phải là Nhan Đại Hoa Khôi sao? Bên người nàng tiểu tử kia là ai a? Nhạc Bằng bên cạnh, tiểu đồng bọn giáp kinh hô một tiếng nói. Còn đắm chìm tại đám tiểu đồng bạn thổi phồng bên trong Nhạc Bằng, giờ phút này cũng đem ánh mắt xê dịch đến trên người Cao Thụ. Một đôi mày kiếm lập tức liền vặn thành bánh pa trèo, sắc mặt cũng không khỏi có chút phát xanh. Tiểu tử này không phải là Nhan Đại Hoa Khôi trong miệng cái kia thích người a? Tiểu đồng bọn đất lại giữa bất chi bất giác thêm một mùi lửa. Chỉ một thoáng, Nhạc Bằng chẳng những sắc mặt đổi xanh, liền trên đầu tựa hồ cũng bị nhuộm thành màu xanh. Bất quá hắn rất am hiểu điều tiết tự thân cảm xúc, màu xanh biết không có duy trì liên tục bao lâu, liền tiêu tán đến không còn một mảnh. Hắn treo lên quen thuộc đủ cười, bước nhanh hướng đi Nhan Nghiên cùng Cao Thụ hai người. Xung quanh đám tiểu đồng bạn thấy thế, lập tức bắt đầu cổ động cố gắng. Bằng ca, lên tinh thần một chút. Bằng ca, đừng ném phần. Bằng ca, tốt tại từng tiếng trợ uy bên trong, Nhạc Bằng đi tới trước mặt Nhan Nghiên, mỉm cười nói, chuẩn bị trở về nhà sao? Có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Dứt lời, hắn còn khiêu khích nhìn Cao Thụ một cái. Không cần. Nhan Đại Hoa Khôi không có nửa điểm do dự, trực tiếp lắc đầu tự tuyệt. Ca môn, ngươi phía trước phong độ đâu? Cho chó ăn sao? Một bên Cao Thụ nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Hắn có chút im lặng, không nghĩ tới thế mà ở cửa trường học đụng thấy cái này đổ vứt đi giáo thảo. Mà những cái kia vẫn chưa ra khỏi cửa trường, hoặc là đã đi ra cửa trường các học sinh, lúc này toàn bộ đều đem ánh mắt tập hợp tại cái này hai nam một nữ tổ hợp trên thân. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, Cao Thụ có thể nói là thua không có chút hồi hộp nào. Dù sao một cái là đại gia công nhận giáo thảo, một cái khác thì là không biết từ nơi nào xuất hiện người qua đường a, xem như trận này vở kịch nhân vật nam chính một trong, Cao Thụ cũng không thể không thừa nhận, Nhạc Bằng xoáy đến thật có chút chói mắt. Hồi tưởng lại đi qua, vô luận là một đời trước, vẫn là một thế này, phụ mẫu thân thích bọn họ đối với hắn giới thiệu, từ trước đến nay đều là trung thực, hiểu chuyện trở từ ngữ. Cùng cái gì xoáy a, thanh tú a loại hình, liền không có chịu qua bên cạnh. Ngươi tốt, ta là Nhạc Bằng của Tam Ban. Nhạc Bằng rất nhanh liền thu liễm phía trước khiêu khích, ngược lại mặt mỉm cười, hướng Cao Thụ đưa tay ra. Nhất Ban, Cao Thụ. Cao Thụ đồng dạng mỉm cười vươn tay ra, cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Quả nhiên, nắm cùng một chỗ một cái mắt, Nhạc Bằng liền ra tăng lực lượng, tựa hồ tính toán bóp nát Cao Thụ xương bàn tay. Mà Cao Thụ thì không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là nhàn nhạt nhìn hướng đối phương. Bóp một hồi phía sau, Nhạc Bằng lại có chút hối hận, bởi vì hắn phát hiện mình tựa như là nắm tại trên khối sắt, tùy ý hắn dùng lực như thế nào, cũng từ đầu đến cuối không cách nào nắn mảy may. Coi hắn ngẩng đầu lên, đối mặt trong mắt Cao Thụ cái kia nhàn nhạt chào phúng lúc, trong lòng không khỏi run lên. Trước mắt người qua đường A này, muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trong lòng Nhạc Bằng lẩm bẩm một câu phía sau, không thể không lựa chọn buông tay. Cao Thụ đúng không, chúng ta xem như là quen biết. Trên đường nhiều xe, ngươi cẩn thận một chút. Nhạc Bằng có thâm ý khác nhìn Cao Thụ một cái phía sau, quay người quay trở về tới chính mình trong vòng luật quẩn. Cao Thụ cười cười, cũng không nói thêm gì, cùng Nhan Đại Hoa Khôi cùng nhau xuyên qua đám người. Còn chưa đi ra mấy bước, phía sau bọn họ liền truyền đến một trận xe máy tiếng nổ. Nhạc Bằng từ bên cạnh hai người nhanh như tên bắn mà vượt qua, tiêu sái đến để các nữ sinh thét lên liên tục. Cao Thụ thấy thế, không để lại dấu vết ném ra một cái thép xếp đinh, bên hai rất nhanh liền vang lên từng tiếng kinh hô. Ta, chính là như thế lòng dạ hẹp hỏi. Chương 87, ngươi là hiểu rõ ta chương 87, ngươi là hiểu rõ ta phía trước cách đó không xa, Nhạc Bằng cùng hắn xe máy ngoài ý muốn đâm vào trên một cây đại thụ, tiện thể bạo đầy đất trang bị. Xung quanh người qua đường các học sinh nộn nhịp tiến lên hỗ trợ, đem Nhạc Bằng từ đè ép biến hình xe máy bên dưới mang ra ngoài. Còn có mấy cái người tựa hồ ngay tại gọi xe cấp cứu điện thoại. Tốt một bức ấm áp xã hội hài hòa hình ảnh, nhìn đến Cao Thụ gần như đều muốn rơi lệ. Mà còn hắn còn bén nhạy chú ý tới, xe máy bình xăng chỗ có một khối nhỏ khu vực bị đâm đến lom đi xuống. Con đường ngàn bắt đầu, an toàn đầu thứ nhất. Chạy không vi phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Hy vọng vị này Nhạc đồng học có thể bình an vô sự. Cao Thụ chân thành chúc phúc nói. Nhạc Bằng có khả năng không có việc gì, nhưng không có việc gì rất không có khả năng. Tối thiểu tiểu Bằng bị đòn nghiêm trọng này phía sau, vô cùng có khả năng biến thành nho nhỏ Bằng Hưu. Về sau những cái kia đám tiểu đồng bạn trong miệng Bằng Ca liền có khả năng biến thành Nguyệt Nguyệt tỷ. Mặc niệm. Nghe được lời nói của Cao Thụ, Nhan Đại Hoa Khôi hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, khẽ hé môi son nói, không nghĩ tới ngươi còn rất thiệt lương. Cái gì gọi là ta rất thiệt lương? Ta vẫn luôn rất hiền lành tốt sao? Trừ bạo giúp kẻ yếu, đả kích hát sát hội thế lực, tiêu diệt các loại xã hội không ổn định nhân tố. Cao Thụ hơi cao mày, cường điệu nói. Nhìn hắn bộ này chữ trạc đàng hoàng dáng dấp, Nhan Đại Hoa Khôi bật cười. Đẹp mắt. Giáo Hoa nụ cười chính là đẹp mắt. Liên làm Cao Thụ say mê trong đó thời điểm, ba đạo khí thế hung hăng thân ảnh chạy tới giết, ngăn cản lại bọn họ đường đi. Nghiên Nghiên, Hảo Ca Ca, các ngươi đây là đi chỗ nào a? Tạ Nhiễm trước tiên mở miệng hỏi. Đi Đằng Thúc nhà võ quán, các ngươi cũng muốn cùng nhau đi sao? Nhan Nghiên cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp trả lời. Đi, cùng đi thôi. Cao Diệp vô cùng sảng khoái gật gật đầu. Thái độ của nàng, để một bên Tạ Nhiễm cùng Tống Lên Lê cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải đã nói cùng nhau dạo phố nhà, làm sao đột nhiên lại đi võ quán? Tại ba người này tổ gia nhập phía sau, nguyên bản coi như rộng rãi lối đi bộ lập tức liền bị chật ních. Cao Thụ đành phải lạc hậu một cái thân vị, đi theo tứ nữ phía sau, nghe lấy các nàng liễu diễu tán gẫu. Ngươi đừng nói, thật đúng là đừng nói. Cái này đi theo mỹ nữ phía sau phong cảnh cũng thực không tồi. Hắn ánh mắt từ trên xuống dưới, liền lại khó rời. Lúc này, muội muội ngoan đột nhiên thả chậm một xuống bước chân, rơi vào Cao Thụ vị này hảo ca ca bên cạnh. Nhìn cái gì đấy? Muội muội ngoan cau lại đôi mi thanh tú, nghi hoặc hỏi. Ta từ các ngươi dáng đi bên trên, liền có thể quan sát ra thân thể của các ngươi thể trạng uống. Nhan Nghiên dáng đi trầm ổn, tả hữu bước đều, bước nhanh vừa phải, hai tay đong đưa tự nhiên, thân thể cân đối. Mà còn nàng đang đi lúc, thân thể thẳng tắp, không rõ ràng lay động hoặc là nghiêng, trọng tâm cũng tương đối ổn định. Bởi vậy có thể thấy được, thân thể của nàng vô cùng khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì bệnh. Cao Thụ vẻ mặt nghiêm túc, làm như có thật phân tích nói. Nói nhảm. Muội muội ngoan sau khi nghe xong, phù hợp nàng trước sau như một ấn tượng, bởi vậy không nghi ngờ gì. Cao Thụ thì là thở dài một hơi, đồng thời cho cơ trí của mình em tâm điểm cái khen. Chính mình tuyệt thế thiên tài trong sạch thanh danh, cuối cùng là bảo trì lại. Ngươi hôm nay vì cái gì muốn cùng Nghiên Nghiên cùng nhau hành động? Muội muội ngoan hạ thấp giọng hỏi. Nàng hẹn ta đi Đằng Thúc võ quán, ta cự tuyệt, sợ rằng không tốt lắm đâu. Cao Thụ vuốt cằm trả lời. Ách muội muội ngoan không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi về sau không cho phép chủ động cùng nàng tiếp xúc, hiểu chưa? Nhìn thấy trước mặt giống như sù lông mèo con đồng dạng muội muội ngoan, Cao Thụ nhún vai, khẽ cười một tiếng nói, Tiểu Diệp, ngươi là hiểu rõ ta, nếu như ta chủ động xuất thủ, vậy bây giờ ngươi có lẽ quan tâm nàng đều tẩu tử. Muội muội ngoan nháy mắt không lời có thể nói, chỉ có thể hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cái kia tựa như nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt, để trong lòng Cao Thụ nhịn không được hô to, đối, liền là cái này mùi vị. Một nhóm năm người đến trấn uy võ quán phía sau, Cao Thụ phát hiện Đằng Thúc một nhà thế mà đều tại trong võ quán, cùng với hai tấm hơi có vẻ khuôn mặt xa lạ. Một tấm trong đó, đến từ một vị 40 tuổi, phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân. Nàng liền đứng tại Đằng Thúc bên cạnh, hai người tư thái hơi có vẻ thân mật. Cao Thụ nhớ tới Đằng Thúc thế tử, sớm tại hơn 10 năm phía trước liền bởi vì bệnh qua đời. Qua nhiều năm như vậy, Đằng Thúc cũng không có lại tìm những nữ nhân khác, một thân một mình đem hai cái nữ nhi mang lớn. Mà cái kia cái trung niên nữ nhân, hắn cẩn thận nhớ lại một phen phía sau, cái này mới cuối cùng nhớ ra đối phương là ai. Năm nay tháng 1, Cao gia cùng Đằng gia tụ hội thời điểm, cái này cái trung niên nữ nhân liền từng lộ mặt qua. Đằng Thúc giới thiệu đối phương thời điểm, để hắn cùng muội muội ngoan xưng hô cái gì xuân hoa gì. Hai người này tựa hồ là thông qua quảng trường nhảy múa kết bạn, về sau nhảy nhảy, không biết làm tại sao liền thông đồng ở cùng nhau, tựa hồ còn chuẩn bị kết hôn. Nghe nói Đằng Viện Viện cùng Đằng Phương Phương tỷ muội hai người cũng không phản đối, dù sao chờ hai người bọn họ kết hôn phía sau, đều sẽ có được gia đình của mình. Cho nên để phụ thân sớm một chút tìm một cái bạn, cũng là lựa chọn rất tốt. Đến mức gia sản Phương Diện nha, phòng ở là Đằng Viện Viện danh nghĩa, võ quán là Đằng Phương Phương danh nghĩa. Cũng không biết Xuân Hoa gì biết phía sau sẽ là một cái dạng gì phản ứng. Đến mức đứng ở bên cạnh Đằng Viện Viện tấm kia khuôn mặt xa lạ, không đợi Cao Thụ nhớ tới là ai, liền thấy Nhan Nghiên đi đến trước người đối phương, giòn tan kêu một tiếng ca. Hắn vỗ trán một cái, nhớ tới phía trước tại trong võ quán kiểm tra đo lường khí huyết số liệu thời điểm, từng cùng đối phương gặp qua một lần. Lần trước cùng Nhan Đại Hoa Khôi cùng nhau tan học thời điểm, nàng còn chuyên môn để gặp qua. Tựa như là gọi là Nhan Khai a. Cao Thụ cùng Đằng Thúc người một nhà từng cái chào hỏi, chờ đến Đằng Viện Viện cùng trước mặt Nhan Khai thời điểm, hắn chứng chặt đàng hoàng hô, "Viện Viện tỷ, tỷ phu." "Cao Thụ, ngươi học xấu a?" Đằng Viện Viện khuôn mặt từng đỏ, đưa tay liền tại Cao Thụ lỗ tai nhẹ nhàng nhéo một cái. Khi còn bé, Cao Thụ huynh muội đều là theo Đằng Viện Viện lẫn vào. Làm Cao Thụ nghịch ngợm thời điểm, nàng liền thích vặn một cái đối phương lỗ tai. Nhan Khai cũng ồn ào một đỏ chót mặt, nhìn hướng ánh mắt của Cao Thụ, hơi có vẻ phức tạp. Lần thứ nhất gặp lúc đến Cao Thụ, hắn còn lòng sinh cảm khái, cho rằng đối phương cùng hắn tình huống đồng dạng, đều là phế xài ca ca cùng thiên tài muội muội. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới, tuổi mục chỉ có chính hắn. Cao Thụ lần đầu tiên tới võ quán làm kiểm tra đo lường, liền xét ra 7 giờ nhiều khí huyết số liệu. Bây giờ nghe muội muội nói, tiểu tử này càng là lấy được nhị cấp võ giả chứng minh. Ngắn ngủi mấy tháng tiến bộ, quả thực khiến người liễu lưới. Ông chủ nhỏ cùng Viện Viện đã chuẩn bị đính hôn, hiện nay ngay tại tuyển chọn thời gian. Ta nghĩ thứ 7 thời điểm, trở về một chuyến quê quán Đằng Thúc chủ động mở miệng giảng đạo. Cao Thụ rất là kinh ngạc, ánh mắt không nhịn được trôi hướng Đằng Phương Phương. Muội ngươi đều đã muốn đính hôn, ngươi làm tỷ tỷ lại không có một cái đối tượng. Đằng Phương Phương phát giác được hắn ánh mắt, lập tức trở về một cái lướt mắt. Đúng, tiểu thụ, ngươi cùng tiểu diệp muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về? Đằng Thúc sau khi nói xong, nhìn hướng Cao Thụ hai huynh muội hỏi. Đi. Cao Thụ nhẹ gật đầu. Phía trước hắn liền cùng Đằng Thúc hẹn xong, cùng nhau xuống nông thôn đi nhìn Đằng Gia Gia. Có thể về sau bởi vì Đằng Thúc thân thể có chút vấn đề, liền không có đi thành. Bây giờ trong lòng hắn giấu một đống vấn đề, đang suy nghĩ hướng Đằng Gia Gia hỏi thăm đâu, cho nên đương nhiên muốn đi. Chương 88, ca ca ngươi ta nhưng thật ra là vạn người mê. Chương 88, ca ca ngươi ta nhưng thật ra là vạn người mê. Từ trấn Uy Võ quán trên đường về nhà, Cao Gia huynh muội đám người cũng vai mà đi. A, nơi này làm sao nhiều như thế cựu chân võ quán tuyên truyền quảng cáo a? Tạ Nhiễm đột nhiên kinh hô một tiếng nói. Cao Thụ nghe vậy, đảo mắt một vòng phía sau, phát hiện hai bên đường phố tất cả biển quảng cáo đều đổi thành cựu chân võ quán tuyên truyền quảng cáo. Hắn nhớ tới lần trước nghe nói cựu chân võ quán thời điểm, vẫn là từ tốt đồng bạn Triệu Dương cửa ra vào bên trong nghe được. Bạn học cũ Vương Thịnh vì kiếm tiền đi cựu chân võ quán, lấy tỷ tỷ danh nghĩa, đem chính mình xuyên qua tư nhân nội y, đưa tặng cho Triệu Dương đám người, dùng cái này đem đổi lấy tài chính. Đáng tiếc bị hắn ăn nói linh tinh nói chúng, dẫn đến kế hoạch phá sản, đã bắt đầu làm công trả nợ. Ta tứ thúc nói, cái này lai lịch của cựu chân võ quán không nhỏ. Hiện nay ngay tại tuyển nhận minh tinh cấp đệ tử Tống Lê Lê sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Nhan Đại Hoa Khôi, Cao Diệp cùng với Cao Thụ. Nàng chậm rãi tiếp tục nói, giống các ngươi dạng này thiên tài cao trung học sinh, muốn không được mấy ngày, có lẽ liền sẽ tiếp vào bọn họ mời. Nghe nói phàm là được đến bọn họ mời minh tinh đệ tử, đều sẽ có được 10 vạn trở lên tiền thưởng. Hoa, 10 vạn a. Tạ Nhiễm nghe đến hai mắt đưa ra ngồi sao nhỏ. Nàng dùng sức lung lay Cao Diệp cánh tay, hưng phấn nói, "Tiểu Diệp, ngươi nếu là tiếp thu lấy mời, lấy được 10 vạn tiền thưởng lời nói, nhưng muốn mua cho ta một cái túi sách a. Ngươi chính mình đi mua. Ta không định vào kia cái gì cựu chân võ quán." Cao Diệp rút về cánh tay của mình, không có nửa điểm do dự nói, "Ngươi đây." Nhan Đại Hoa Khôi đột nhiên mở miệng hướng Cao Thụ hỏi, "Không đi." Cao Thụ cũng vô cùng quả quyết lắc đầu nói, nếu như bọn họ thật mời ta, cái kia rõ ràng chính là muốn mượn thanh danh của ta đi kiếm tiền. Ta muốn giữ lại thanh danh cho chính mình kiếm tiền, không thể tiện nghi bọn họ. Tứ nữ nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, buồn cười. Lúc này, tới đón Tạ Nhiễm xe sang trọng cuối cùng đã tới, ba nữ như vậy cùng Cao Thụ huynh muội phất tay tạm biệt. Người đều đi, ngươi còn nhìn cái gì đấy? Đi nhanh đi. Cao Diệp nhìn thấy Cao Thụ sững sờ tại nguyên chỗ, nhíu mày thúc giục nói, ngươi đi về trước đi. Cao Thụ xua tay, đập vào đến hắn trong tầm mắt, là một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là một vị mặc phong y liễu, đeo kính râm, đem tóc nhuộm thành màu tím nữ nhân. Bên cạnh còn đứng một tên tóc ngắn nữ hải, tướng mạo có chút đáng yêu, đáng tiếc hắn cũng không nhận ra. "Thì ngươi?" Cao Diệp theo hắn ánh mắt nhìn, liền thấy đường quốc lộ đối diện hai đạo thân ảnh kia. Rất có tư sắc, nhưng tóc tím nữ nhân cho nàng một loại có chút uy hiếp cảm giác. "Ta đều nói qua, ca ca ngươi ta nhưng thật ra là vạn người mê. Không biết bao nhiêu cô gái khóc lóc hô hào muốn cùng ta cùng một chỗ. Nếu như ta chủ động một chút, ngươi không chỉ muốn quản Nhan Nghiên kêu tẩu tử, thậm chí còn muốn chuẩn bị dẫn ngươi tiểu chất tử. Ngươi không tin?" Có thể nhìn xem đối diện, đây chính là vì truy ta đều truy đến trong nhà. Đáng tiếc ta người này một lòng hướng võ, tạm thời không có thời gian xử lý tình cảm gì vấn đề. Cao Thụ thao thao bất tuyệt nói, muội muội ngoan thì là che lại lỗ tai, yên lặng quay người rời đi. Nàng cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi, phản phất không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Nhìn qua muội muội ngoan thân ảnh càng lúc càng xa phía sau, Cao Thụ cái này mới xuyên băng qua đường, đi tới đối diện. Ngươi tìm ta, có phải là ta Hoàng Đại Ca vụ án có kết quả? Cao Thụ chủ động lên tiếng chào hỏi. cứ việc hắn đã theo ba liên hòa thượng nơi đó biết được sự tình mà nguồn, nhưng giờ phút này vẫn là giả vờ ngây ngốc mà hỏi thăm. Vừa dứt lời, hắn có chút nghiêng đầu đến, nhìn thấy rơi vào trên bả vai mình cái kia giáp trùng, đống cảm giác ngạc nhiên nói, nó thế mà còn nhận ra ta. Có lẽ a. Mục Linh khẽ mỉm cười. Cái kia tiểu giáp trùng ở trên người của cao thụ bò hai vòng phía sau, lại phi về tới trong tay nàng, bị nàng tiện tay ném vào trong túi. Cao thụ đồng học, ta hôm nay đến tìm ngươi, là nghĩ thông suốt biết ngươi một tiếng gần nhất có một nhóm tà giáo phần tử tựa hồ để mắt tới giống như ngươi học sinh lớp 12. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mọi người vụ phải cẩn thận, nếu như xuất hiện cái gì tình huống dị thường lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Mục Linh đem một tấm danh thiếp đưa cho Cao thụ. Tốt. Cao thụ nhìn lướt qua phía sau, đem danh thiếp nhét vào trong túi. Vậy ta liền không chậm trễ ngươi về nhà, gặp lại. Mục Linh mỉm cười phất tay tạm biệt. Quả nhiên cái này thế giới người phần lớn không bình thường. Cao thụ cảm giác có chút chẳng biết tại sao, ở trong lòng nổ nước bọt một câu phía sau, vẫn là đàng hoàng băng qua đường về nhà. Trông thấy thân ảnh của Cao thụ đi xa phía sau, tóc ngắn nữ hài nhịn không được nhíu mày hỏi, "Mục tỷ, ngươi liền dễ dàng như vậy thả hắn đi? Ngươi cũng biết, tu luyện cấm pháp không chỉ cần phải hạt giống, còn cần đặc thù thuốc bổ." Tiểu Đông đã không có từ trên người hắn cảm giác được hạt giống khí tức, cũng không có cảm giác được thuốc bổ đặc thù hàn ý. Chỉ dựa vào hai điểm này, liền có thể phán đoán ra hắn cũng không có tu luyện cái kia bộ kim Phật quan tượng pháp. Mục Linh như thế trả lời, có thể là hắn đều đã thông qua nhị cấp võ giả kiểm tra nha. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn làm sao có thể từ một người bình thường cấp tốc trưởng thành là một tên nhị cấp võ giả đâu? Trên người hắn khẳng định giấu cái gì bí mật? Tóc ngắn nữ hài một mặt khẳng định nói, bí mật, cái đồ chơi này mỗi người đều có. Mục Linh nghe vậy, phốc phốc một tiếng cười nói, ta cũng có thuộc về mình bí mật, ngươi không có sao? Ta tóc ngắn nữ hài đương nhiên biết mỗi người đều có bí mật, nhưng nàng chính là hiếu kỳ, cao thủ dựa vào cái gì có thể cấp tốc trưởng thành là nhị cấp võ giả? Trong này tuyệt đối ẩn giấu đi không muốn người biết trọng yếu bí mật, thậm chí cũng vô cùng có khả năng cùng Tam Phật hội chợt tà giáo có quan hệ. Hắn có cái gì bí mật, cùng chúng ta không có quan hệ. Trừ phi ngươi có thể chứng minh hắn cùng Tam Phật hội sẽ là cái gì khác tà giáo có quan hệ. Mục Linh bất đắc dĩ trọng thân một lần. Đám này mới vừa hoàn thành huấn luyện tân nhân, luôn là có đủ kiểu ma bệnh. Tóc ngắn nữ hài mí môi, cũng không nói gì, chỉ là làm nàng nhìn về phía cao thụ rời đi phương hướng lúc, trong mắt lóe lên một vẻ chấp nhất. Mục Linh thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì. Tân nhân nha, nhiều đụng chút nam tưởng cũng tốt. Thứ bảy buổi sáng, cao thụ ngồi lên đằng thúc thuê đến minibus. Đồng dạng trên xe, còn có đằng thúc người một nhà, bao gồm chính là sẽ thành con rể mới Nhan Khai. Nhan Khai cùng đằng viện viện đính hôn sự tình, nhất định phải thông báo đằng lao gia tử, để lao gia tử gật đầu, cho nên vị này con rể mới cũng cùng đi theo. Nhưng để cao thụ hơi kinh ngạc chính là, Nhan Nghiên, Tạ Nhiễm, Tống Lê Lê các nàng ba cái thế mà cũng theo tới rồi. Cùng với muội muội ngoan hai đại liếm chó, Dương Siêu, Tào Bân. Hảo ca ca, ngươi đừng nhìn ta. Nhìn đến ta đều nhanh mắt cỡ chết được. Tạ Nhiễm phát giác được ánh mắt của cao thụ phía sau, một bên trốn vào trong ngực của Cao Diệp, một bên dáng vẻ kệ cơm nói, ngươi cũng thật là buồn nôn a. Tống Lê Lê một mặt ghét bỏ hình dáng, tạm thời xung làm cao thụ miệng thay. Chúng ta nghe nói nông thôn phong cảnh rất tốt, chuẩn bị đi dạo chơi ngoại thành cùng cắm trại dã ngoại. Nhan Đại Hoa Khôi ôn nhu giải thích một câu. Trên xe tiểu thanh niên nhiều, bầu không khí cũng tốt, đại gia trò chuyện một chút, trong bất chi bất giác liền đi tới mục đích hôm nay, Thang Dương Hương. Chương 89, về sau làm sao gả được ra ngoài a? Chương 89, về sau làm sao gả được ra ngoài a? Đến Thang Dương Hương phía sau, như Nhan Đại Hoa Khôi chờ nhàn tạp nhân viên trực tiếp tuyển chọn địa điểm chuẩn bị dạo chơi ngoại thành cùng ăn cơm dã ngoại, mà lấy cao thủ cầm đầu chủ yếu ra sân nhân viên thì là đi tới một tòa trang trí tinh xảo tầng 2 tiểu lâu phía trước. Nơi này chính là đằng gia nhà cũ. Cao gia nhà cũ nguyên bản ở phía đối diện, nhưng bởi vì thời gian quá dài không có người ở, đã triệt để hoang phế. Ôi, các ngươi đều tới a? Tới, tiểu thụ, để đằng gia ra xem thật kỹ một chút ngươi. Đằng lão gia tử nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa phía sau, kéo ra cửa sắt lớn xem xét, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhất là tại nhìn đến cao thủ phía sau, vậy liền cười đến càng thêm vui vẻ. Lão gia tử ít nhiều có chút trọng nam khinh nữ ý tứ. Đằng gia gia tốt. Cao thủ cùng muội muội ngoan cùng nhau lên phía trước cho lão gia tử hỏi một tiếng tốt. Tiếp xuống chính là bên trong đằng gia thương lượng đính hôn thủ tục, cao thủ lưu lại cũng không có ý gì, liền mang theo muội muội ngoan đi ra cửa sân, đi tới đã hoang phế cao gia nhà cũ phía trước. Không nghĩ tới nhà cũ đã suy bại thành bộ dáng này. Muội muội ngoan nhìn thấy trước mặt đổ nát thê lương, lên tiếng cảm khái nói. Cao thủ xem xét nàng một cái, nghi ngờ nói, hai chúng ta cái tại nhà cũ tổng cộng cũng không có chờ bao lâu thời gian, ngươi cảm khái cái gì? Làm sao ngươi biết ta không có chờ bao lâu thời gian? Muội muội ngoan đang chờ tiếp tục muốn nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên ngậm miệng lại. Tại hung hăng trợn nhìn cao thụ một cái phía sau, nàng quay người hướng đi cửa thôn, ngươi trở về gặp đằng lao đầu à, ta đi tìm Nghiên Nghiên các nàng. Nhìn qua muội muội ngoan cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, cao thụ không khỏi híp mắt lại. Ngực phẳng mông không bề lên, về sau làm sao gả được ra ngoài a? Hắn lắc đầu, thấp giọng cảm khái nói. Muội muội ngoan rời đi phía sau, cao thụ một mình trong thôn đi vòng vo vài vòng. Bây giờ trong thôn, tiểu thanh niên đều đã chuyển tới thành thị bên trong sinh sống. Như cũ lưu ở trong thôn, đều là giống đằng lão gia tử dạng này lão nhân. Trẻ tuổi nhất cũng có 60 tuổi. Hắn cùng những này ra ngoài phơi nắng lão nhân, không quan tâm quen biết hay không, toàn bộ đều lên tiếng chào hỏi, hỏi một tiếng tốt. Đi dạo xong, hắn lại trở về đằng gia nhà cũ. Đính hôn sự tình đã thương lượng xong, đang thúc đám người bắt đầu thu thập phía trước mang tới nguyên liệu nấu ăn. Đại gia sớm tới tìm thời điểm đều không có làm sao ăn cơm, cho nên cơm trưa muốn làm cho phong phú một chút. Cao Thụ đi vào nhà chính, nhìn thấy Đằng lão gia tử chính mang theo một bộ kính lão, túi đầu đọc sách đâu. Hắn nhìn một chút xung quanh, cuối cùng xác nhận không có người ở phụ cận đây. "Tiểu Thụ, ngươi làm gì chứ?" "Cũng như làm tặc." Đằng lão gia tử nhìn hắn bộ này cẩn thận dáng dấp, không khỏi cười hỏi. "Đằng gia gia, gia gia ta chết sớm, ba ba ta lại không luyện võ, cho nên ta có chút vấn đề, nghĩ phải hỏi một chút ngài." Cao Thụ cười hì hì góp đến phụ cận, ngồi ở lão gia tử bên cạnh. "Vấn đề gì? Hỏi đi." Đằng lão gia tử đem trong tay sách cũ để ở một bên trên mặt bàn, hòa nhã cười nói. Cao Thụ cũng không túi cái gì vòng tròn, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Đằng gia gia, ngài biết cái gì là quỷ linh cùng ngự quỷ nhân sao?" Nói thật, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ nó mạn trong miệng quỷ linh, cùng với bạ cắt trong miệng ngự quỷ nhân. Hắn phía trước tại trên mạng kiểm tra thật lâu, lộn xộn cái gì đáp án đều có, căn bản là không có cách lấy ra làm tham khảo. Đến mức trong Ngư Long hội, hắn cũng hỏi qua tiền tấn đám người, kết quả là không có kết quả. Tại gặp phải Nghiêm đại ca cùng ba liên hòa thượng thời điểm, hắn cũng muốn hỏi một câu tới. Chỉ tiếc hai người này đều giấu trong lòng hắn phải chết ý chí, hắn còn chưa kịp hỏi đâu, hai người liền đã bị cổ trùng phản vệ. Ngươi Đằng lão gia tử nghe đến vấn đề này, nụ cười trên mặt đột nhiên đọc lại. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, Cao Thụ lại có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Ngắn ngủi mấy giây, hắn ánh mắt liền thay đổi đến thâm trầm rất nhiều, do dự một chút phía sau, trầm giọng trả lời, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi theo ta đến à?" Nói xong, lão gia tử liền từ trên ghế đứng dậy, hướng đi hậu đường. Cao Thụ thấy thế, cũng lập tức đi theo. Đằng lão gia tử một đường đi tới hậu đường thư phòng, Cao Thụ cũng bám đuôi mà vào, đồng thời cẩn thận đóng kỹ cửa lớn thư phòng. "Ngươi không cần cẩn thận như vậy. Nơi này ngoại trừ ta ra, căn bản không có những người khác sẽ tới." Đằng lão gia tử bị Cao Thụ bộ này như làm chuyện xấu cẩn thận thái độ cho nhắm mà. "Tốt a." Cao Thụ ngượng ngùng cười một tiếng, lại đem mới vừa đóng kỹ cửa lớn cho đẩy ra. "Ngươi Đằng thúc thúc hẳn là cùng ngươi nói qua chuyện liên quan tới Du Long nhất mạch a. Nơi này tàng thư, trong đó hơn phân nửa đều là tại Du Long nhất mạch hủy diệt phía sau, bị phụ thân ta cấp cứu trở về. Còn lại một bộ phận thì là các ngươi Cao gia tàng thư. Chờ sau khi ta chết, nơi này tất cả mọi thứ đều muốn chuyển cho ngươi Đằng lão gia tử." Nghiêng người sang đến, thuận tiện để Cao Thụ thấy rõ ràng sau lưng giá sách. "Khá lắm." Trong lòng Cao Thụ gọi thẳng khá lắm. Dòng giá lục đại xếp giá sách, phía trên chất đầy từng quyển sách vở, một cái nhìn qua, rất có lịch sử bầu không khí cảm giác. "Cái kia Đằng thúc hắn đâu?" Cao Thụ thuận miệng hỏi một câu. Dù sao Đằng thúc là lão gia tử thân nhi tử, theo lý mà nói những này di sản có lẽ đầu tiên từ Đằng thúc đến kế thừa. "Hắn, một thằng ngu mà thôi, lưu cho hắn, không biết về sau sẽ tiện nghi cho ai." Lão gia tử nghe vậy, lập tức lạnh hừ một tiếng, tức giận nói. Cao Thụ thức thời ngậm miệng lại, không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. "Tiểu Thụ, ngươi là từ chỗ nào biết quỷ linh cùng ngự quỷ nhân?" Đằng lão gia tử tiện tay túm một túm ghế tựa ngồi xuống phía sau, hiếu kỳ hỏi. Cái này sao Cao Thụ có chút do dự, không biết là có hay không muốn đem tiểu ảnh cho lấy ra, để lão gia tử qua xem qua. "Tính toán, ngươi không muốn nói coi như xong." Đằng lão gia tử gặp hắn do dự dự, cũng liền lại không truy hỏi. Hắn khẽ bước dưới cằm râu dài, chậm rãi giải thích nói, "Chuyện của quỷ linh, muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước đây. Cụ thể là vào lúc nào, ta cũng không rõ ràng. Dù sao chính là tại một ngày nào đó, một chút không cách nào dùng ngôn ngữ cùng chữ viết đi hình dung quỷ dị quái vật, đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới này. Những này quỷ dị quái vật thích tàn sát cùng thôn vệ nhân loại, mà còn nắm giữ đặc thù thân thể cấu tạo, chuyên môn khắc chế võ giả. Võ giả một trưởng vỗ tại trên người quái vật lông tóc không hư hại, ngược lại một cái miệng, trực tiếp liền đem đầu của võ giả cho cắn rơi. Cho dù là tông sư, thậm chí võ thánh, mặt đối với mấy cái này quỷ dị quái vật cũng là thúc thủ vô sách. Chờ lao ra từ nói tới đây thời điểm, Cao Thụ lập tức nhớ lại trong mộng cảnh quái vật. Những cái kia quái vật hẳn là quỷ linh, mà còn cũng như lão gia tử miêu tả như vậy, cái gì trưởng lực quyền, cái dám dùng không có. Chỉ có dùng quán tưởng pháp mới có thể giết chết những cái kia quái vật. Đằng lão gia tử tiếp tục nói, những cái kia quỷ dị quái vật xuất hiện, để nguyên bản hiền lành có thứ tự xã hội loài người nháy mắt tan thành mây khói. May mắn còn sống sót đám người, đem những này quỷ dị quái vật xưng là quỷ linh. Quỷ linh tại thôn phệ nhân loại, cho dù là á nhân phía sau, đều sẽ phát sinh tiến hóa, chẳng những có thể cấp tốc tăng cường thực lực, đồng thời cũng sẽ tăng lên trí lực, điều này dẫn đến bọn họ càng ngày càng khó lấy đối phó. Liên tại nhân loại liên tục bại lui, gần như phải gặp đến diệt tộc thai ương lúc, một vị tên là Tần Chính tiểu thanh niên đứng dậy. Chương 90, quả nhiên hôm nay là đến đúng. Chương 90, quả nhiên hôm nay là đến đúng. Tần Chính nói chính mình trong động, được đến thần nhân truyền thụ công pháp, dùng để khắc chế quỷ linh. Những này công pháp khác hẳn với trước mắt mọi người tu luyện võ đạo công pháp, bởi vì cần tại bên trong thức hải quán tưởng ra các loại hình tượng, cho nên được gọi là quán tưởng pháp. Tại nhân loại nguy cấp tồn vong trước mắt, Tần Chính bước lên lớn lao nguy hiểm, đem thần nhân tại trong động truyền thụ 10 bộ quán tưởng pháp truyền khắp thiên hạ. Cái này 10 bộ quán tưởng pháp, phản phất chính là vì khắc chế quỷ linh mà ra đời. Mọi người tại thành công tu luyện quán tưởng pháp phía sau, phát hiện ngày trước như ác mộng đồng dạng vùng đi không được quỷ linh, vậy mà cũng sẽ yếu đuối như thế. Mà còn đại gia cũng nhộn nhịp phát giác được, tại lấy quán tưởng pháp đánh giết quỷ linh lúc, có thể đem sức mạnh của quỷ linh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đánh giết quỷ linh càng nhiều, như vậy thực lực bản thân cũng sẽ thay đổi đến càng mạnh. Tại cái này cứ kéo dài tình huống như thế, còn không có đếm rõ số lượng năm, toàn bộ thế giới quỷ linh liền bị mọi người triệt để tiêu diệt. Đằng lao ra tử nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, cái này liên quan tại quỷ linh cố sự, cũng coi như là nói xong. Đằng ra, cái này cố sự là thật, vẫn là giả dối a? Cao Thụ sau khi nghe xong, không hiểu cảm giác có điểm giống là truyền thuyết thần thoại cảm giác. Nhất là cái gì trong mộng thần nhân truyền thụ quán tưởng pháp, quá không hợp thói thường. cùng một đời trước một số chuyện thần thoại xưa không sai biệt lắm, cái gì nuốt trứng chim mang thai, cái gì giẫm dấu chân mang thai các loại. Không biết. Đàng lão gia tử vô cùng dứt khoát lắc đầu. Ta cũng không biết những này cố sự thật giả, nhưng quỷ linh cùng lai lịch của quán tự pháp, đại khái chính là chuyện như vậy. Dù sao chúng ta Du Long nhất mạch lưu lại trong sổ, liền lại như thế ghi chép. Lão gia tử như thế trả lời. Cao thụ vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn xem chừng những này cố sự bên trong thật giả hỗn tạp. Như mộng bên trong thần nhân truyền thụ công pháp, hơn phân nửa là giả dối. Nhưng quán tưởng pháp khắc chế quỷ linh, ngược lại là thật. Hắn tại thế giới trong mộng thời điểm, có thể là may mắn mà có chính mình như lai quán tưởng pháp. Nếu không, lúc này đằng lão gia tử phải đối mặt, liền sẽ là một tấm bài vị. Cái kia ngự quỷ nhân đâu? Cao thụ lại hỏi. Đằng lão gia tử thói quen vuốt râu một cái, giải thích nói, ngự quỷ nhân, tên như ý nghĩa, liền là có thể khống chế người của quỷ linh. Quỷ linh không phải bị tiêu diệt sao? Làm sao còn có người có thể khống chế a? Cao thụ chau mày, nghi hoặc hỏi, ngươi gấp làm gì a? Nghe ngươi đằng ra ra ta chậm rãi nói nha. Lão gia tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không nhanh không chậm giảng đạo, mọi người tại tu luyện quán tượng pháp phía sau, xác thực đem trên thế gian quỷ linh toàn bộ tiêu diệt. Nhưng khi đó quỷ linh tại tàn phá bừa bãi toàn thế giới thời điểm, cùng một số đặc thù nhân loại lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng dung hợp thành một loại nửa người nửa quỷ tồn tại, cũng chính là cái gọi là ngự quỷ nhân. Ngươi nói bọn họ là người à? Bọn họ lại có thể sử dụng sức mạnh của quỷ linh, có thậm chí còn có thể bị quỷ linh coi là đồng loại. Có thể ngươi muốn nói bọn họ là quỷ linh à? Nhưng bọn họ lại là thân thể máu thịt, không cách nào giống như quỷ linh triệt để miễn dịch võ đạo công pháp. Tại quỷ linh bị tiêu diệt phía sau, đại gia đều đem ánh mắt tập hợp tại đám này nửa người nửa quỷ trên người ngự quỷ nhân. Cứ việc tại quỷ linh tàn phá bừa bãi thời điểm, những người này từng trợ giúp nhân loại vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng đại gia lại sợ hai những người này trên thân quỷ linh lại một lần nữa tiến hóa. Nếu như những này còn sót lại quỷ linh tiến hóa đến miễn dịch quán tượng pháp tình trạng, như vậy chờ đối xử mọi người loại sẽ còn là một tràng tai họa ngập đầu. Bởi vậy, tại lúc ấy các thế lực lớn thủ lĩnh ngầm đồng ý bên dưới, mọi người bắt đầu truy sát những này nửa người nửa quỷ ngự quỷ nhân. Cũng không lâu lắm, ngự quỷ nhân liền triệt để từ trên thế giới này biến mất. Nói đến đây, lão gia tử chép miệng đi mấy lần miệng, sau đó lại nói, làm căn cứ năm đó tổ sư gia lưu lại ghi chép đến xem, đám kia ngự quỷ nhân cũng chưa chết tuyệt, mà là rời đi xuống đất phát triển. Cho đến ngày nay, nghe nói còn có ngự quỷ nhân tồn tại, nhưng cũng tiếc ta cả đời này cũng chưa từng gặp qua. Cao thụ khẽ gật đầu một cái. Nguyên lai cái gọi là ngự quỷ nhân liền là nhân loại cùng quỷ linh đem kết hợp, có điểm giống là nhân lực chủ ý tứ. Bình thường ngự quỷ nhân, đoán chừng mới vừa cùng quỷ linh hoàn thành dung hợp, người nào tới làm phần đầu cũng không biết đâu. Tiến thêm một bước lời nói, hẳn là có thể cùng quỷ linh hoàn thành hài hòa ở chung. Đợi đến tấn thăng đến cấp độ cao nhất, cũng chính là hoàn mỹ ngự quỷ nhân. Cấp độ này, có lẽ có thể hoàn mỹ vận dụng sức mạnh của quỷ linh. Cùng đằng ra ra chỗ giảng thuật như vậy, có khả năng bị quỷ linh coi là đồng loại. Hồi tưởng lại lúc ấy tại đối mặt bà cả thời điểm, hắn đem tiểu ảnh kéo đến trong hiện thực lúc, bị ngộ nhận là hoàn mỹ ngự quỷ nhân. Nghĩ đến hoàn mỹ ngự quỷ nhân có lẽ không nhiều, nếu không cũng không đến mức để bà cả kinh ngạc thành bộ dáng kia. Cao thụ nghĩ thông suốt những ngày phía sau, lại hỏi, đằng ra ra, chúng ta bây giờ tu luyện quán tự pháp, hẳn là từ lúc kia bắt đầu chuyển xuống a? Phải cũng không phải. Đằng lao ra tử cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Ý gì? Cao thụ một mặt mở mịt. Ha ha ha. Lao ra tử gặp hắn bộ này ngơ ngác dáng dấp, nhịn không được cười nói, trước đây quán tự pháp cần dùng quỷ linh tới tu luyện, nhưng tại quỷ linh đều bị tiêu diệt phía sau, ngươi dùng cái gì tiếp tục tu luyện a? Cho nên, vì có thể để cho quán tượng pháp có thể tiếp tục tu luyện, một chút tông sư, võ thánh liền tại vốn có quán tượng pháp cơ sở bên trên, tiến hành một chút thay đổi. Chúng ta bây giờ tu luyện quán tượng pháp đều là phía sau cải biến xuống, hoặc là chiếu theo quán tượng pháp nguyên lý, từ tông sư cùng võ thánh chính mình sáng tạo ra quả nhiên hôm nay là đến đúng. Lão gia tử một phen giảng giải, để cao thủ có thể nói là hiểu ra, sáng tỏ thông suốt. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện kim Phật quán tượng pháp lúc, cần mượn dùng quỷ linh tới tu luyện, cái này chứng minh có lẽ thuộc về bản cũ vốn. Nhưng có phải là nguyên thủy phiên bản, vậy hắn liền không cách nào xác định. Đồng thời đâu, cái này cũng liền nói sáng vì cái gì vô luận là Lâm Huy, vẫn là phía sau nọ mạn, Bacas, đều không thể áp chế hắn quán tự pháp. Những người này tu luyện quán tự pháp, có lẽ tất cả đều là phía sau cải biến đến. Còn lâu mới có được hắn bản cũ quán tự pháp lợi hại. Nhưng vấn đề cũng tới. Tam Phật hội dựa vào cái gì có thể tu luyện nguyên bản quán tự pháp đâu? Cao thụ liếc trộm lao ra từ một cái, không hỏi ra miệng. Chuyện liên quan tới Tam Phật hội, vẫn là từ hắn đến tự mình giải quyết ta. Đúng, ta chỗ này còn có Du Long nhất mạch quán tự pháp cùng hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đằng lão gia tử cười tủm tỉm nhìn về phía cao thụ. Cao thụ chỗ nào còn nhìn không ra ý của lão gia tử a? Rõ ràng là muốn để hắn kế thừa Du Long nhất mạch truyền thừa. Kỳ thật đâu, hắn thấy, cái gì truyền thừa không truyền thừa cũng không trọng yếu, có thể để cho lão gia tử vui vẻ là được rồi. Chỉ là, nghĩ tới đây, hắn có chút khó khăn nói, đằng gia gia, ta đã tu luyện mặt khác quán tượng pháp, sợ rằng lại khó tu luyện Du Long nhất mạch quán tượng pháp. Ai nói? Đằng lão gia tử nghe vậy, dựng râu trợn mắt nói, ngươi đừng nghe những cái kia không có kiến thức gia hỏa nói mò. Quán tượng pháp cái đồ chơi này hoàn toàn là có thể kiêm tu. Vị tiêu cứu vớt toàn thế giới nhân loại tần chính, nhân ra một hơi tu luyện 10 bộ quán tượng pháp. Chúng ta Du Long nhất mạch tổ sư cũng là kiêm tu nhiều loại quán tượng pháp phía sau, cái này mới sáng chế ra Du Long nhất mạch truyền thừa. Những cái kia người sở dĩ nói quán tượng pháp chỉ có thể tu luyện một loại, thuần túy chính là bởi vì bọn họ tư chất không được chương 91, cái này còn cao đến đâu? Chương 91, cái này còn cao đến đâu? Thật là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. không, là hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cao Thụ vốn cho rằng mỗi người cũng chỉ có thể tu luyện một loại quán tưởng pháp. Kết quả không nghĩ tới, đây chẳng qua là tư chất hạng người bình thường bản thân hạn chế. Không biết như hắn như vậy tuyệt thế thiên tài, đến tột cùng có thể tu luyện bao nhiêu loại quán tưởng pháp. Nhìn hắn cái này một bộ ý động dáng dấp, Đằng Lao gia tử lại bổ sung một câu nói, quán tưởng pháp mặc dù có thể nhiều tu, kiêm tu, nhưng một số quán tưởng pháp ở giữa rất có thể tồn tại xung đột. Bởi vậy tại lựa chọn tu luyện quán tưởng pháp thời điểm, phải cẩn thận cùng nghiêm túc. Nếu không, rất dễ dàng thất bại trong gắng sức, thậm chí còn có thể đem đầu làm cho hư mất. Nghe xong lão gia tử cảnh cáo phía sau, Cao Thụ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Quán tưởng pháp ở giữa tồn tại xung đột lời nói, cái kia không biết Tố Tuệ Tinh Quân quán tưởng pháp cùng hắn Như Lai quán tưởng pháp có hay không có xung đột. Nếu có thể thêm chút thay đổi lời nói, phải chăng có thể đem Tố Tuệ Tinh Quân đổi thành Quan Âm Bồ Tát? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Nếu quả thật có thể như thế thay đổi, vậy hắn chẳng lẽ có thể trực tiếp quan tưởng ra Tây Thiên Linh Sơn? Về sau đánh nhau thời điểm, đều không cần đích thân độc thủ, trực tiếp đem cái này Tây Thiên Chư Phật Chư Bồ Tát thả ra, dọa đều có thể hủ chết đối phương. Rốt cuộc tìm được ngày sau tu hành mục tiêu. Cao Thụ nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Thế nào, tiểu thụ? Ngươi là có hay không muốn nhìn Du Long nhất mạch chuyển đường? Đằng Lao gia tử hỏi tới. Nhìn. Cao Thụ dùng sức gật gật đầu, thậm chí đều có chút không thể chờ đợi. Đương nhiên muốn nhìn. Hắn hiện tại muốn hải nạp Bách Xuyên, tuyển chọn ra hữu dụng quán tưởng pháp, gia nhập hắn Tây Thiên Linh Sơn tổ chức. Tốt tốt tốt, ngươi cứ chờ một chút. Nhìn thấy Cao Thụ gật đầu đáp ứng phía sau, Đằng Lao gia tử vui vô cùng, đội vàng đi đến giá sách chỗ sâu, mở ra một chỗ hốc tối, lấy ra trong đó đồ vật. Đây đại khái là một quyển sách độ dày, chỉnh thể dùng không biết tên gia thú bao vây. Lao gia tử cầm đồ vật, run run rẩy rẩy đưa cho Cao Thụ. Đằng gia gia, ngươi cũng đừng quá kích động. Nhìn Lao gia tử trước mắt bộ dáng này, Cao Thụ thật đúng là sợ Lao gia tử nhất thời kích động, hiện trường quát tới. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Đằng Lao gia tử mạnh miệng trả lời một câu, sau đó trực tiếp đem đồ vật nhét vào trong ngực của Cao Thụ. Cao Thụ từ từ mở ra phía ngoài gia thú, phát hiện bên trong đích thật là một quyển sách. Bất quá hắn sờ lên giao diện chất liệu, cảm giác không giống như là giấy, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không biết. Ngươi lề mề cái gì đâu? Lật ra nhìn xem nha. Lão gia tử so hắn còn muốn gấp gáp, không cao hứng thúc giục một tiếng. Được được được. Cao Thụ lật ra trang thứ nhất, sau đó liền sửng sốt. Du Long quán tưởng pháp. Có thể ngươi cái này trang thứ nhất quán tưởng hình tượng, như thế nào là một đầu ngũ thải ban lan đại xà a? Đây là lòng sao? Chuyện này đối với sao? Đằng lão gia tử tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, khẽ vuốt dưới cằm râu dài, cười giải thích nói, đầu này đại xà chính là cái gọi là Du Long. Loại này Du Long xà a, chỉ ở lúc trước trên Du Long Sơn tồn tại. Thậm chí lúc ấy tên Du Long Sơn đều là đến nguồn gốc từ loại này đại xà. Năm đó Trần Tổ sư ra muốn tự sáng tạo một môn quán tưởng pháp, truyền thừa cho trên núi các đệ tử. Hắn nghĩ rất nhiều thời gian, lại một mực không có linh cảm, mãi đến một ngày nào đó, hắn nhìn thấy cái này Du Long đại xà phía sau, cái này mới đột nhiên sinh ra linh cảm. Cái này Du Long đại xà cũng không biết cụ thể là phương nào dị chủng, có thể tùy ý thay đổi tự thân chiều dài, nghĩ dài liền dài, nghĩ ngắn liền ngắn đê. Khi nghe thấy lão gia tử giới thiệu tới đây thời điểm, Cao Thụ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ôi mẹ nó, nghĩ dài liền dài, nghĩ ngắn liền ngắn. Cái này còn cao đến đâu? Nếu như tu luyện Du Long quán tưởng pháp phía sau, có thể thay đổi đến như Du Long đại xà đồng dạng, cái kia ha không đẹp ư? Về sau không nói những cái khác, chỉ là ra biển, khẳng định liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ha ha. Đằng lão gia tử gặp hắn rất có điểm ý nghĩ kỳ quái ý tứ, lập tức tạt một chậu nước lạnh nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tu luyện Du Long quán tưởng pháp xác thực có thể tự do thay đổi một số thân thể bộ vị chiều dài, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có xương bộ vị, đến mức ngươi suy nghĩ sự tỉnh nhà vô dụng. Làm sao ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ngươi? Cao Thụ nghe vậy, cùng lão gia tử liếc nhau một cái. Ông cháu hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong. Cao Thụ tiếp tục hướng bên dưới lật qua lật lại, lão gia tử liền ngồi ở một bên, không nói không rằng, chỉ là một vừa uống trà, một bên yên tĩnh chờ đợi. Chờ đại khái xem xong Du Long quán tưởng pháp phía sau, hắn không thể không thừa nhận, bộ này quán tưởng pháp muốn so hắn ban đầu tu luyện Kim Phật quán tưởng pháp hoàn chỉnh đến nhiều hơn. Kim Phật quán tưởng pháp bình thường tới nói, chỉ có thể tăng cường lực lượng tinh thần, hoặc là kinh sợ địch nhân, lại không có mặt khác đặc hiệu. Đến mức cái kia nguyên bộ Kim Phật trưởng, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà Du Long quán tưởng pháp đâu? Trừ trở lên hai điểm bên ngoài, còn có thể để trong thức hải Du Long hình tượng tại thể nội du tẩu, từ đó hóa thành Du Long hình, cải biến thân thể mềm dẻo độ. Chính là có thể tùy ý duỗi dài hoặc là rút ngắn thân thể, cũng có thể vặn vẹo thân thể bộ vị, tránh né yếu hại công kích. Nói tóm lại, chính là một cái chữ, cường. Cái này Du Long quán tưởng pháp thế nào? Đằng lao ra tử khỏe miệng mỉm cười, khẽ vuốt râu dài hỏi. Lợi hại. Cao Thụ cảm giác thiên ngôn và ngữ, cũng không bằng hai chữ này tới thực tế. Không hổ là sáng lập Du Long nhất mạch công pháp truyền thừa, thật sự là châu cái qua sông, ngưu đấu. So sánh cùng nhau, Kim Phật quán tưởng pháp vẫn thật là không đáng chú ý. Nếu không phải hắn lâm thời thêm chút cải tạo, quan tưởng ra như Lai Kim Phật lời nói, vậy hắn hiện tại thật đúng là nghĩ thay đổi chủ tu quán tưởng pháp. Phía trước nghe đến lão gia nói lên quán tưởng pháp thời điểm, hắn liền cho rằng Kim Phật quán tưởng pháp thuộc về bản cũ vốn quán tưởng pháp, nhưng hẳn không phải là nguyên thủy phiên bản. Hiện tại có Du Long quán tưởng pháp làm so sánh, liền để hắn càng thêm vững tin điểm này. Dù sao cũng là tồn tại không biết mấy trăm hơn ngàn năm uy tín lâu năm tà giáo, truyền thừa xuống quán tưởng pháp, làm sao có thể so ra kém Du Long nhất mạch đâu. Cho nên nói, tại bên trong Tam Phật hội, khẳng định có cấp bậc cao hơn quán tưởng pháp. Rất tốt, lại nhiều một mục tiêu. Hủy diệt Tam Phật hội, đồng thời cũng phải tìm đến nguyên thủy phiên bản, thăng cấp ta như lai kim vật. Trong lòng Cao Thụ nói thầm. Sau đó, hắn mặt lộ hiếu kỳ hỏi, lão gia tử, cái này Du Long Quán Tượng Pháp nếu là có thể tu luyện tới tầng cao nhất, có thể hay không đem cánh tay của mình duỗi dài đến 8 ngoài bách lý? Nếu quả thật có thể làm đến lời nói, vậy hắn chẳng lẽ có thể tại 8 bách lý có hơn, một thương xử lý quỷ tử tay súng máy? Không, có lẽ một đao trực tiếp đâm tử đối thủ. Khác loại bản ngự kiếm thuật a. Phúc nghe xong lời này, đàng lão gia tử trực tiếp đem trong miệng nước trà cho phun ra ngoài, sau đó giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Cao Thụ. Đây là luyện võ, lại là tu tiên. Còn nữa nói, liền xem như tu tiên, cũng không thể để ngươi đem cánh tay đưa đến 8 ngoài bách lý a. Lão gia tử lao đi khỏe miệng lá trà, một mặt im lặng nói, cái kia 8 mét đâu? Cao Thụ lại hỏi, ngươi có thể duỗi dài đến 2 mét, liền đã so tổ sư ra mạnh. Còn 8 mét, ngươi thật làm tu luyện xong quán tượng pháp, có thể đem chính mình luyện thành một đầu đại xà a. Lão gia tử tức giận nói, chương 92, vì cái gì a? Chương 92, vì cái gì a? Mặt trời chiều ngả về tây, Cao Thụ theo mọi người đón xe rời đi Thăng Dương thôn. Cùng lúc đến so sánh, trên tay của hắn nhiều một cái dương hành lý nhỏ, bên trong chứa Du Long nhất mạch truyền thừa, cùng với một chút liên quan tới quỷ linh, ngự quỷ nhân ghi chép. Đến nhà phía sau, hắn bắt đầu thử nghiệm tu luyện Du Long quán tượng pháp. Cùng lúc trước tu luyện kim Phật quán tượng pháp không được nó cửa mà vào so sánh, Du Long quán tượng pháp muốn đơn giản hơn nhiều. Không có qua bao lâu thời gian, hắn liền tại trong thức hải của mình, tạo dựng ra Du Long cơ bản hình thức ban đầu. Không đúng, chỉ là làm ra một đầu đại xà lời nói, tựa hồ cùng ta như lai kim Phật có chút không đáp một bên. Nếu không thêm ít đồ hắn dùng tiền quán nghị như lai kinh nghiệm, bắt đầu cho Du Long tăng thêm một chút đặc sắc. Như sừng hiệu, còn đầu, thỏ mắt, thật bụng, vảy cá, ương chảo, hổ trưởng, người cầm đầu. Dây vo một phen phía sau, Du Long đã triệt để từ phía trước một đầu đại xà, biến thành rồng thực sự. Nhan sắc phương diện cũng thay đổi một chút, kim quang loẹ loẹ. Cứ như vậy, liền có thể cột tơ lệ pháp hải. Chờ thời điểm chiến đấu, trực tiếp để kèm theo ở trên lưng, sau đó hất lên y phục, trực tiếp hô to, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bát nhã chư Phật, bát nhã ba ma hô. Muốn chính là khí thế. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu. So hắn phía trước hai bàn tay chiêu thiên xấu hổ tư thế, có lẽ có thể mạnh hơn không ít. Hiện nay tới nói, hắn trong thức hải không gian có như lai kim Phật, tiểu ảnh, tam đầu lục tí Phật, cùng với vừa vặn ngưng tụ thành hình, thêm là vị trí thấp nhất đại uy thiên long. Hắn như lai kim Phật không cần nhiều lời. Tại bên trong mộng cảnh điên cuồng cải quái, liền có thể để cho không ngừng thăng cấp. Đến mức tiểu ảnh đâu? Thông qua lần trước tại bên trong mộng cảnh phát hiện, tiểu ảnh có thể thông qua chia lãi điểm kinh nghiệm phương thức tiến hành trưởng thành. Không cần giống hắn phía trước tưởng tượng như vậy, cần phải đi thôn phệ càng nhiều nhân loại. Tam đầu lục tí Phật liền càng đơn giản hơn. Cái đồ chơi này thả ra liền có thể tự động chém quái thăng cấp, không cần hắn đến quan tâm. Cho nên nói, trước mắt cần hắn trọng điểm, cũng chỉ có đại uy thiên long. Dù sao cũng là tân pháp, không cách nào thông qua cải quái đến thăng cấp. Chỉ có thể thông qua tự thân thiên phú và tư chất đi khổ luyện. Tốt tại hắn là tuyệt thế thiên tài, mà còn cũng có thể chịu được nhàm chán. Trong ngay mắt, thời gian liền đã đi tới buổi tối 10 giờ. Cao Thụ chậm rãi mở ra hai mắt, tự đủ, cuối cùng tu luyện đến đệ nhị trọng. Từ 5 giờ chung đến nhà tính lên, hắn túi đầu tu luyện 5 giờ, cuối cùng đem Du Long quán tượng pháp tu luyện đến đệ nhị trọng. Dạng này tốc độ, cùng lúc trước tu luyện như lai quán tượng pháp lúc, căn bản không cách nào so sánh được. Mặc dù ta là tuyệt thế thiên tài, nhưng cảm giác dạng này tốc độ tu luyện vẫn là chậm một chút. Đáng tiếc trên tay của ta chỉ có một bộ cũ pháp, nếu là nhiều mấy bộ lời nói không chừng dung hội quán thông, có thể đem lại uy thiên long cũng đổi thành ăn điểm kinh nghiệm thăng cấp. Tính toán, trước dạng này luyện a, chờ sau này có cơ hội lại nói. Cao Thụ vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn trên tủ đầu giường chén nước. Hắn trong lòng hơi động, tay phải hướng về phía trước với tới. Dưới tình huống bình thường, ngồi tại giữa giường hắn, căn bản là không có cách chạm đến cái kia chén nước. Nhưng hắn giờ phút này, cánh tay nhưng là vô căn cứ lại tăng trưởng thêm 10 nhiều cm, trực tiếp cầm chén nước. Ngụy biện cổ đến. Biểu hiện như vậy, tự nhiên là để Cao Thụ phi thường hài lòng. Tiếp lấy, hắn lại thử một cái cực hạn của mình. Cái này đệ nhị trọng cực hạn, chính là 20 nhiều cm, không đến 30 cm. Nhưng mà, đang thí nghiệm ra hiện nay cực hạn phía sau, hắn lại cũng không cao hứng. Vì cái gì a? Cao Thụ có thể nói là đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn tận cùng. Hắn thậm chí đều nghĩ xuyên việt quay lại, hỏi thăm vị tổ sư già kia vì cái gì tại khai sáng môn này quán tượng pháp lúc, chỉ có thể để có xương địa phương tiến hành thay đổi đâu. Dạng này chiều dài, nếu là gia tăng tại địa phương khác, hắn chẳng phải là có thể trực tiếp bay lên. Không được, điểm này ta cũng muốn sửa. Nhất định phải để thân thể từng cái bộ vị đều có thể tự do có rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng lại cho chính mình lập xuống một mục tiêu. Bộ này Du Long quán tượng pháp thiếu sót quá nhiều, nhất định phải lớn sửa. Lớn sửa a. Trong ngộng cảnh gió đêm vẫn là như vậy thê lương. Cao Thụ cũng không biết nơi này có không có ban ngày, dù sao hắn mỗi lần tiến vào ngộng cảnh lúc đều là buổi tối. Hắn đem tiểu ảnh cùng tam đầu lục tí Phật trực tiếp phóng ra. Còn tốt phòng học độ cao thấp đủ cao, nếu không, thật đúng là chứa không nổi ngồi xếp bằng ở giữa không trung tam đầu lục tí Phật. Đến mức đại uy thiên long. Vậy dĩ nhiên là muốn dán tại phía sau lưng của mình bên trên. Đáng tiếc trong an toàn ốc không có tấm gương, thưởng thức không đến hắn long văn sau lưng dáng dấp. Cao Thụ vị trí nhà này lầu dạy học chỉ có 5 tầng. Tại trống rỗng phía dưới tầng 1 2 3 phía sau, hắn bước lên tầng thứ 4. Nhưng mà để hắn cảm thấy kỳ quái là, cái này tầng thứ tư thế mà không có quái vật. Vô luận là hành lang bên trên, vẫn là trong phòng học, căn bản nhìn không thấy một cái quái vật. Toàn bộ 4 tầng trống rỗng, trừ Cao Thụ cùng sủng vật của hắn bên ngoài, rốt cuộc liền không có bất kỳ vật gì. Chuyện gì xảy ra? Cái này tầng thứ tư làm sao sẽ không có quái vật đâu? Thậm chí liền phía trước tiếng ho khan cũng không có. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, có vẻ như tại giải quyết cái kia cự hình nện quái phía sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng nghe qua cái kia quen thuộc tiếng ho khan. Hẳn là tiếng ho khan chủ nhân sợ hãi. Phía trước gặp phải những cái kia quái vật gần như đều không có cái gì chỉ số IQ có thể nói, làm sao có thể sợ chứ? Hoặc là nói, tiếng ho khan chủ nhân thôn vệ quá nhiều người loại, bởi vì này sinh ra linh trí. Cao thụ một bên tại trong lòng thầm đủ, một bên thì là lục soát toàn bộ 4 tầng. Tại xác nhận 4 tầng không có quái vật phía sau, hắn dọc theo cầu thang tiếp tục hướng bên trên. Tiếng ho khan chủ nhân có phải là liền tại cái này tầng thứ 5 bên trong đâu? Hắn đem cảnh giới giá trị kéo đến điểm cao nhất, nhưng làm bước lên tầng 5 phía sau, phát hiện nơi này thế mà cùng 4 tầng đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì quái vật tồn tại. Không thích hợp a. Quái vật đều đi đâu? Luôn không khả năng chỉ có tầng 1 2 3 mới có quái vật a. Sạch sẽ hành lang cùng phòng học, để cao thụ thay đổi đến càng thêm nghi hoặc cũng không hiểu. Liền làm hắn đi đến thứ 5 ở giữa cửa phòng học thời điểm, trong phòng học tình huống cuối cùng có khác biệt. Căn phòng học này bên trong, không còn là trống rỗng, mà là có một thân ảnh ngồi ở phòng học bên trong, đối mặt cửa sổ, đưa lưng về phía cửa lớn. Đây chính là lầu dạy học bên trong trung cực bộ sao? Đây chính là cái kia khiến người phiền chán tiếng ho khan chủ nhân sao? Không biết đem cái này lại bộ độ hóa đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới phía sau, có thể hay không để ta như Lai Kim Phật trực tiếp đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới. Cao thụ hít sâu một hơi, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị khai quái. Nhưng mà đúng vào lúc này, lương đối hắn đạo thân ảnh kia, thế mà mở miệng nói chuyện. Ngươi rốt cuộc đã đến. Đậu phộng. Cao thụ sợ hãi cả kinh. Từ khi hắn sau khi tiến vào mộng cảnh, cái này vẫn là thứ nhất có khả năng chủ động nói chuyện quái vật. Chiếu theo đẳng lão gia tử thuyết pháp, đối phương tuyệt đối là thôn vệ không ít người sống, bởi vậy mới có bực này trí tuệ. Tới đi, hóa thành kinh nghiệm của ta giá trị, lấp đầy ta đi. Chương 93, ta chờ chính là ngươi. Chương 93, ta chờ chính là ngươi. Theo vừa mới nói xong, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, đối mặt cao thụ. Đối phương ước chừng 5-60 tuổi, một bộ màu vàng sẫm tăng bào, đỉnh đầu sáng loáng, không có một chút xíu xanh gốc dạng. Đầu của hắn xương đỉnh đầu có chút nhọn, khuôn mặt xương gò má lồi như mỏm núi đá phong, lông mày xương hạ một đôi tròng mắt sắc bén như diều hâu. Lại là một tên hòa thượng. Cao thụ có chút kinh ngạc. Hắn nhớ tới trong đệ nhất trung học có thể không có cái gì hòa thượng a, mà còn hắn lại quan sát tỉ mỉ một phen, cảm giác đối diện rõ ràng càng giống là một người, mà không phải quỷ linh như thế quái vật. Ngươi là? Người? Người sống a? Hắn thăm dò hỏi một câu. Ta là người. Người sống? Lao hòa thượng khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này thoạt nhìn đồng thời không hòa ái, ngược lại có chút âm hiểm xảo trá hương vị. Ngươi là đang chờ ta? Cao thụ lại hỏi. Không sai. Lao hòa thượng lại lần nữa gật đầu, trầm giọng tiếp tục nói, ngươi là cứu thế giả, ta chờ chính là ngươi. Nghe nói như thế, cao thụ hai hàng lông mày nhíu chặt, không hiểu ra sao. Đầu tiên, hắn không có nghĩ đến cái này quỷ dị mộng cảnh thế giới bên trong, trừ hắn bên ngoài, thế mà còn có mặt khác người sống. Thứ nhì, cái này mộng cảnh thế giới, chẳng lẽ là chân thật tồn tại thế giới song song? Cuối cùng, cứu thế giả là cái gì? Cứu vớt thế giới người sao? Lấy năng lực hiện tại của hắn, cứu vớt trượt chân phụ nữ ngược lại còn có chút có thể. Đến mức cứu vớt thế giới nha. Xin lỗi, thật không có có năng lực như thế. Đương nhiên, nếu là cấp cho hắn trở lại đầy đủ thời gian đến trưởng thành, cứu vớt một cái cũng không phải không được. Khu khu. Khu khu lão hòa thượng đột nhiên ho khan mấy tiếng, sắc mặt lập tức tùy theo thay đổi đến tái nhợt mấy phần. Mà nghe đến cái này âm thanh ho khan, cao thụ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó không phải liền là phía trước một mực ghé vào lỗ tai hắn vang lên thần bí tiếng ho khan sao? Lão hòa thượng lại là tiếng ho khan chủ nhân. Có thể cũng không phải là cái gì quỷ linh a, mà còn trên thân cũng không có quỷ linh loại kia đặc thù hàn ý. Cao thụ càng hồ đồ rồi, nhịn không được hỏi lần nữa, làm sao ngươi biết ta là cái gì cứu thế giả? Còn có, vì cái gì ngươi một ho khan, liền sẽ có quỷ linh đến tập kích ta? Ha ha, ta không hề biết ngươi tại sao là cứu thế giả. Lão hòa thượng nhẹ nhàng cười một tiếng, đáng tiếc bởi vì hắn tướng mạo quá mức vai ác nguyên nhân, cười lên lúc còn lâu mới có được đẳng lao ra tử như vậy hòa nhã, ngược lại còn để cao thụ để phòng tâm cọ cọ dâng đi lên. Lời nói này, để cao thụ càng thêm không hiểu. Đang chờ hắn chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, lão hòa thượng nhưng là trước xua tay, tiếp tục nói, ta biết ngươi rất nghi hoặc. Kỳ thật ta chính mình vì cái gì không hiểu, chỉ bất quá có người nói cho ta, ta đi tới trường này phía sau, nhìn thấy thứ một người sống chính là cứu thế giả. Đến mức ta vì cái gì ho khan phía sau, liền sẽ có quái vật tập kích ngươi nói đến nơi đây, lão hòa thượng lại ho khan mấy tiếng, chờ bình phục lại về sau, lại giảng đạo, ta nghĩ ngươi nhưng thật ra là hiểu lầm. Nói xong, hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ tiểu linh đan. Cái này chung là một kiện linh khí, có thể để tiếng ho khan của ta nắm giữ đặc thù lực lượng. Đã có thể giúp ta chống lại những cái kia quái vật phát ra đặc thù khí tức, cũng có thể trợ giúp ta đem những cái kia quái vật áp chế ở ba dưới lầu. Một khi những cái kia quái vật chuẩn bị phát động tiến công lúc, ta liền sẽ một bên ho khan, một bên lắc lư chung. Nhưng chẳng biết tại sao, đoạn thời gian trước những cái kia quái vật trưởng thành tốc độ đột nhiên tăng nhanh, dẫn đến toàn bộ tầng thứ 3 cũng đã chiếm cứ. May mắn ngươi tới kịp thời, vạn nhất tầng thứ 4 cũng bị chiếm cứ lời nói, như vậy ta sợ rằng liền đợi không được ngươi nên nói xong những này phía sau. Lão hòa thượng tựa hồ lại sợ cao thụ không tin, cho nên hơi biểu diễn một cái. Hắn nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, đồng thời lắc lư động trong tay màu đỏ chung. Chung âm thanh nhỏ khó thể nghe, nhưng tiếng ho khan lại thay đổi đến so vừa rồi lớn. tựa như là có người tại ngươi bên thai ho khan đồng dạng. Cao thụ mắt lộ ra kinh dị, xác thực chính là như vậy cảm giác. Càng quan trọng hơn là, đem so sánh với vừa rồi, tiếng ho khan đang vang lên phía sau, xung quanh lập tức thay đổi đến ấm áp rất nhiều. Hiện nay đến xem, lão hòa thượng tựa hồ cũng không có nói dối lừa hắn. Nếu như tất cả những thứ này đúng như lão hòa thượng nói như vậy hắn phía trước liền nghĩ nhầm phương hướng. Không phải tiếng ho khan vang lên lúc, quỷ linh sẽ hướng hắn phát động tập kích, mà là quái vật phát động tập kích lúc mới có tiếng ho khan vang lên. Đến mức lão hòa thượng nói cái gì quái vật trưởng thành tăng nhanh, khả năng là hắn phía trước chết số lần quá nhiều, bị phản kéo điểm kinh nghiệm. Nghĩ thông suốt những ngày phía sau, có vẻ như phía trước tất cả gặp phải liền thay đổi đến hợp lý rất nhiều. Ánh mắt của cao thụ nhìn chằm chằm về phía cái kia màu đỏ tiểu linh đang, cảm thán nói, không nghĩ tới cái này đồ chơi nhỏ thế mà hữu dụng như vậy. Trong thế giới hiện thực, hắn còn chưa nghe nói qua cái gì linh khí đâu. Ha ha. Lão hòa thượng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta vừa tiến vào trường ngày thời điểm, mới 30 tuổi ra mặt. Có thể ngươi bây giờ nhìn ta, chỗ nào giống như là một cái 30 tuổi người a? Ách. Cao thụ nghe vậy sững sờ, cái này mẹ nó là 30 tuổi. Không quản là bên trên nhìn xem nhìn, vẫn là trái xem phải xem, đây đều là một cái 50 phần lớn, sắp 60 tuổi người. Cùng 30 tuổi căn bản không dính dáng con a. Đương nhiên, nếu như là lập trình viên lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Chúng này mặc dù có thể giúp ta khắc chế phía dưới quái vật, nhưng mỗi lần dùng nó thời điểm, đều sẽ dựa dẫm vào ta hấp thu sinh mệnh lực. Ngươi nếu là chậm thêm một chút thời gian, chỉ sợ ta liền muốn dầu hết đèn tắt. Lao hòa thượng cười đến càng thêm đau khổ cùng chua xót. Vì chờ một cái không biết là thật là giả cứu thế giả, hắn đã đem chính mình cái mạng này cho đi vào. Cái kia ngươi đợi ta là vì cái gì? An ngay nói thật, lấy ta hiện tại năng lực, sợ rằng căn bản là không có cách cứu vớt cái này cái thế giới. Cao thụ tuy nói có chút ít cảm động, nhưng cũng rõ ràng chính mình thực lực. Ta biết, nhưng ngươi chính là hy vọng. Đợi không được ngươi, ta cũng sẽ chết. Nhưng cũng còn tốt, ta đợi đến ngươi, xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Lão hòa thượng nói xong, từ trong ngực móc ra một tấm gấp kỹ tờ giấy. Hắn đem trong tay màu đỏ trông, tính cả tờ giấy cùng nhau thả trên mặt đất. Ta biết ngươi không muốn tin tưởng ta, nhưng ngươi đúng là có thể cứu vớt cái này cái thế giới anh hùng. Ta đã không còn sống lâu nữa, cái này linh khí chung cùng tờ giấy ngươi đều đem đi đi. Tờ giấy nội dung bên trong, có lẽ có thể nói cho ngươi đáp án cuối cùng. Lão hòa thượng đem trên mặt đất hai dạng đồ vật, dùng sức đẩy hướng phía trước. Cao thụ trầm mặc một hồi phía sau, cất bước đi vào phòng học bên trong. Đi theo phía sau hắn tiểu ảnh, cùng với tam đầu lục tí Phật cũng theo đó đi vào. Khi nhìn thấy hai cái này quái vật, vậy mà đàng hoàng theo phía sau cao thụ, lão hòa thượng hai mắt mở lão đại, phản phất là nhận lấy trước nay chưa từng có kích thích đồng dạng. Ngươi quả lại chính là cứu thế giả. Thiên hạ. Được cứu rồi, trên mặt lão hòa thượng chất đầy đủ cười, nhưng hắn ánh mắt nhưng là cấp tốc phai nhạt xuống, khí tức cũng theo đó suy sụp. Cao thụ đã cảm giác không đến đối phương khí tức. Nói một cách khác, chính là lão hòa thượng đã triệt để biến tịch. Ai? Hắn yếu ớt thở dài, không hiểu cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Chương 94, tha cho ta đi, cứu thế giả. Chương 94, tha cho ta đi, cứu thế giả. Cao thụ không lưng, nhặt lên trên đất tờ giấy cùng màu đỏ chung. Nhưng mà, liền làm hắn tại đem chung cầm trong tay thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi bị hắn lửa. Hắn đã bị ô nhiễm. Ân. Chúng thế mà lại còn nói chuyện. Cao thụ đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện mới vừa rồi còn khí tức hoàn toàn không có lao hòa thượng, giờ phút này trên thân vậy mà tỏa ra từng đợt ý lạnh đến tận xương thủy. Cặp kia đóng chặt hai mắt đống dưng mở ra lúc, vậy mà giống như máu tươi đỏ thắm. Ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Lao hòa thượng nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Hiển nhiên, màu đỏ chuông đột nhiên nhắc nhở, để kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Nếu là tất cả đều dựa theo kế hoạch của hắn đến phát triển, như vậy vừa rồi không có chút nào phòng bị cứu thế giả, cũng sớm đã trở thành hắn mạnh lên một phần. A, vì cái gì? Vì cái gì? Theo lão hòa thượng cái kia từng tiếng không cam lòng gầm thét, cửa sổ ngoại thế giới đột nhiên tập hợp tới từng đạo hắc khí. Những hắc khí này tràn vào đến trong cơ thể của lão hòa thượng, giống như là từng cái chuột nhỏ, tại dưới làn da của hắn mặt vừa đi vừa về du tẩu. Nguyên bản hình người thân thể nháy mắt bắt đầu tăng gọn, trên thân kiện kia tăng bào cũng bị căng nứt thành từng cái mảnh vỡ. Chỉ bất quá trong nháy mắt công phu, mới vừa rồi còn ở vào viên tịch trạng thái lão hòa thượng, hiện tại không những nhảy nhót tương mừng, hơn nữa còn chạy đến cao hơn 3 mét. Hắn giờ phút này, bên trái nửa người, như bên trái con ngươi à, bên trái đoạn à, cánh tay trái à, chân trái a gì đó cũng đều rất bình thường. Có thể nửa bên phải thân thể cũng đã biến thành một đoàn đỏ trắng hỗn hợp dị dạng huyết đục. Nửa bộ phận trên mọc ra rậm rạp chẳng chịt trong mắt. Những này trong mắt quay tròn vừa đi vừa về loạn chuyển, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt tụ vào trên thân cao thụ. Mà nửa phần dưới thì là từng đầu không ngừng vùng vẫy xúc tu. Có thô như bắp đùi, có thì là nhỏ như ngón tay, chủ đánh một cái loạn thất bát ao, tùy tâm sử dụng. Buồn nôn. Thật mụ hắn buồn nôn. Cao thụ nhìn xong, lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn lời nói thành công chọc giận còn sót lại một nửa thân thể, cùng với một nửa lý trí lao hòa thượng. Cái kia mũi nhọn có thể so với sắc bén dao găm xúc tu, tại lung tung vung vẩy ở giữa, đột nhiên đâm về phía cao thụ chán. Cái kia chói hai tiếng xé gió, xé rách ngưng trệ không khí. Tốc độ nhanh chóng, mấy như điện chớp. Còn chưa tới thời gian một cái nháy mắt, liền đã bắn tới cao thụ trước mắt. Liền làm xúc tu mũi nhọn sắp đâm xuyên đầu, đem bên trong óc chọc bạo lúc, đầu của cao thụ nhưng là đột nhiên co rụt lại về phía dưới. Cổ của hắn nháy mắt liền ngắn 5-6 cm, đầu đều nhanh muốn rút vào lồng ngực bên trong. Hiển nhiên, lão hòa thượng cũng không ngờ đến cao thụ có như thế một tay. Xúc tu cơ hồ là lau cao thụ tóc mà qua, trực tiếp đâm vào đến phía sau tường trong vách. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia 20 nhiều cm dày vách tường, vậy mà trực tiếp bị vạch trần một cái độc lớn. Trên mặt Cao Thụ lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, nhưng tại ngưng trọng bên trong lại còn có như vậy một tia hưng phấn. Dù sao đây là hắn tiến vào mộng cảnh đến nay gặp qua cường đại nhất quái vật, hắn cũng không tại che giấu, đầu tiên là đem Như Lai Kim Phật hư ảnh mặc trên người, sau đó lại vận chuyển trong cơ thể khí huyết chi lực, xoắn nát quần áo trên người, lộ ra hắn trên lưng kim long hình xăm. Giờ khắc này hắn đã chờ đợi lâu ngày. Hừ, điều chủng tiểu kỹ, còn dám múa dịu qua mắt thợ. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Bát Nhã Chư Phật, Bát Nhã Ba Ma Hô Trung Nhị Lời Kịch từ hắn trong miệng thoát ra. Phía sau kim long hình xăm cũng giống là sống lại đồng dạng, nháy mắt hóa thành dài hơn 3 mét ngũ trảo kim long, vờn quanh tại quanh người hắn bốn phương. Thứ quỷ gì? Nhìn thấy một màn này, dù cho chỉ còn lại một nửa chỉ số quý lão hòa thượng, cũng bị triệt để sợ ngây người. Tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy còn có thể sống sót hình xăm. Người mới là quỷ đồ vật. Không, nói sai, là không người không quỷ đồ vật. Cao Thụ biết, kim long chỉ là chỉ có bên ngoài, căn bản là không có cách đối phó trong mộng cảnh quỷ linh. Cho nên hắn đem chính mình Phật quang rót đến trong cơ thể Đại Uy Thiên Long, để nguyên bản liền kim quang loẹt loẹt Đại Uy Thiên Long thay đổi đến càng thêm óng ánh chói mắt. Tại ý niệm của hắn điều khiển bên dưới, quanh thân lấp lánh Phật quang Đại Uy Thiên Long phát ra đình thai nhức góc long ngầm, hướng về cái kia nửa người nửa quỷ lão hòa thượng liền nháo giết tới. Đứng ở một bên tiểu ảnh cùng tam đầu lục tí Phật cũng cùng nhau giết tiến lên. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tại cùng Đại Uy Thiên Long ba cái sủng vật chu toàn một hồi phía sau, lão hòa thượng là càng ngày càng kinh hãi. Cái kia đen xỉ cái bóng, ngược lại là không có mang đến cho hắn bao lớn uy hiếp. Nhưng đầu kia kim long cùng với tôn kia tam đầu lục tí quái phật trên thân lập loại phật quang, tựa hồ là đối hắn có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lão hòa thượng rõ ràng cảm thấy chính mình ngay tại dần dần bị áp chế, một thân lực lượng nhiều lắm là cũng chính là phát huy ra 7-8 phần. Dưới tình huống như vậy, cũng liền càng thêm để hắn đoán hận cái kia linh khí chuông phản bội. Nếu như không có chuông đột nhiên nhắc nhở, đối phương làm sao lại có đề phòng? Chỉ cần hắn có thể nuốt lấy trước mắt cứu thế giả, tất nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà một bước chế, từng bước chế a, Cao Thủ cũng không có nhàn rỗi, hắn đem chính mình kim phật hư ảnh thôi động đến cực hạn. Phật quang phổ chiếu trong chốc lát, kim Phật hư ảnh tách ra đạo đạo chói lóa mắt Phật quang, đem cả tòa lầu dạy học chiếu sáng đến như ban ngày. A lão hòa thượng trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Cái kia duy trì hình người bên trái nửa người còn tốt, miễn cương còn có thể chịu được. Có thể bên phải cái kia đã ngụy biến huyết nhục bộ phận, lại tại Phật quang chiếu dọi xuống, phát ra từng đợt xì 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 tiếng vang, tựa như là tại trong nhà luyện mỡ heo đồng dạng, còn ra bên ngoài bốc lên hắc yên. Tha cho ta đi, cứu thế giả. Ta sai rồi. Ta biết sai. Ta ở chỗ này chờ ngươi thời gian dài như vậy, gần như đều hao hết sinh mệnh ta, liền xem như không có công lao, cũng có khổ lao à. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không dám. Lao hỏa thượng má trái bộ đã vặn mèo biến hình. Hiển nhiên cái này đệ lục trọng Phật quang cường hành chuyển vận, để hắn khó mà ngăn cản. Thậm chí trong miệng còn đang không ngừng phát ra cầu xin tha thứ ồn ào, gửi hy vọng ở đối phương có thể nhân từ bỏ qua cho tính mạng của hắn. Cao Thụ không nói, chỉ là một mặt tăng lớn cường độ. Lúc này, có sùng vật chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Đại Uy Thiên Long, tiểu ảnh cùng tam đầu lục tí Phật gắt gao quấn lấy lao hỏa thượng, để căn bản là không có cách tới gần đến bên cạnh hắn. Còn hắn thì chính dễ dàng lợi dụng tình thế như vậy, toàn lực tiến hành chuyển vận. Nếu như là có chỉ số quy định nhân, khẳng định sẽ lựa chọn không cùng ba con sùng vật dây dưa, trực tiếp hướng hắn giết đến. Nhưng lão hòa thượng chỉ có một nửa não có thể dùng. Mặt phải đã quỷ hóa thân thể, cứ việc lực lượng cường tốc độ nhanh, nhưng căn vốn không có não, cũng không thế nào nghe lão hòa thượng chi phối. Bởi vậy giờ khắc này, cái kia nặng nề bên phải thân thể, ngược lại là trở thành lão hòa thượng liên lụy, ngăn cản lại lão hòa thượng bước chân. Thật vất vả hướng Cao Thụ vùng ra mấy đầu xúc tu, không đợi tới gần Cao Thụ, liền tại Phật quang thiêu đốt bên dưới, biến thành từng sợi hắc yên. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Vào giờ phút này, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chương 95, một loại khác phương thức nguyện vọng đạt tới chương 95, một loại khác phương thức nguyện vọng đạt tới cứu thế giả, bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, đem ta biết rõ tất cả đồ vật toàn bộ đều nói cho ngươi a. Ta muốn giết ngươi cho dù là chết. Ta cũng muốn kéo ngươi chết chung không quản lão hòa thượng là bán thảm cầu xin tha thứ, vẫn là phẫn nộ điên cuồng. Cao Thụ mí mắt liền nháy đều không nháy mắt một cái. Cuối cùng, tại từng tiếng đầy cõi lòng không cam lòng cùng phẫn hận trong tiếng giống giận dữ, lao hòa thượng triệt để hóa thành điểm kinh nghiệm. Khá lắm, cái kia hắc yên so trước đó cự hình nện quái còn muốn càng thô. Sáng đến Cao Thụ mắt trợn trắng, em chút không có bị cho ăn bệ bụng. Tốt tại hắn cấp tốc đem một bộ phận điểm kinh nghiệm chia lại cho tiểu ảnh cùng tam đầu lục tí Phật. Đến mức Đại Uy Thiên Long, nó là kẻ ngu a, căn bản không biết ăn điểm kinh nghiệm. Cùng điểm kinh nghiệm cùng nhau tiến vào trong cơ thể hắn, còn có một chút lao hòa thượng trí nhớ của mình. Mặc dù có chút loạn thất bát ao, nhưng cũng có thể miễn cưỡng để hắn hiểu rõ cả kiện chuyện đã xảy ra. Lão hòa thượng tên là Ấn Hải, chính như nó phía trước nói tới như vậy, 30 tuổi, là tăng nhân. Xuất ra vị trí chùa miếu, chính là Cao Thụ hết sức quen thuộc Minh Vương tự. Không nghĩ tới thế giới song song Minh Vương tự như vậy. Không những hương hỏa cường thịnh, trong chùa tăng lữ càng là vượt qua ngàn người đoạn này tương quan ký ức, để Cao Thụ liễu lười không thôi. Cùng hắn chỗ ở thế giới cái kia gần như hoang phế Minh Vương tự so sánh, đây quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Sau đó thì sao? Liền như là thế giới này nhan đại hoa khôi ký ức đồng dạng, đột nhiên hạ xuống tai họa. Cũng chính là quỷ linh xâm lấn thế giới. Ấn Hải nhìn bên cạnh sư minh đệ hoặc là quỷ hóa, hoặc là liền bị quỷ linh ăn hết, tâm sinh sợ hãi phía dưới, liền đánh cắp che chở Minh Vương tự linh khí. cũng chính là trước mắt hắn trong tay màu đỏ tiểu linh đan, khu hồn linh. Ấn Hải cũng không biết khu hồn linh lai lịch, chỉ biết là nó một mực được cung phụng tại chùa miếu bên trong, nắm giữ siêu phàm pháp lực. Minh Vương tự sở dĩ không có lập tức hủy diệt, cũng là bởi vì có khu hồn linh trợ giúp. Kết quả khu hồn linh lại bị Ấn Hải đánh cắp. Cái kia Minh Vương tự kết quả liền rõ ràng. Lại cuộc sống về sau, ký ức càng thêm hỗn loạn. Bất quá có một chút vẫn tương đối rõ ràng, đó chính là Ấn Hải tại lang thang lúc gặp một vị người thần bí. Người thần bí trên thân bao bọc một kiện đại hắc bảo, dung mạo ra sao, là nam hay là nữ gì đó, cũng căn bản phân không phân rõ được sở. Gặp nhau chính là duyên phận. Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Người thần bí đối với Ấn Hải nói như vậy. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Nếu không để ta lại e ngại những cái kia kinh khủng quái vật. Ấn Hải nơm nớp lo sợ, đối người thần bí hứa xuống nguyện vọng của mình. Nhưng mà, người thần bí cũng không có lập tức trợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng, mà là cười trả lời, nguyện vọng này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tiến về đệ nhất trung học lầu dạy học, đồng thời tại nơi đó chờ ở một thời gian ngắn. Tiếp xuống, ngươi nhìn thấy thứ một người sống, chính là có thể cứu vớt cái này cái thế giới cứu thế giả. Nói đến đây, người thần bí đưa tới một tờ giấy, đồng thời dặn dò, chỉ cần ngươi đem tờ giấy giao cho cứu thế giả, liền có thể hoàn thành ngươi chỗ hứa xuống nguyện vọng. Ấn Hải nửa tin nửa ngờ, nhưng vì nguyện vọng của mình, vẫn là mang theo khu hồn linh đi tới đệ nhất trung học. Hắn lợi dụng pháp lực của khu hồn linh, xua tán đi một bộ phận quỷ linh, có thể đi tới tầng 5. Mới đầu thời điểm, Ấn Hải còn rất có kiên nhẫn chờ đợi. Một bên chờ lấy cái gọi là cứu thế giả xuất hiện, một bên thì là từ từ ăn hắn mang đến đồ ăn. Có thể là chờ lấy, cứu thế giả cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Mà hắn đồ ăn cũng đang chờ đợi bên trong kiện tận. Đang lúc Ấn Hải chuẩn bị xuống đi tìm kiếm thức ăn thời điểm, trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên. Cứu thế giả đã có năng lực, có thể cứu vớt cái này gần như hủy diệt thế giới, như vậy khẳng định nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại. Nếu như thừa dịp đối phương không sẵn sàng, coi cứu thế giả là thành đồ ăn ăn hết, như vậy hắn chẳng phải là có thể thu được sức mạnh của cứu thế giả. Từ khi có ý nghĩ này phía sau, Ấn Hải liền rốt cuộc không đói bụng. Chờ không biết bao lâu phía sau, hắn cuối cùng chờ đến cứu thế giả xuất hiện. Chỉ là đáng tiếc, làm nhìn xong từng cảnh tượng ấy ký ức phía sau, Cao Thụ triệt để im lặng. Ấn Hải mặc dù có khu hồn linh hiệp trợ, nhưng vẫn là gặp phải quỷ hóa. Nhưng chính mình cũng không có ý thức được điểm này, cho nên mỗi lần quỷ linh xuất hiện dị động thời điểm, Ấn Hải đều sẽ vô ý thức dùng khu hồn linh. Mãi đến sự xuất hiện của hắn, triệt để phá vỡ cái này một quy luật. Ấn Hải lấy 9 điểm thật 1 điểm giả dối phương thức, thành công lừa qua hắn. Nếu không phải khu hồn linh kịp thời nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn thật đúng là muốn bị lao tiểu tử này cho tính toán đến. Nếu như Ấn Hải ăn hắn lời nói, xác thực có thể mạnh lên. Dù sao tại trong ngộng cảnh này, hắn đã là thu hoạch điểm kinh nghiệm, đồng thời bản thân cũng là điểm kinh nghiệm. Cái kia hiệu phục quái vật nguyên bản hẳn là chỉ là đặc thù tiểu quái, kết quả bị hắn chết, cứ thế mà cho đút tới tinh anh quái cấp độ. Người thần bí kia là lai lịch gì? Lại có thể đoán được ta đến Cao Thụ bước cảm, tự đủ. Bất quá bất kể nói thế nào, người thần bí thật đúng là không có lựa gạt Ấn Hải. Ấn Hải quỷ hóa phía sau, chẳng những lực lượng tăng cường, đồng thời cũng không tại e ngại quỷ linh. Đây cũng là một loại khác phương thức nguyện vọng đạt tới a. Nghĩ tới đây, Cao Thụ nhịn không được cười cười. Sau đó, ánh mắt của hắn ném đến trên tay màu đỏ tiểu linh đan. Ngươi thế mà lại nói chuyện. Đối với khu hồn linh phía trước chủ động nhắc nhở, hắn là phi thường tò mò. Đương nhiên, cái này khu hồn linh chẳng những biết nói chuyện, mà còn thế mà còn có thể bắt chước được loại kia rất bất đắc dĩ ngữ khí. Cái này liền càng để cho Cao Thụ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn lại hỏi, ngươi vì cái gì muốn ta nhắc nhở ta? Bởi vì ngươi là cứu thế giả. Khu hồn linh trả lời vô cùng đơn giản. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới cái này cái thế giới hiện nay tình huống cụ thể? Cao Thụ hỏi tiếp. Không rõ ràng. Khu hồn linh trả lời, vẫn như cũng là đơn giản như vậy. Cao Thụ nghe vậy, không nhịn được gãi đầu một cái, hiện tại nếu đổi lại là hắn có chút im lặng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đoán chừng khu hồn linh cái gì cũng không biết. Ai bảo người này không phải được cung phụng tại trong Minh Vương tự, chính là bị Ấn Hải mang theo khắp nơi lang thang. Cho nên muốn hỏi rõ ràng tất cả những thứ này, đoán chừng còn phải tìm tới người thần bí kia. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía tờ giấy kia. Ấn Hải đã sớm nhìn lén qua tờ giấy này bên trên nội dung, là một cái dùng bút máy viết xuống đến địa chỉ. Bất quá cái này cái địa chỉ không hề tại Thanh Nguyên thành phố, mà là nằm ở Thanh Nguyên thành phố vị trí tỉnh lỵ thành thị, Cửu Nguyên thành phố. Cửu Nguyên thành phố. Muốn hay không đi đâu? Tính toán, không biết bên kia chờ đợi ta là cái gì, vẫn là trước cải quái thăng cấp a. Chờ đem chính mình tu vi tăng lên tới tông sư, thậm chí là cấp bậc cao hơn phía sau, lại đi xem một chút là tình huống như thế nào. Cao Thụ suy nghĩ một chút phía sau, cảm giác tùy tiện tiến về lời nói, quá mức nguy hiểm. Cho nên không bằng trước hèn mọn trưởng thành một đoạn thời gian, chờ nắm giữ đầy đủ thực lực phía sau, lại đi xem một chút tình huống bên kia. Giờ phút này, đang cày rơi Ấn Hải phía sau, cả tòa lầu dạy học bên trong quái vật, hẳn là cũng đã bị triệt để trống rỗng. Cho nên tiếp xuống, hắn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ thế giới. Đó là hắn lần tiếp theo tiến vào bên trong một cảnh, muốn đi chinh phục địa phương. Chương 96, hảo huynh đệ ở giữa, chính là muốn lẫn nhau hỗ trợ. Chương 96, hảo huynh đệ ở giữa, chính là muốn lẫn nhau hỗ trợ. Thứ hai đến trường. Làm Cao Thụ bước vào phòng học một khắc này, nguyên bản còn có chút ẩm ý phòng học, nháy mắt vì đó yên tĩnh. Gần như ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập hợp tại trên người hắn. Thứ sáu tuần trước tan học lúc, Cao Thụ cùng Nhan Nghiên cùng nhau đi ra cửa trường sự tình, đã truyền khắp toàn bộ trường học. Cái này để toàn trường nam đồng học, cùng với một bộ phận nữ đồng học đều cảm thấy trước nay chưa từng có nghi hoặc. Theo bên ngoài tướng mạo nhìn lại, Cao Thụ thường thường không có gì lạ, cùng giáo thảo nhạc bằng dạng này siêu cấp đại xuất ca, không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so. từ khí chất nhìn lại, vẫn là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, cùng người qua đường giáp không có gì khác nhau. Mà từ thành tích nhìn lại, người này thành tích lại là một mực bảo mật. Bảo mật, bảo mật, bảo mật. Chuyện quan trọng, muốn cường điệu ba lần. Rất nhiều đồng học hy vọng thông qua nói bóng nói gió phương thức, từ nhất ban chủ nhiệm lớp Kỳ Văn trong miệng, hỏi tham gia cao thủ thành tích. Nhưng mà, đại gia được đến kết quả đều như thế, chỉ có bốn chữ lớn, không thể trả lời. Cứ như vậy lời nói, bất kể thế nào nhìn, người này đều cho người một loại là đi cửa sau tiến vào nhất ban cảm giác. Phía trước đâu, đại gia đối cao thủ là hiệu trưởng con tư sinh nghe đồn, chỉ là cười cười mà thôi, coi như là trò cười về vui. Có thể mẹ nó hiện tại, làm sao càng xem liền càng cảm giác chân thật đâu. Không đợi đại gia như vậy sự tình mở rộng thảo luận, có một đầu tin tức kinh bạo đại gia trong mắt. Tại diễn đàn của trường học bên trên, có người tuôn ra một tấm hình. Bức ảnh nội dung là một nhóm 5 người, tứ nữ một nam tan học hình ảnh. Xem như Nhan Đại Hoa Khôi trung thực liếm chó, có người rất nhanh liền phân biệt ra được trong đó một thân ảnh, chính là Nhan Đại Hoa Khôi. Kết hợp với thứ 6 tan học tình huống, nam sinh kia bóng lưng, dĩ nhiên chính là cao thủ. Tiếp xuống, còn lại ba nữ bóng lưng cũng bị người nhận ra được. Lại là nhị ban tam đoá kim hoa. Một cái mắt, toàn bộ diễn đàn triệt để bị dẫn nổ. Cái này cao thủ đến tột cùng có tài đứa gì, lại có thể cùng Nhan Đại Hoa Khôi, Tạ Nhiễm, Cao Diệp, Tống Lê Lê các nàng bốn vị cùng một chỗ. Mẹ nó, người này lại dám chân đạp bốn chiếc thuyền. Không có thiên lý à, rõ ràng ta so cái này cao thủ càng thêm anh tuấn xoáy khí, vì cái gì lại không chiếm được Nhan Đại Hoa Khôi ưu ái đâu. Đáng ghét ta, nếu có thể để ta bồi tại các nàng bốn người bên người, cho dù là để ta liếm Nhan Đại Hoa Khôi bàn chân, ta cũng nguyện ý à. Cái này còn đến với ngươi. Ta có thể liếm bốn cái. Để đó để cho ta tới. Các ngươi người nào đi tiểu nhiều, tới tỉnh cái này thích nằm mơ ra hỏa. Ta đi tiểu vàng, tránh hết ra, để ta trước đến. Có bệnh tiểu đường, liền đừng đi theo tới, tuyệt không thể cho bọn họ một chút xíu ngon ngọt. Ta chuẩn bị thừa dịp cái này trên cao thủ nhà vệ sinh thời điểm, cho hắn chùm bao tải, các ngươi ai muốn cùng ta đồng thời đi. Tính ta một người. Ta cũng đi, ta đã sớm không quen nhìn cái này chân đạp bốn chiếc thuyền hỗn đản. Ta khuyên các ngươi đều thành thật một chút à, vị này đại ca phía trước có thể là kiểm tra đo lường ra 19 điểm nhiều khí huyết số liệu à. Đậu phộng, thật hay giả? Đương nhiên là giả, nếu là thật, trường học phương diện sớm cũng đã bắt đầu tuyên truyền. Cái kia ta hai ngày này có chút tiêu chảy, liền không đi chùm bao tải. Ta bệnh trĩ phạm bảo, cũng không đi. Thảo, các ngươi đều không đi, vậy ta cũng không đi. Cao thủ không hề biết tất cả những thứ này, vẫn là như cũ, ngồi tại bên người Nhan Đại Hoa Khôi phía sau, liền bắt đầu chính mình tẩu thần tu luyện đại pháp. Liên tại giữa trưa sắp tan học thời điểm, hắn trong túi điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Móc ra xem xét, lại là tiền tấn tiểu tử kia cho hắn gửi tới PM, có đây không, Cao đại ca? Tại, làm sao vậy? Cao thủ thần tốc đánh chữ trả lời. Cao đại ca, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Tiền tấn bên kia cũng rất nhanh liền phát tin tức trở về. Hỗ trợ. Cao thủ đối với tiền tấn tiểu tử này ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao lúc trước tiến vào Ngư Long hội thời điểm, vẫn là tiền tấn hỗ trợ kéo hắn. Cái gì bận rộn? Đủ khả năng, nhất định tương trợ. Hắn chần chờ một chút phía sau, lập tức trả lời nói. Cao đại ca. Ô ô ô, ta quá cảm động. Ta phía trước liên hệ chúng ta trong hội những người khác, chỉ có ngươi nguyện ý đáp ứng tiền tấn chẳng những phát văn tự, còn phát một đống lớn cảm động rơi lệ biểu lộ. Nhìn đến nơi đây, trong lòng cao thủ lập tức hơi hồi hộp một chút. Những người khác không đồng ý giúp đỡ, hiển nhiên là bởi vì cái này bận rộn khó giúp a. Đáng tiếc lời đã nói ra khỏi miệng, căn bản là không có cách thu hồi đến. Cho nên hắn cũng chỉ đành gửi tới liên tiếp im lặng tuyệt đối. Cao đại ca, không biết ngươi nghe nói qua Cửu Chân Võ Quán không? Bọn họ ngay tại tỉnh chúng ta bên trong mở rộng, đã sáp nhập, thôn tính tốt hơn một chút cái võ quán. Hiện nay bọn họ để mắt tới nhà chúng ta võ quán, muốn cũng đem chúng ta nhà võ quán sáp nhập, thôn tính đến bọn họ danh nghĩa. Phụ thân ta không có đáp ứng, kết quả bọn hắn liền để môn hạ đệ tử đến chúng ta võ quán khiêu chiến. Chúng ta bên này đã liên tiếp bại nhiều chàng, lại bại đi xuống, sợ rằng dù cho không bị sáp nhập, thôn tính cũng không có mặt tiếp tục mở tiếp. Cho nên ta nghĩ mời Cao đại ca ngươi ra mặt hỗ trợ, giúp nhà ta võ quán thay mặt đánh một trận tiền tấn đem sự tình ngọn nguồn nguyên nhân gây ra, toàn bộ đều phát tới. Chờ cao thủ sau khi xem xong, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Từ thứ 6 tuần trước bắt đầu, Cửu Chân Võ Quán quảng cáo cũng đã là phô thiên cái địa, tràn ngập tại trong thành phố các nơi. Liên nhà hắn đối diện cũng dựng lên Cửu Chân Võ Quán biển quảng cáo. Buổi sáng hôm nay ngồi xe buýt, không quản là thân xe quảng cáo, vẫn là trong xe tay nắm, tất cả đều là Cửu Chân Võ Quán quảng cáo. Cửu Chân Võ Quán có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định như Tống Lê Lê nói tới như vậy, lai lịch không nhỏ. Đang lúc hắn do dự, có hay không muốn giúp đỡ thay mặt đánh thời điểm, tiền tấn thì là lại phát tới tin tức. Cao đại ca, ta biết loại này thay người thay thế đánh sự tình, có chút làm người khó xử. Nhưng còn mời đại ca ngươi xem tại chúng ta quen biết phần bên trên, giúp tiểu đệ ta một cái a. Không quản đại ca ngươi có hay không thể đánh thắng, ta đều nguyện ý mở thả chúng ta nhà công pháp truyền thừa kho, để ngươi lựa chọn một bộ mang đi. Đồng thời, ta cũng nguyện ý dâng lên 10 vạn nguyên cảm tạ kim. Nhìn thấy đầu này tin tức mới nhất, cao thủ hít sâu một hơi. Sau đó, hắn lập tức trả lời hai chữ, có thể. Đánh. Đương nhiên muốn đánh. Cái gì công pháp không công pháp, cái gì có tiền hay không, hắn quan tâm sao? Hảo huynh đệ ở giữa, chính là muốn lẫn nhau hỗ trợ. Nghĩ hắn cao thủ tại một đời trước thời điểm, có thể là có mưa đúng lúc biệt danh. Bằng hữu huynh đệ gặp nạn, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đương nhiên, giúp xong bận rộn phía sau, cũng có thể tiện thể nhìn xem có thể hay không có thích hợp quán tự pháp, có thể gia nhập vào hắn Tây Thiên Linh Sơn. Đa tạ cao đại ca, thời gian liền định tại thứ tư buổi chiều. đây là nhà ta võ quán địa chỉ, khi thấy Tiền Tấn để lại cho hắn địa chỉ phía sau, Cao Thụ không khỏi sửng sở. Không nghĩ tới Tiền gia võ quán thế mà mở tại Cửu Nguyên thành phố. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới bên trong một cảnh, người thần bí kia lưu cho hắn tờ giấy. Trên tờ giấy viết địa chỉ, liền tại Cửu Nguyên thành phố. Làm xong Tiền Tấn gia võ quán nhiệm vụ phía sau, ta trước hết đi cái kia địa chỉ nhìn xem. Trong mộng cảnh tuy nói là thế giới song song, chưa hẳn cùng thế giới hiện thực đồng dạng, nhưng vẫn là trước đi xem một chút thì tốt hơn. Cao Thụ đưa điện thoại giấu về trong túi phía sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 97, tốt một vị mỹ thiếu nữ. Chương 97, tốt một vị mỹ thiếu nữ. Thời gian rất nhanh liền đi tới thứ tư, Cao Thụ lấy bệnh chí phạm vào làm lý do, từ chủ nhiệm lớp Kỳ Văn nơi đó mời một cái buổi chiều giả. Hắn đầu tiên là về nhà, đổi một thân trang phục phía sau, cái này mới ngồi xe lửa đi tới tỉnh lỵ Cựu Nguyên thành phố. Cùng Tiên Tấn thời gian ước định, còn có hơn 2 giờ đâu. Không bằng trước đi xem một chút tờ giấy kia bên trên địa chỉ tốt. Cao Thụ nhìn thoáng qua thời gian, cảm giác có chút sớm, cho nên tiện tay cản lại một chiếc xe taxi. "Tiểu tử, người nơi khác a?" Xe taxi sư phụ quét mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười hỏi. "Ân." Cao Thụ gật đầu nói, "Sư phụ, ta muốn đi cái này cái địa chỉ." Hắn đưa điện thoại bên trên định vị lấy ra cho đối phương nhìn một chút, đồng thời nói, "Sư phụ, dựa theo hướng dẫn đi là được rồi." Xe taxi sư phụ cau mày nói, "Tiểu tử, ngươi đi nơi này kẹt xe a? Muốn là dựa theo cái này hướng dẫn đi, ít nhất phải chắn nửa giờ xe đâu." "Cái kia, cứ dựa theo sư phụ ngươi ý nghĩ đi thôi." Cao Thụ tính toán thời gian một chút, cuối cùng đành phải thỏa hiệp nói, "Được rồi." Xe taxi sư phụ cười đến càng thêm sáng lạ. Hắn một chân chân ga đi xuống, động cơ truyền đến khiến người say mê tiếng nổ, báo táp gần tới 500m phía sau, gặp cái thứ nhất đèn đỏ. Chờ đèn đỏ trong đó, xe taxi sư phụ quan sát lần nữa Cao Thụ một phen, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu tử, ngươi là đến Cửu Nguyên thành phố làm cái gì à?" Ta đến Cửu Nguyên thành phố đâu, là nhận lấy Cửu Chân Võ Quán mời. Bọn họ nói ta là võ đạo thiên tài, muốn đem ta nhận vào võ quán, đồng thời còn chuẩn bị cho ta 10 vạn khối tiền thưởng." Cao Thụ thuận miệng trả lời. Đi ra bên ngoài, mặt mũi đều là chính mình cho. Khoác lác ai không biết ta. Nghe nói như thế, xe taxi sắc mặt sư phụ nháy mắt chấp nhận. Thanh âm hắn hơi có vẻ run rẩy nói, "Ngươi là Cửu Chân Võ Quán tuyển nhận minh tinh đệ tử?" Nhìn thấy đối phương bộ này sợ hãi dáng dấp, Cao Thụ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Sư phụ, ngươi làm sao nghe đến Cửu Chân Võ Quán, liền đổi sắc mặt đâu? Chẳng lẽ cái này Cửu Chân Võ Quán có vấn đề gì?" "Không có, không có." Xe taxi sư phụ nghe vậy, vội vàng lắc đầu, lại gạt ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. "Đúng, tiểu huynh đệ ta vừa rồi nghĩ tới, thời gian này bình thường sẽ không kẹt xe, cho nên chúng ta còn là dựa theo ngươi hướng dẫn đi thôi." Nói xong, hắn bỗng nhiên một tá vô lăng, cùng đạp chân ga, không đến 10 phút liền đem Cao Thụ đưa đến chỗ cần đến. Nhìn qua cái kia vội vã đi, chui vào dòng xe cộ xe taxi bóng lưng, Cao Thụ âm thầm gật đầu. Cái này tình lị xe taxi sư phụ chính là có lễ phép. Chẳng những không muốn xe của hắn tiền, ngược lại còn kín đáo đưa cho 200 khối tiền. Tiếp lấy, hắn dựa theo hướng dẫn, xuyên qua một đầu tiểu hồ cùng, đi không tới 100m, liền đi tới trên tờ giấy địa chỉ. Nhưng mà xuất hiện tại trước mắt hắn, chỉ có một mảnh đất trống, thậm chí liền một quặng cỏ đều không có. Cao Thụ đứng nửa ngày phía sau, cái này mới nhìn đến một vị đi qua mua thức ăn đại ca. Hắn vội vàng chào hỏi, "Đại ca, ngươi tốt. Ta muốn hỏi ngươi, nơi này là nguyên lai là địa phương nào a? Ta cùng trên mạng bạn gái chạy hiện, nàng cho ta phát cái này cái địa chỉ. Có thể chờ ta đến về sau, không những không nhìn thấy người, cũng không có thấy được cái gì kiến trúc a." Nghe nói như thế, mua thức ăn đại ca lập tức dừng bước. Hắn trên dưới quan sát một phen phía sau, mắt lộ ra đồng tình nói, "Tiểu lão đệ, ngươi hẳn là bị lừa a. Yêu qua mạng có phong hiểm, đầu nhập cần cẩn thận a. Nhớ năm đó ta cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, xoáy khí bức người. Ta bằng vào xuất chúng bên ngoài, không biết bắt làm tù binh bao nhiêu nữ hải phương tâm. Đáng tiếc ta lúc ấy ánh mắt cao, đều không coi trọng, sau đó chính mình tại trên mạng nói một cái đối tượng. Lúc bắt đầu, nàng cho ta phát những hình kia, cái kia kêu một cái xinh đẹp, dài đến cùng nữ minh tinh đồng dạng. Kết quả làm chạy hiện thời điểm, ta lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa. Nàng chỗ nào là cái gì nữ minh tinh à, chính là một người nguyên thủy, dọa đến ta lúc ấy đều nhanh đi tiểu." Nhìn thấy mua thức ăn đại ca cái này một mặt thổn thức biểu lộ, Cao Thụ không khỏi hỏi, "Cái kia đại ca ngươi thế nào không có chạy đâu? Làm sao ngươi biết ta không có chạy?" Mua thức ăn đại ca nhớ lại năm đó, rất có loại rơi lệ chua xót, nàng cùng ta chạy hiện thời điểm, bên cạnh còn đứng 6 cái đồng dạng là người nguyên thủy ca ca. Ta nghĩ chạy cũng chạy không được a. Cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải giao ra trong sạch của mình. Không nghĩ tới một phát nhập hồn, cho tới bây giờ ta còn muốn mỗi ngày đối mặt đám kia người nguyên thủy huynh muội, đáng buồn đáng tiếc a." "Ngưu." Cao Thụ yên lặng cho đại ca giơ ngón tay cái lên. "Ta cùng ngươi nói những này làm cái gì?" Mua thức ăn đại ca bỗng nhiên ý thức được, chính mình nói quá nhiều. Hắn vội vàng nốn nắn đề tài nói, "Tiểu lão đệ, ngươi thật sự là bị lừa a. Nơi này phía trước đâu, là một nhà đạo quán, tựa như là kêu cái gì Huyền Tinh quán, nghe nói rất có lịch sử. Bất quá một tuần trước thời điểm, có một đám đại mụ tại chỗ này giấy vàng, không cẩn thận đem đạo quán này cho điểm. 2 ngày trước chính phủ mới vừa đem tiêu hủy đạo quán san bằng, không biết là có hay không muốn nặng xây cái gì. Cho nên nói, người yêu qua mạng đối tượng cho ngươi lưu cái này cái địa chỉ, rõ ràng là không có an cái gì hảo tâm." "Đa tạ đại ca." Cao Thụ gặp đại ca nhiệt tình như vậy giải đáp, cũng chỉ đành thuận thế giả trang ra một bộ thương tâm biểu lộ. Ngã một lần khôn hơn một chút. "Về sau ghi nhớ đại ca kinh nghiệm của ta dạy dỗ, tuyệt đối đừng yêu qua mạng." Mua thức ăn đại ca vỗ bả vai Cao Thụ một cái, sau đó thổn thức đi xa. "Huyền Kính quan sao?" Cao Thụ xoay đầu lại, nhìn lên trước mặt đất trống, tự đủ. Trong hiện thực huyền kính quán là vì ngoại ý muốn bị tiêu hủy. Như vậy trong ngộng cảnh thế giới huyền kính quán hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao ngộng cảnh thế giới đã đều nhanh muốn bị quỷ linh chiếm lĩnh, căn bản không có cái gì đại mụ chạy ra giấy vàng. Dẫm xong điểm phía sau, Cao Thụ lại ngăn một chiếc taxi, chạy thẳng tới tiền tấn nhà võ quán. Còn là trước kia đồng dạng giải thích, chỉ bất quá lúc này biến thành thay cựu chân võ quán đi phá quán. Cho nên làm lúc xuống xe, hắn trong túi lại nhiều 500 khối tiền. Ân, tình lị xe taxi sư phụ chính là có lễ phép. Chờ nhìn thấy Cao Thụ sau khi xuống xe, đứng tại võ quán trước cửa chính tiền tấn, chủ động tiến lên nên đón nói, "Cao đại ca, ngươi cuối cùng là tới." Tiểu tử này thích cười nhăn khai, tựa hồ sợ hãi Cao Thụ thả hắn bổ câu. Cho nên khi thấy Cao Thụ đến lúc, hắn kích động đến toàn thân run rẩy, tựa như là những cái kia truy tinh nữ hài gặp siêu cấp thần tượng minh tinh đồng dạng. Liền kém trực tiếp dọn xong tư thế, nói hoan nên quang lâm. "Tiền tấn, đã lâu không gặp a." Cao Thụ mặt mỉm cười, cùng đối phương lên tiếng chào. Cùng lúc đó, hắn phát hiện đứng tại tiến lên bên người, còn có một người. Người này nhìn qua phi thường trẻ tuổi, cũng chính là 17-18 tuổi dáng dấp. Trên người mặc một bộ võ phục, một đầu màu vàng đến eo trường phát, lông mày là mày liễu, mắt là tiêu chuẩn mắt hạnh, đen trắng rõ ràng, ánh mắt trong suốt. Cao Thụ chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền có một loại kinh diễm cảm giác. Tốt một vị mỹ thiếu nữ. Không, tựa hồ là mỹ thiếu niên. Bởi vì cái này ngực, làm sao so muội muội ngoan còn muốn bình đâu. Chương 98, cái này rõ ràng chính là nghĩa sĩ. Chương 98, cái này rõ ràng chính là nghĩa sĩ. Nhìn thấy ánh mắt của Cao Thụ không ngừng hướng người bên cạnh trên thân liếc, Tiền Tấn liền vội vàng giới thiệu, "Cao đại ca, vị này chính là chúng ta Ngư Long hội người thành lập, Kim Trân Châu Kim hội trưởng." Cao Thụ nghe vậy, lập tức sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt cái này mỹ thiếu niên lại là Ngư Long hội hội trưởng, mà diễn đàn trong kho tài liệu những cái kia công pháp, cũng tự nhiên đều là trước mắt cái này có chút yếu đuối thiếu niên làm ra. Đối với cái này, hắn chỉ có hai chữ đánh giá, lợi hại. "Ngươi tốt, ta gọi Kim Trân Châu. Ngươi là Cao Thụ a? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn." Kim Trân Châu mặt mỉm cười, chủ động đưa tay nói. Cao Thụ lại là sững sờ. Thanh âm này, dịu dàng, êm ái, vậy mà so muội muội ngoan âm thanh còn muốn êm hay. Vị này Kim hội trưởng đến cùng là nam hay là nữ a? Trong lòng hắn giấu đầy nghi hoặc, đưa tay cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Đối phương tay nho nhỏ, bạch bạch, non nớt, nắm lên đến vô cùng mềm, mềm mại không xương. Một bên Tiền Tấn lại nói, "Hội trưởng tối hôm qua vừa vặn du lịch đến chúng ta Trung Nam tỉnh, nhà ta phòng trống nhiều một ít, liền để hội trưởng tạm thời đến Cửu Nguyên thành phố." "A." Có Tiền Tấn giải đáp phía sau, Cao Thụ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống, Tiền Tấn dẫn đầu Cao Thụ cùng Kim Trân Châu hai người đi vào nhà mình võ quán. Kim Trân Châu lộ ra rất là lạnh nhạt, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng cùng Tiền Tấn trò chuyện hai câu. Mà Cao Thụ thì giống như là người quê mùa vào thành đồng dạng. "Khá lắm." Trong lòng hắn gọi thẳng khá lắm. Cái này Tiền gia võ quán chiếm diện tích, vậy mà so đệ nhất trung học còn muốn càng lớn. Vừa mới vào bên trong võ quán, cảm giác tựa như là đi tới cái nào đó khách sạn 5 sao đồng dạng. Quá mẹ nó khoa trương. Khó trách kia cái gì Cửu Chân võ quán muốn tới sáp nhập, thôn tính Tiền gia võ quán, đổi lại hắn là mở võ quán, khẳng định cũng sắp nhịn không được. Bất quá cứ như vậy, cũng để cho hắn đối Tiền gia chỗ chân tảng những cái kia truyền thừa càng thêm mong đợi. Những ngày này, hắn đã đem Ngư Long hội diễn đàn trong kho tài liệu quán tượng pháp lật toàn bộ. Trừ Tố Tuệ Tinh Quân quán tượng pháp bên ngoài, mặt khác quán tượng pháp không quá thích hợp cải tạo. Một mặt là bởi vì hắn muốn xây dựng chính là Tây Thiên Linh Sơn, mà không phải động thực vật vườn. Một phương diện khác, thì là có chút quán tượng pháp còn có đặc thù yêu cầu, hắn không thỏa mãn được. Ba người tại võ quán đơn giản đi vòng vo một vòng phía sau, Kim Trân Châu bởi vì quá mót, liền đi nhà vệ sinh. Nhìn xem thân ảnh đi vào nhà vệ sinh nam, tâm tình của Cao Thụ có chút phức tạp. Không biết là thất vọng mất mắt đâu, vẫn là mừng rỡ như điên đâu. "Hội trưởng tất nhiên tại ngươi nơi này, vì cái gì phải đặc biệt tới tìm ta hỗ trợ? Khó được cùng Tiền Tấn tiểu tử này một mình, cho nên Cao Thụ hỏi ra nghi ngờ trong lòng." Hắn thấy, Ngư Long hội tổ chức này tất nhiên là Kim Trân Châu một tay kéo lên, như vậy đối phương cũng có thể rất lợi hại mới đối. Làm sao Kim Trân Châu rõ ràng đã đi tới Cửu Nguyên thành phố, mà Tiền Tấn lại muốn mời hắn đến giúp đỡ thay mặt đánh đâu? Nghe nói như thế, Tiền Tấn bất đắc dĩ cười khổ nói, "Ta tại thỉnh cầu Cao đại ca các ngươi đến giúp đỡ phía trước, liền từng chủ động đi tìm hội trưởng. Kết quả hắn nói cho ta, hắn đồng thời không am hiểu chiến đấu, vậy hắn am hiểu cái gì?" Cao Thụ không khỏi hỏi một chút. Tiền Tấn giống như làm trộm, nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh không có người phía sau, cái này mới hạ giọng nói, "Trộm đồ. Ta sát, đây là tình huống như thế nào?" Cao Thụ thật đúng là có chút choáng váng. Cái gì gọi là am hiểu trộm đồ a? Ôn nào nửa ngày, bọn họ Kim hội trưởng chính là một tên trộm a. Tiền Tấn thấp giọng tiếp tục giải thích nói, "Hội trưởng nói cho ta, hắn tu luyện quán tượng pháp rất là đặc thù, không am hiểu chiến đấu, ngược lại là am hiểu tránh né, chạy trốn các loại." Phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên cũng chứng minh điểm này, còn nói chúng ta diễn đàn trong kho tài liệu công pháp cùng quán tượng pháp, tuyệt đại bộ phận đều là hội trưởng một người từ mặt khác võ quán hoặc là võ đạo gia tộc trộm ra. Đây cũng là vì cái gì, hội trưởng tổng bị trong nhà nhốt nguyên nhân đậu phộng. Cao Thụ nổi lòng tôn kính. Cái này không phải cái gì kẻ trộm a. Cái này rõ ràng chính là nghĩa sĩ. Làm Kim Trân Châu đi ra nhà vệ sinh thời điểm, chợt phát hiện ánh mắt của Cao Thụ có biến hóa. Lúc nhìn về phía Tiền Tấn, tất cả bình thường, nhưng làm nhìn về phía hắn thời điểm, nhưng là ánh mắt sáng rực. Người này không phải là Kim Trân Châu bởi vì quán tượng pháp tính đặc thù, không ít nhìn trộm người khác bí mật, cho nên chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hiểu được đồ vật so đại đa số người trưởng thành còn nhiều. Cho nên ánh mắt của Cao Thụ, để hắn liên tưởng đến một chút có đặc thù yêu thích nam nhân. Cái này để hắn không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng tìm một cớ, tạm thời thoát ly ba người tiểu tổ. Tại cái này vị Kim hội trưởng rời đi phía sau, Cao Thụ cùng Tiền Tấn hai người liếc nhau một cái, là thời điểm làm chính sự. Bọn họ đi thang máy đi tới Tiền Tấn phụ thân, cũng chính là Tiền gia đương nhiệm võ quán quán chủ cửa phòng làm việc. "Ba, ngươi ở đâu?" Tiền Tấn nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng làm việc. "Đi vào." Văn phòng bên trong truyền đến một cái trung khí mười phần, lại mang theo thanh âm uy nghiêm. Tiền Tấn nghe vậy, đẩy cửa vào, Cao Thụ theo sát ở phía sau. Ngồi trước bàn làm việc chính là một vị Âu phục dày da, trải lấy bước ngược ra sau kiểu tóc trung niên xoay ca. Bất kể thế nào nhìn, cái này đều không giống như là võ quán quán chủ, ngược lại càng giống là chức nghiệp người quản lý. "Cao đại ca, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, hắn chính là ba của ta, chúng ta Tiền gia võ quán đương nhiệm quán trưởng Tiền Hồng Lượng." Tiền Tấn đầu tiên là Cao Thụ hai người giới thiệu phụ thân hắn, sau đó lại là phụ thân giới thiệu Cao Thụ. "Ba, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta mời tới giúp đỡ Cao Thụ Cao đại ca." Nguyên lai là Cao Hiền Chất. Tiền Hồng Lượng không phải là thường khách khí, chủ động đứng dậy cùng Cao Thụ nắm tay. Sau đó, hắn lại sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, "Cao Hiền Chất, ta có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không?" "Tiền thúc thúc, ngươi cứ hỏi chính là." Cao Thụ mặt mỉm cười, thản nhiên ứng đối. "Cao Hiền Chất, ngươi hiện nay khí huyết số liệu là cái gì trình độ?" Tiền Hồng Lượng gặp hắn như vậy sảng khoái, cũng liền không túi cái gì vòng tròn, trực tiếp hỏi. Một bên Tiền Tấn tựa hồ là sợ vấn đề quá đột ngột, lại hỗ trợ giải thích nói, "Cửu chân võ quán tên kia phụ trách đánh lôi đài đệ tử, đã là nhất cấp võ giả tiêu chuẩn, thực lực cường hành phi thường." "A, nguyên lai là dạng này. Ta cũng là nhất cấp võ giả, có lẽ sẽ không thua hắn." Cao Thụ gật đầu, do dự một chút phía sau, cho một cái bảo thủ trả lời. Nghe nói như thế, trong mắt Tiền Hồng Lượng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Cao Thụ bộ này bình tĩnh ung dung dáng dấp, tựa hồ không giống như là đang nói dối. Trường cấp 3 thời kỳ, không quản là dùng bí dược, vẫn là cái gì khác tăng cường khí huyết số liệu phương diện, cũng có nghiêm khắc hạn chế. Có thể tại trường cấp 3 thời kỳ, liền đem khí huyết số liệu tăng lên tới nhất cấp võ giả tiêu chuẩn, đây tuyệt đối là thiên tài. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, vị này nhi tử không biết từ nơi nào giao đến bằng hữu, vậy mà như thế có thực lực. Dạng này liền tốt. Tiền Hồng Lượng không nghi ngờ gì, yên tâm gật gật đầu nói, "Cao Hiền Chất, ngươi yên tâm, Tiểu Tấn đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng đồng ý. Trang tỷ đấu này, vô luận thắng thua, ta đều sẽ dẫn ngươi vào chúng ta Tiền gia công pháp truyền thừa kho, ngươi có thể tùy ý từ trong chọn lựa. Đến mức cái kia 10 vạn Tiểu Tấn quá keo kiệt, ta cho ngươi 50 vạn." Chương 99, dài đến như thế xoái. Chương 99, dài đến như thế xoái. Tiền phụ ngược lại là hào khí, vừa ra tay chính là 50 vạn. Lấy bật giá bây giờ tới nói, 50 vạn tối thiểu có thể tại Thanh Nguyên thành phố mua 2 đến 3 phòng nhỏ. Bất quá hết hạn đến trước mắt, Cao Thụ ngược lại cũng không phải là rất thiếu tiền. Bởi vì hắn không cần giống những người khác như thế, cần dùng các loại chân quý ly kỳ thuốc bổ, bí dược, là thuốc 3 phần độc. Những cái kia bổ dưỡng khí huyết thuốc bổ, bí dược cho dù tốt, cũng thủy chung vẫn là có độc, một khi tích lũy nhiều, thân thể tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đây cũng là vì cái gì, Thiên Võ Quốc sẽ tại đại học trước đây, nghiêm ngặt hạn định vị thành niên đối với thuốc bổ, bí dược chờ thuốc phương diện ăn. So với tiền bạc, hắn đối công pháp của Tiền gia kho càng cảm thấy hứng thú. "Quán trưởng, Cửu Chân Võ Quán Diêm Thế Tưởng Diêm sư phụ đến." Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền vào văn phòng bên trong ba người trong hai. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, một phương khác nhân vật chính cũng đang tràng. "Tiểu Tấn, ngươi cùng Cao Hiền Chất trước tại chỗ này chờ một hồi. Ta trước đi xuống nên đón đối phương, sau đó chúng ta bàn lại đánh lôi đại sự tình." Tiền Hồng Lượng bàn giao một phen phía sau, theo ngoài cửa nhân viên công tác, đội vàng đi xuống lầu. Chờ rời đi phía sau, Cao Thụ thì là mở miệng hỏi, "Tiền Tấn, nhà ngươi võ quán có biết trang điểm người sao?" Hắn người này đâu, khá là khiêm tốn, không thích quá mức bị người truy phủng. Cho nên phía trước tại mở rộng chính nghĩa thời điểm đâu, hắn luôn yêu thích mang theo tấm kia quỷ diện mặt nạ. Mà tình huống trước mắt, hắn căn bản không đeo được mặt nạ, cho nên liền định tìm người cho hắn trang điểm. "Trang điểm?" Tiền Tấn nghe vậy, nghĩ đi nghĩ lại phía sau, đột nhiên vỗ trán một cái nói, "Chúng ta hội trưởng chính là trang điểm Cao Thụ a." Mà còn chuẩn xác chút đến nói, đều nhanh muốn đạt tới dịch dung trình độ. Tối hôm qua chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn đem chính mình hóa thành một cái tiểu lão đầu, chúng ta nửa ngày cũng không thấy người, còn tưởng rằng bị thả chim bồ câu nha. Về sau hắn cùng ta nói, hắn thanh danh của mình quá tối, người biết hắn cũng nhiều. Không trang điểm lời nói, căn bản không tiện hạ thủ khá lắm. Không hổ là có thể từ các đại võ quán cùng võ đạo thế gia trộm ra người của công pháp truyền thừa, cái này đầu óc xoay chuyển chính là nhanh. "Đi, chúng ta đi tìm Kim hội trưởng." Cao Thụ đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một cái Kim Chân Châu trang điểm năng lực. Kim Chân Châu mặc dù có chút hoài nghi người nào đó xu hướng tình dục, nhưng cũng còn tốt không hề rời đi võ quán. Nghe Cao Thụ yêu cầu phía sau, hắn vỗ vỗ lồng ngực, không có nửa điểm do dự, trực tiếp nhận lời xuống dưới. Tại một lần nữa trở về quán chủ văn phòng lúc, Kim Chân Châu trên tay nhiều ra một cái cỡ nhỏ vali xách tay. "Ngươi muốn hóa cái dạng gì trang?" Kim Chân Châu mở ra vali xách tay, bên trong tất cả đều là đủ kiểu trang điểm dụng cụ, cùng với một chút không biết chất liệu, lại cùng loại nhân loại làn da đồ vật. "Đem da của ta họa đến trắng một chút, sau đó đẹp trai cỡ nào liền họa nhiều xoái. Hôm nay ta cũng muốn thể nghiệm một cái làm xoái ca cảm giác." Cao Thụ lẽ thẳng khí hùng đưa ra yêu cầu của mình. "Cái này, ta hết sức ca." Kim Chân Châu tự quan sát kỹ một cái Cao Thụ ngũ quan, cứ việc lông mày sâu nhăn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tại cằn côi thổ địa bên trên, trồng ra phồn thịnh hoa màu, đây là một hạng trận vật khiêu chiến. Bất quá hắn thích, chính là loại này độ khó cao khiêu chiến. Nửa giờ sau, tại Tiền Hồng Lượng thông chi một chút, đổi một bộ tiền gia quần áo luyện công Cao Thụ, cùng Tiền Tấn, Kim Chân Châu hai người cùng nhau đi thang máy, đi tới tầng 2 luyện võ tràng. Toàn bộ trong luyện võ tràng, bị chia làm hai khối khu vực. Tới gần cửa ra vào một phương, chính là tiền gia võ quán mọi người, mà tới gần bên trong cái kia một bên, thì là trước cựu chân võ quán đến phá quán người đánh lôi đài. Đem so sánh với tiền gia võ quán bên này mấy chục cái người, cựu chân võ quán bên kia chỉ có 5 người. Hoa, người này ai vậy? Dài đến như thế xoái. Trước đây làm sao không biết chúng ta võ quán còn có như thế đẹp trai. May mắn hôm nay không có tới mấy cái nữ học viên, nếu không, khó tránh khỏi đều sẽ bị tiểu tử này câu đi. Mẹ nó, ta nếu là có như thế xoái liền tốt. Đây chính là chúng ta quán chủ vũ khí bí mật sao? Cứ như vậy, có thể đánh sao? Đi ra làm bị tạm được. Có cái gì không thể đánh? Giống ta như thế lại xoái lại có thể đánh không được sao? Ca môn, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Chính là, ngươi soi gương, có thể nhìn ra chính mình còn là người. Được rồi, chớ ồn ào tại cao thụ xuyên qua đám người thời điểm, gần như tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại trên người hắn. Đại gia cái kia ghen tị lại ánh mắt ghen tị, cùng với cái kia từng đợt hít một hơi lãnh khí âm thanh, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Chắc không được đều muốn làm xoái ca đâu. Cảm giác này, thoải mái bạo tốt sao? Chỉ tiếp trên mặt xì lì cả gheo mặt nạ có chút kín gió, mang theo thời gian dài, có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt bi thương. Kim Chân Châu trang điểm kỹ thuật rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào tại cẩn tối thổ địa bên trên, trồng ra hắn muốn hoa màu. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Kim Chân Châu đành phải lấy ra vũ khí bí mật, xì lì cả gheo mặt nạ. Đây là Kim Chân Châu hoa giá tiền rất lớn định chế, có thể hoàn mỹ mô phỏng theo người làn da, thích hợp với tuyệt đại bộ phận khuôn mặt. Chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thường khuôn mặt, liền đều có thể đeo lên cái này xì lì cả gheo mặt nạ. Bất quá thiếu sót cũng có mấy cái. Đầu tiên đâu, chính là phí tổn đắt đỏ. Dù sao cũng là tư nhân đặt trước, không có khả năng tiện nghi. Thứ nhì, bởi vì chất liệu vấn đề, xì lì cả gheo mặt nạ không thể đeo quá lâu. Một lúc sau lời nói, rất dễ dàng để gương mặt làn da sinh ra dị ứng chờ triệu chứng. Cuối cùng, nên mặt nạ thuộc về duy nhất một lần. Ở trước mặt cố dính ở trên mặt phía sau, liền sẽ triệt để định hình. Một khi xe xuống, mặt nạ cũng liền tùy theo báo hỏng. Làm một lần nữa nhìn thấy cao thụ tạo hình phía sau, Tiền Hồng Lượng cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nếu không có cùng ở một bên Tiền Tấn cùng Kim Chân Châu hai người, hắn sợ rằng căn bản sẽ không nhận ra, trước mặt cái này tiểu xuất ca liền là trước kia cùng hắn gặp mặt qua cao thụ. Tiểu tử này chính là các ngươi Tiền gia võ quán hôm nay ra sân luận bản nhân tuyển sao? Dáng dấp còn không tệ, đáng tiếc không biết có hay không thực lực này. Cựu chân võ quán năm người tổ bên trong, dẫn đầu là một tên 40 tuổi, dáng người không cao, nhưng đầu lại không nhỏ địa trung hải nam nhân. Hắn trên dưới quan sát cao thụ một phen phía sau, trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Cao thụ bén nhạy bắt được điểm này. Hắn biết, cái này là đối phương hâm mộ đấu kỵ hận. Cựu chân võ quán, Tạ Trường Sinh, còn mời sư huynh chỉ giáo. Theo địa trung hải nam nhân sau khi mở miệng, từ sau người chạy ra một vị dáng người cao to, mày rậm mắt to thanh niên. Thanh niên xuất hiện, lập tức rước lấy tiền ra võ quán bên này bạo động. Không biết quán chủ mới mời tới người này có thể đánh bại hay không Tạ Trường Sinh. Đoán chừng rất khó a. Ta phía trước liền nghe nói, Tạ Trường Sinh mặc dù vẫn là cao trung học sinh, nhưng khí huyết số liệu lại đã vượt qua 10 giờ, là thực sự nhất cấp võ giả. Khó trách cựu chân võ quán sẽ đem tỷ võ tuổi tác định tại 18 tuổi. Mẹ nó, cái này cũng quá âm hiểm đi. 18 tuổi cao trung học sinh à, cái này sẽ có mấy cái có thể đem tự thân khí huyết số liệu tăng lên tới 10 giờ. Đúng à, chứ những cái kia võ đạo thế gia tử đệ bên ngoài, dạng này thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai, làm không tốt trận này cũng muốn thua à. Ta muốn biết, nếu như võ quán không có, có thể hay không lùi cho ta học phí đầu chương 100, tiền ra võ quán, cổ thiên lạc. Chương 100, tiền ra võ quán, cổ thiên lạc. Đối diện cái này Tạ Trường Sinh là trước cựu chân võ quán đoạn thời gian đặc biệt tuyển nhận minh tinh đệ tử. Hắn liên tiếp bại chúng ta 13 chàng. Phía trước chúng ta cũng đi tìm mặt khác võ quán minh tinh đệ tử trước đến thay mặt đánh, kết quả cũng thua ở trên tay của hắn. Cẩn thận một chút, Tiền Hồng Lượng thấp giọng dặn dò một phen phía sau, nhẹ nhàng vỗ bả vai cao thụ một cái, làm cổ vũ. Biết. Cao thụ khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước, thẳng mặt đối mặt cựu chân võ quán Tạ Trường Sinh. Cựu chân võ quán, Tạ Trường Sinh. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Tạ Trường Sinh nhìn thấy chính mình hôm nay mới đối thủ phía sau, trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đem phía trước cái kia lời nói lại lặp lại một lần. Cao thụ cảm giác người này có điểm giống là người máy, nhưng hắn nhưng vẫn là mặt mỉm cười nói, tiền gia võ quán, cổ thiên lạc, nhờ sư đệ chỉ giáo. Động thủ đi, chúng ta chờ chút còn muốn đi mặt khác võ quán chạy xô. Địa trung hải nam nhân ở phía sau thúc giục nói, không có vấn đề, ta tranh thủ nhanh lên đi. Cao thụ dẫn đầu nhẹ gật đầu, thuận miệng đáp. Mà một bên khác Tạ Trường Sinh không đợi mở miệng, liền thấy đối diện địch thủ hóa thành một đạo tàn ảnh, đông dương hướng chính mình đánh tới. Tốc độ của đối phương nhanh chóng, vượt xa ra hắn tưởng tượng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần đến, một bàn tay liền đã khắc ở nơi ngực của hắn. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới, cả người liền không bị khống chế, trực tiếp bay rất ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã ở luyện võ tràng trên đệm. Ân. Mãi đến ngã xuống đất phía sau, hắn lúc này mới phát hiện ngực đau đến muốn mạng, tựa hồ chặt đứt mấy cây xương ngực, trong miệng cũng không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng. Mà một màn này, để ở đây tất cả mọi người mở bức. Chuyện ra sao? Vừa rồi phát sinh cái gì? Làm sao Tạ Trường Sinh đột nhiên liền bay rất ra ngoài nha? Chẳng lẽ là? Một giây sau, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân cao thủ. Trong luyện võ tràng vang lên lần nữa từng đợt hút không khí âm thanh. Phía trước là kinh ngạc tại cao thủ xoáy khí, hiện tại thì là khiếp sợ tại hắn bản lĩnh. Đậu phộng, một chiêu liền đánh bại Tạ Trường Sinh, quán chủ đây là từ chỗ nào mời tới thần nhân? Cái gì mời tới? cái này rõ ràng chính là chúng ta Tiền gia võ quán đại sư mình.
Đúng đúng đúng, Cổ Thiên Lạc cổ sư minh nha, ta vẫn luôn nhớ tới.
Dài đến như thế xoái, lại có thể đánh như vậy, ta một cái nam nhân đều động tâm.
Quán Ưu, đợi lát nữa ta nhất định phải tìm cổ sư minh muốn cái ký tên.
Ha ha, vừa rồi người của Cựu Chân võ quán còn là một bộ cường ngạo dáng dấp, hiện tại toàn bộ đều trợn tròn mắt.
Võ quán các học viên nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Cao Thụ hai mắt thẳng nháng lửa.
Tốt, Cao.
Không, Cổ đại ca.
Tiền Tấn tự nhiên là mừng rỡ như điên.
Cao đại ca quả nhiên là lợi hại nhất, chỉ cần tùy tiện vừa ra tay, liền đánh bay cái kia cao ngạo lạnh nhạt, xem thường bất luận người nào Tạ Trường Sinh.
Mà cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Kim Chân Châu, lúc này trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vẻ kinh diễm. Người này thế mà dễ như trở bàn tay liền đánh bại một tên nhất cấp võ giả, xem ra so đập mũi còn muốn càng thêm đơn giản.
Chẳng lẽ hắn đã là nhị cấp võ giả?
Theo Tiền Tấn nói, hắn năm nay cũng mới 18 tuổi, vẫn là một học sinh trung học chật chật.
18 tuổi nhị cấp võ giả a?
Cho dù là đặt ở Thượng Kinh, cũng là đứng đầu cấp độ thiên tài, trong lòng Kim Chân Châu âm thầm cảm khái nói.
Đứng tại phía trước nhất Tiền Hồng Lượng thì là tối thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy Cao Thụ lần đầu tiên lúc, khó trách đối phương từ đầu đến cuối đều là một bộ không có chút rung động nào dáng dấp, nguyên lai là thật có lực lượng a.
So với sau cơn mưa trời lại sáng Tiền ra võ quán mọi người, có ít người tâm tình liền không mỹ lệ lắm.
Địa Trung Hải nam nhân, cũng chính là Diêm Thế Tưởng, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm biểu lộ.
Ngươi làm cái gì?
Hắn sững sờ một hồi phía sau, trợn mắt nhìn Cao Thụ nói.
Luận võ a, bằng không còn có thể làm gì?
Mà còn không phải ngươi nói, các ngươi thời gian đang gấp, còn muốn đi mặt khác võ quán chạy xô sao?
Cho nên ta liền muốn giúp ngươi bọn họ tranh thủ một chút thời gian, tránh khỏi đi mặt khác võ quán lúc đến trễ. Cao Thụ nhún vai, một mặt vô tội nói.
Ngươi Diêm Thế Tưởng nghe vậy, kém chút không có đem miệng trò tức điên.
Bất quá lập tức, hắn con ngươi đảo một vòng, tức giật quát, Tiền Hồng Lượng, chúng ta Cựu Chân võ quán cùng các ngươi Tiền ra võ quán ước định đánh lôi đài tỷ võ niên kỷ, nhưng là muốn tại 18 tuổi trở xuống.
Có thể các ngươi thế mà phải vượt qua 18 tuổi đệ tử ra sân, đến tột cùng là mục đích gì?
Nghe đến như vậy không thèm nói đạo lý lời nói, Tiền Hồng Lượng khí đến sắc mặt trắng bệnh.
Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được cái gì, đội bằng hô, hiển chất, mau lui lại.
Đáng tiếc cái này âm thanh nhắc nhở, đã là kêu chậm.
Nửa phút phía trước, cũng chính là Diêm Thế Tưởng vừa dứt lời lúc, hắn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị chính mình ngôn ngữ hấp dẫn thời điểm, đống nhiên huy quyền đánh về phía ngực của Cao Thụ chỗ.
Phiên này xuất thủ, thật là đem hết toàn lực, không để lối thoát.
Một quyền này, tại đánh ra một mấy mắt, tựa hồ trực tiếp đem không khí đều đánh nổ, mang theo liên tiếp chói hai tiếng xé gió.
Mắt con, dám cùng chúng ta Cựu Chân võ quán đối nghịch, tự tìm cái chết.
Diêm Thế Tưởng ý nghĩ rất đơn giản. Các ngươi Tiền ra võ quán tên đệ tử này không phải là rất lợi hại sao?
Vậy ta liền đem hắn phế đi, để hắn lên không được tràng.
Cứ như vậy, song phương lại để cho đệ tử luận võ, cái kia Tiền ra võ quán tất nhiên vẫn là muốn thua.
Làm Tiền Hồng Lượng nhắc nhở tiếng vang lên lúc, Diêm Thế Tường nắm đấm sắp liền muốn nện vào trên lồng ngực của Cao Thụ.
Liên tại cái này điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt, Cao Thụ thân hình nhưng là lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, lùi đến Tiền Hồng Lượng chờ người bên cạnh.
Cái này sao có thể?
Cái này tình thế bắt buộc một quyền, bởi vì mất đi mục tiêu, một cách tự nhiên là thất bại.
Trên mặt Diêm Thế Tường đều là vẻ không thể tin được, trong mắt gần như đều muốn trừng đi ra.
Chính mình lựa chọn không muốn mặt đánh lén, vậy mà còn không thể thành công.
Cái này kêu Cổ Thiên Lạc ra hỏa, rốt cuộc là ai?
Thảo,
tiểu tử này tuyệt đối không phải 18 tuổi.
Phía trước cái kia mấy câu nói, chẳng qua là hắn dùng để hấp dẫn những người khác lực chú ý, nhưng hiện tại xem ra, hắn nhưng là trong lúc vô tình đoán đúng.
Nếu không, đối phương dựa vào cái gì có thể tránh né được hắn một tên nhị cấp võ giả đánh lén?
Diêm Thế Tường ngươi thật to gan.
Ngươi đường đường Cựu Chân võ quán võ sư, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta đệ tử của Tiền gia võ quán xuất thủ.
Ngươi đây rõ ràng là không đem chúng ta Tiền gia võ quán để vào mắt. Lúc này, Tiền Hồng Lượng đột nhiên hét lớn một tiếng, xuất thủ công hướng Diêm Thế Tường.
Phía trước đệ tử ở giữa luận võ đánh lôi đài, không quan tâm thắng thua, hắn đều không có dính líu ý tứ.
Nhưng bây giờ đâu?
Ngươi, Diêm Thế Tường, đường đường Cựu Chân võ quán võ sư, vậy mà không biết xấu hổ đánh lén một học sinh trung học.
Ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không a?
Càng quan trọng hơn là, Cao Thụ có thể là đại biểu bọn họ Tiền gia võ quán xuất chiến, hơn nữa còn đánh thắng.
Cho nên vừa rồi cái kia đánh lén một quyền, đánh không chỉ là Cao Thụ một người, đồng dạng đánh cũng là bọn hắn mặt mũi Tiền gia võ quán a.
Bởi vậy, vô luận về tình về lý, hắn đều nhất định muốn xuất thủ, thay Cao Thụ đòi lại cái này chẳng tử.
Bằng không bọn hắn Tiền gia võ quán còn lấy cái gì tụ lại nhân tâm?
Chương 101, không biết là vị kia tông sư cao nhân ở trước mặt.
Chương 101, không biết là vị kia tông sư cao nhân ở trước mặt.
Cao Thụ nhìn xem trong tràng giao thủ hai người, trầm mặc không nói.
Hắn thấy, Tiền Hồng Lượng cũng hẳn là một tên nhị cấp võ giả.
Nhưng tâm tư, sợ rằng phần lớn đặt ở kinh doanh võ quán phương diện, dẫn đến tay chân công phu phương diện có chút lạnh nhạt.
Cho nên ở trước mặt đối đồng dạng là nhị cấp võ giả, lại lâu dài tập võ Diêm Thế Tường lúc, Tiền Hồng Lượng rõ ràng bị áp chế tại hạ phong.
Nếu không phải nhị thúc ta cùng tam thúc ra đi tham gia cái gì võ đạo giao lưu hội lời nói, nhất định có thể đánh chết cái này Diêm Thế Tường.
Tiền Tấn nhìn thấy phụ thân của mình rơi vào hạ phong phía sau, cắn răng thở dài nói.
Không đến 10 phút, trong tràng tình thế liền đã sáng tỏ.
Tiền quan chủ, ngươi công phu này có thể rơi xuống quá nhiều.
Nếu như ngươi còn thu tay, ta muốn phải phát lực.
Đến lúc đó, ngươi người quán chủ này liền muốn tại những học viên này trước mặt ra một cái đại xỉu.
Cho nên không bằng chúng ta cùng nhau thu tay lại, coi như thế mà làm sao.
Diêm Thế Tường tận lực đem âm thanh đè thấp, dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh nói.
Nghe nói như thế, sắc mặt Tiền Hồng Lượng là lúc xanh lúc trắng.
Từng có lúc, hắn cùng Tiền gia lão nhị,
lão tam cùng nhau tịnh sừng tiền gia tam kiệt. Nhưng mà từ khi hắn tiếp nhận phụ thân quán chủ vị trí phía sau, chậm rãi bệ bộn nhiều việc các loại xã giao, dần dần cùng tiểu nhị, lão tam kéo ra trên lệnh. Cho đến hiện tại, hắn thậm chí ngay cả cựu chân võ quán một người võ sư đều bắt không được. Mặt này quả thực là ném đến nhà bà ngoại. Càng nghĩ phía sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định thu tay lại. Đúng như Diêm Thế Tường nói như thế, một khi thua ở trên tay đối phương, như vậy chính mình chắc chắn sẽ tại các học viên trước mặt mất mặt. Ném chẳng những là hắn mặt của Tiền Hồng Lượng, đồng dạng cũng là mặt của Tiền gia võ quán. Tốt. Sát mặt Tiền Hồng Lượng âm trầm, khẽ gật đầu. Diêm Thế Tường cũng không muốn tiếp tục cùng đối phương dây dưa, cho nên liền phối hợp với Tiền Hồng Lượng chạm nhau một trường, sau đó song phương các lùi lại mấy bước, xem như là kết thúc lần này giao thủ. Tiền quan chủ, công lực không giảm năm đó a. Chúng ta đi, hắn chắp tay tán thưởng một tiếng phía sau, lập tức để còn lại ba tên đệ tử đem Tạ Trường Sinh nâng lên, sau đó chuẩn bị rời đi. Tiền Hồng Lượng khí đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không có biện pháp gì, đành phải phất phất tay, ra hiệu các học viên tránh ra một đầu thông lộ, để Diêm Thế Tường đám người rời đi. Liên tại cái này một nhóm năm người sắp xuyên qua đám người, đi ra luyện võ tràng thời điểm, một cái trong sáng âm thanh vang dội đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Chấm đã. Mọi người nghe tiếng, cùng nhau quay đầu nhìn lại, phát hiện người lên tiếng, không là người khác, chính là Cao Thụ. Cổ Thiên Lạc, ngươi muốn làm gì? Diêm Thế Tường hơi nhíu mày, mặt lộ không vui nói. Cao Thụ khẽ mỉm cười nói, có câu nói rất hay, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Diêm sư phụ vừa rồi vô duyên vô cớ đánh ta một quyền, nếu không phải ta cơ cảnh tránh ra lời nói, sợ rằng liền muốn trúng chiêu. Tất nhiên ngươi đánh ta một quyền, như vậy ta có phải là cũng có thể còn một chiêu đâu? Cái này vừa nói, Tiền gia võ quán một đám các học viên ánh mắt nháy mắt biến đổi. Đậu phộng, cổ sư minh quá mẹ nó có loại, liền là cái này khí thế, chơi hắn nha. Tiền Hồng Lượng thì là hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia u ám. Hắn nhàn nhạt quét Cao Thụ một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Ha ha. Diêm Thế Tường cười lạnh một tiếng nói, tốt, chỉ cần ngươi dám ra tay dứt lời. Hắn điều động toàn thân khí huyết chi lực, trong mắt lóe lên một vẻ cự lang hư ảnh, toàn thân tỏa ra một loại khát máu khí thế nhất người. Một đám đệ tử tại dạng này khí thế bên dưới, bị dọa đến liền lùi mấy bước, từng cái sắc mặt trở nên trắng, đã không có vừa rồi xem trò vui tư thế. Cao Thụ tại đám người bên trong, vị nhưng bất động. Tiền gia võ quán, Cổ Thiên Lạc, còn mời Diêm sư phụ chỉ giáo. Hắn lễ phép chắp tay phía sau, khẽ mỉm cười, sau đó, không có. Mọi người một mặt mộng bức nhìn qua Cao Thụ, nghĩ thầm ngươi ngược lại là xuất thủ a. Làm sao nở nụ cười, liền không có hạ văn đâu. Ngươi sẽ không phải là sợ đi. Đang lúc đại gia trong lòng suy đoán Cao Thụ có hay không tâm thấy sợ hai thời điểm, Diêm Thế Tường nhưng là đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người bỗng dưng rút lui mấy bước. Bao gồm Tiền Hồng Lượng ở bên trong mọi người, lúc này có thể nói là ngậm càng thêm ngậm. Chỉ thấy Diêm Thế Tường song mắt đỏ bừng, tay phải che lại ngực, khóe miệng chậm rãi chạy xuống một vệt đỏ thắm. Hắn cùng vẻ mặt của mọi người đều là giống nhau. Ngậm bức, mơ mịt, không biết làm sao, khó có thể tin. Đối thủ rõ ràng còn đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, nhưng hắn lại cảm giác có người một trường vỗ tại trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đập nát hắn mấy cái xương ngực cùng xương sườn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Cổ Thiên Lạc rõ ràng còn không có xuất thủ, vì cái gì ta lại đột nhiên thụ thương? Chẳng lẽ hắn là tông sư? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn tuổi như vậy, làm sao có thể là tông sư đâu? Có thể trừ tông sư ra, còn có người nào có thể cách không xuất thủ đả thương người đâu? Hoặc là nói, cái này Cổ Thiên Lạc là cùng một vị nào đó tông sư có quan hệ, mà vị này tông sư liền tại hiện trường, nhìn không được mới ra tay đả thương ta. Diêm Thế Tường càng nghĩ, liền càng cảm giác dùng mình. Cái này trong Tiền gia võ quán thế mà ẩn giấu đi một vị tông sư, quá đáng sợ. Xem ra chính mình cần thiết hướng lên trên phản ứng một cái, trì hoãn hoặc là đình chỉ chiếm đoạt Tiền gia võ quán kế hoạch. Nghĩ tới đây, Diêm Thế Tường không thương thế của cố, hai tay ôm quyền, kinh sợ nói, không biết là vị kia tông sư cao nhân ở trước mặt. Nhìn thấy hắn như vậy chẳng biết tại sao cử động, đại gia liền càng là không hiểu ra sao. Liên theo ở sau lưng Diêm Thế Tường tại Trường Sinh đám người, giờ phút này cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Tê Tiền Hồng Lượng tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên hít sâu một hơi. Coi hắn lại lần nữa nhìn hướng Cao Thụ lúc, ánh mắt bên trong vậy mà nhiều một vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn đoán được trong lòng Diêm Thế Tường ý nghĩ. Tỉ mỉ nghĩ lại, trừ ngoài cương khí tông sư, còn có người nào có thể cách không kích thương Diêm Thế Tường? Hắn vốn cho rằng Cao Thụ chỉ là một cái hào không bối cảnh thiên tài, có thể hiện tại xem ra, mười phân sai. Tiểu tử này phía sau tất nhiên có một vị tông sư, mà còn quan hệ còn cực kỳ thân mật. Đồng thời hôm nay còn cùng hắn cùng nhau đi tới Tiền gia võ quán. Vị kia tông sư không quen nhìn Diêm Thế Tường lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên liền xuất thủ dạy dỗ Diêm Thế Tường một phen. Đối, khẳng định chính là chuyện như vậy. Giờ khắc này, Tiền Hồng Lượng cảm giác chính mình nghĩ thông suốt tất cả. Mấy chút phút, hắn còn có chút oán hận Cao Thụ lên tiếng gọi lại Diêm Thế Tường. Dù sao hắn đã thay ra mặt, kết quả tiểu tử này thế mà còn muốn hô ở Diêm Thế Tường, rõ ràng là không nể mặt hắn. Nhưng bây giờ xem xét, cao hiển chất người tùy tiện đều. Đừng nói là gọi lại Diêm Thế Tường, liền xem như đánh ta mặt của Tiền Hồng Lượng, cũng tùy tiện đánh. Ngươi đánh má trái, ta còn chủ động đưa lên má phải để ngươi đánh, cam đoan ngươi đánh đến dễ chịu, đánh thắng được nghiện. Diêm Thế Tường cung cung kính kính đứng một hồi lâu, kết quả hiện trường vẫn là nguyên dạng, đồng thời không có người nào đứng ra. Hắn đảo mắt một vòng phía sau, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thân Cao Thụ. Cổ lão đệ, hôm nay là ta Diêm Mỗ nhân sai, ta tại cái này cho ngươi trịnh trọng nói lời xin lỗi dứt lời. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Cao Thụ dập đầu một cái. Mọi người thấy thế, lại lần nữa hóa thành quát hút, hung hăng bắt đầu rút hơi lạnh.
Chương 102, Nghiêm Hoa nhất yếu. Chương 102, Nghiêm Hoa nhất yếu. Cùng những người khác khiếp sợ khác biệt, Tiền Hồng Lượng ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Tông sư là ai a? Đây chính là thiên đại nhân vật, một đầu ngón tay liền có thể đem bọn họ những người này cho nghiền chết. Diêm Thế Tường dập đầu xin lỗi, không phải là bởi vì hắn biết sai, mà là vì hắn sợ chết. Liên tiếp dập đầu lại ba cái phía sau, Diêm Thế Tường cái này mới mang theo sau lưng bốn tên đệ tử, xám xịt rời đi. Tiểu Tấn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian dẫn ngươi cao đại ca đi trên lầu nghỉ ngơi a. Tiền Hồng Lượng nhìn một chút như cũng đầy mặt mở mịt như tử, nhẹ nhàng quạt một cái hót. Biết. Tiền Tấn nhếch miệng, chào hỏi cao thủ cùng Kim Chân Châu cùng nhau lên lầu. Tiền gia võ quán thu phí không thấp, nhưng tương ứng một hệ liệt cơ sở cũng là rất không tệ. Cho đệ tử thiết lập trong phòng nghỉ, cái gì giải trí thiết bị đều có, thậm chí còn có một cái cỡ lớn trong phòng bể bơi. Không biết có hay không VIP phòng nghỉ đâu. VIP trong phòng nghỉ lại có hay không có tích lũy sức lực tiết mục đâu. Cao thủ ở trong lòng suy đoán lung tung nói. Trong phòng nghỉ chỉ có chính mình ba người, cho nên Tiền Tấn cũng không có phía trước tại trước mặt phụ thân câu nệ. Hắn nhìn hướng cao thủ, sau đó hỏi, cao đại ca, ngươi đến tuột cùng là thế nào đả thương cái kia Diêm Hoài a? Ta cũng không có nhìn thấy ngươi xuất thủ, hắn liền che ngực thổ huyết. Một bên Kim Chân Châu nghe vậy, cũng căng tới ánh mắt tò mò. Cùng đơn thuần Tiền Tấn khác biệt, hắn dù sao là tới từ thượng kinh võ đạo thế gia, biết rõ đồ vật, so với Tiền Tấn đến, phải có mười mấy tầng lầu cao như vậy. Theo hắn biết, có khả năng cách không đả thương người, chỉ có tông sư trở lên cao nhân. Mà cao thủ đâu, hiển nhiên không có tu luyện tới tông sư cảnh giới. Cho nên hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, cao thủ đến cùng là như thế nào tổn thương được địch nhân. Cao thủ khẽ mỉm cười nói, ta cho các ngươi nói một cái điển cố a. Tương truyền tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu, Đại Phạm Thiên Vương hướng Phật tổ kính dâng lên màu vàng áo lộ hoa, đồng thời mời Phật tổ thuyết pháp. Có thể Phật tổ đăng tòa phía sau, lại một lời chưa phát, chỉ là nhẹ nhàng nhặt lên một đóa màu vàng áo lộ cánh hoa, chỉ ra lấy mọi người. Mọi người không rõ ràng cho lắm, không khỏi hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói. Chỉ có một vị tôn giả tươi tỉnh trở lại mỉm cười, lĩnh ngộ được Phật tổ thâm ý chờ cố sự này sau khi nói xong, vô luận là đơn thuần Tiền Tấn, vẫn là kiến thức rộng rãi Kim Chân Châu, đều là một mặt một bước, hai mắt vô thần. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Hai người trực tiếp phát ra ngậm bức ba câu hỏi. Tiền Tấn gãi đầu một cái, quay đầu nhìn hướng Kim Chân Châu, nghĩ muốn hỏi một chút đối phương có nghe không hiểu. Kim Chân Châu tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng xem như Đường Đường Ngư Long hội hội trưởng, hắn làm sao có ý tứ nói chính mình nghe không hiểu. Cho nên hắn cũng lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, xem như là có đáp lại. Xem ra ta vẫn là quá ngu ngốc. Trong lòng Tiền Tấn nói thầm một phen phía sau, lại sợ người khác nhìn ra hắn nghe không hiểu điện cố, cho nên cũng toét ra miệng, lộ ra chưa phát giác sáng lệ đủ cười. Nhìn hai người này dáng dấp, cao thủ kém chút cười ra tiếng. Hắn vừa rồi nói điện cố, chính là sử dụng một đời trước Phật tổ Niêm Hoa nhất tiếu cố sự, mà hắn sở dĩ có thể đánh từ xa tổn thương Diêm Thế Tường, thì là vì một cái lâm thời hứng khởi thí nghiệm. Phía trước nói qua, hắn như lai quán tưởng pháp khi tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới phía sau, tự thân lực lượng tinh thần lại lần nữa được đến lớn mạnh, đã có thể cách không ảnh hưởng đến người bình thường, thậm chí là cấp thấp võ giả nhận biết. Căn cứ vào điểm này, hắn cấu tứ một giả thiết. Nếu như hắn dùng lực lượng tinh thần đi sửa đổi một người nhận biết, để người này nhận vì chính mình đã chết, như vậy kết quả sẽ là dạng gì đây này? Là cái này người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, vẫn là thí sự không có. Cái này giả như một mực bấy nhiêu hắn thời gian rất lâu. Dù sao hắn nhưng là một cái nho nhã hiền hòa, yêu thích hòa bình, làm sao tốt thị dân, làm sao có thể dùng những người khác đi làm thí nghiệm đâu? Mà còn hắn bình thường lại điệu thấp lại lễ phép, gần như chưa từng đi treo chọc người khác, bởi vậy lại càng không có đối tượng thí nghiệm. Cho tới hôm nay, Diêm Thế Tường làm tiêu chuẩn vai ác đăng tràng. Cứ việc cao thủ không biết Diêm Thế Tường quán tưởng pháp tu luyện đến bao nhiêu tầng, nhưng khẳng định không có chính hắn cấp độ cao. Nếu không, đối phương cũng không đến mức vùi ở Cựu Chân Võ Quán làm một cái nho nhỏ võ sư. Chuyện kế tiếp chứng minh thực tế sáng, song phương lực lượng tinh thần sát thực trên lệch cách xa, cơ hội là nghiền ép thái độ. Bởi vậy, cao thủ bắt đầu thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần đi sửa đổi Diêm Thế Tường nhận biết, để Diêm Thế Tường cho rằng mình bị người đập trúng ngực, bị đánh gãy xương ngực cùng xương sườn, đồng thời thổ huyết. Mới đầu thời điểm, hắn cũng không ôm lớn bao nhiêu chờ mong, nhưng không nghĩ tới a, kết quả lại là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Diêm Thế Tường quả nhiên bị sửa đổi nhận biết, cho rằng mình bị người kích thương, sau đó thân thể cũng theo đó có tương ứng biến hóa. Cái này cao võ thế giới thật sự là quá thần kỳ. Nếu như làm của ta tinh thần lực lượng vô cùng lớn thời điểm, chẳng lẽ có thể ảnh hưởng tất cả mọi người nhận biết? Cao thủ cảm giác chính mình giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Hắn bỗng dưng nhớ tới vừa rồi chính mình ra vẻ cao thầm, cho Tiền Tấn cùng Kim Chân Châu chỗ giảng thuật Niêm Hoa nhất tiếu điện cố. Niêm Hoa nhất tiếu, Niêm Hoa nhất tiếu, Niêm Hoa nhất tiếu không bằng một chiêu này liền kêu Niêm Hoa nhất tiếu tốt. Phật tổ nhận hoa, Ca Diếp cười một tiếng, lấy tâm chuyển tâm, thấy tính cách thành phần. Nếu như hắn cũng nhận hoa, cũng mặc kệ đối phương cười không cười, đồng dạng lấy tâm chuyển tâm, nhưng chuyển nhưng là tử đạo, cái kia lại nên như thế nào đâu? Tìm cái thời gian thử một chút, chờ mong có một cái tìm đường chết chủ động tìm tới cửa. Cao thủ ba người tại nghỉ ngơi trong phòng đánh nửa giờ trò chơi phía sau, Tiền Hồng Lượng cái này mới đẩy cửa vào. Vừa rồi lâm thời xử lý một chút võ quán thủ tục, chậm trễ thời gian, còn mời hai vị hiển chất thứ lỗi. Trên mặt Tiền Hồng Lượng chất đầy đủ cười, nhìn hướng ánh mắt của cao thủ, so nhìn chính mình thân nhi tử còn muốn thân. Tới so sánh, Tiền Tấn cái này thân nhi tử đều muốn biến thành con riêng. Tiền thúc thúc khách khí. Cao thủ ngược lại là không chút nào để ý, dù sao vừa rồi ở trong đêm, hắn đã đem Tiền Tấn cùng Kim Chân Châu hung hăng áp chế, rất có loại ước hiếp học sinh tiểu học khoái cảm. Cao hiền chất,
không bằng thừa dịp hiện tại, ta dẫn ngươi đi chúng ta Tiền gia công pháp truyền thừa trong kho đi dạo một vòng. Tiền Hồng Lượng phía trước còn chuẩn bị chỉ là mở ra bình thường công pháp kho, qua loa một cái là được rồi. Nhưng hiện tại xem ra, người phía sau nhà còn đứng một vị tông sư đâu. Hắn còn dám qua loa sao? Để hắn ăn gan hùm mật báo, hắn cũng không dám a. Tốt a. Cao Thụ nhẹ gật đầu, đứng dậy đem tay cầm chơi game giao cho Tiền Tấn. Kim Chân Châu thấy thế, cũng nhớ tới thân theo tới. Nhưng không đợi hắn đứng lên, liền bị Tiền Tấn cho giữ chặt. Hắn cúi đầu xem xét, Tiền Tấn chính một mặt cảnh giác nhìn qua chính mình đâu. Khá lắm. Thật đem chính mình làm trộm đến phòng a. Kim Chân Châu thấy thế, yên lặng cười một tiếng, lại ngồi trở xuống, xem như là để Tiền Tấn yên tâm. Cao Thụ thì là theo phía sau Tiền Hồng Lượng, một đường trực tiếp đi ra Tiền gia võ quán. Hiển nhiên, công pháp của Tiền gia kho không hề tại trong võ quán. Nhà chúng ta được đến công pháp truyền thừa, tất cả đều bị phụ thân ta đặt ở nhà cũ. Chúng ta hiện tại liền đi nhà cũ Tiền Hồng Lượng lái xe, mang theo Cao Thụ đi tới Tiền gia lão trạch. Nhà cũ mới là Tiền gia căn bản, so sánh cùng nhau, Tiền gia võ quán trừ trang trí xa hoa một chút bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến. Chương 103, hào không tranh cãi mới. Chương 103, hào không tranh cãi mới. Cao Thụ dưới sự dẫn dắt của Tiền Hồng Lượng, đi tới nằm ở trong Tiền gia lão trạch trung tâm công pháp kho. Nơi này tuy là Tiền gia trọng yếu nhất địa phương, nhưng bên ngoài nhìn qua vô cùng bình thường. Đoán chừng liền xem như Kim Chân Châu tới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra nơi này là Tiền gia cất giữ công pháp truyền thừa địa phương. Kẹt kẹt theo Tiền Hồng Lượng đẩy ra hai phiến thiết một cửa lớn, Tiền gia khu vực hạch tâm nhất, như vậy chân bóng, không có chút nào che lấp biểu hiện ra tại trước mặt Cao Thụ. Ân, rất sạch sẽ, không có nửa điểm tạp sắc. Mùi phương diện cũng rất bình thường, có nhàn nhạt mùi thơm, không có cùng loại cái gì kỳ quái mùi hôi thối. Mấu chốt là rất sâu, nhìn ra tối thiểu phải có 100 mét. Cao Thụ tiến vào bên trong, bên cạnh hai bên đều là từng hàng giá sách. Tiền gia tại Cửu Nguyên thành phố cắm rễ đã lâu, trên trăm năm đến chỗ thu thập được công pháp cùng quán tượng pháp, cũng tự nhiên không phải một con số nhỏ. Đây đều là bình thường nhất quyền pháp, kiếm pháp, thối pháp các loại. Liền cơ bản nguyên bộ quán tượng pháp đều không có. Tiền Hồng Lượng đi theo bên người Cao Thụ, chỉ xung quanh giá sách, mỉm cười nói. Cao Thụ nhẹ gật đầu, liếc mắt qua, gần như đều là một chút bình thường công pháp. Trần Phóng tại chỗ này, xem chừng chính là góp số lượng, để Tiền gia thoạt nhìn rất có nội tình. Hai người chậm rãi đi tới chỗ xấu nhất. Nơi này phản cũng không có gì giá sách, chỉ có vài chương dính liền nhau bàn thờ. Trên bàn, hoặc là từng quyển có chút ấu vàng cổ thư cổ tịch, hoặc là một quyển cuốn bị cuốn lên hoàng quyên gia thú. Hiện chất, trừ chúng ta Tiền gia căn bản ngoài quán tượng pháp, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một bộ mang đi. Tiền gia quán tượng pháp từ không truyền ra ngoài, bởi vậy Tiền Hồng Lượng tại cái này tăng thêm một cái điều kiện. Tốt. Cao Thụ nhẹ gật đầu, bắt đầu chọn lựa bàn thờ bên trên những này công pháp cùng quán tượng pháp. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị trong đó một bản hấp dẫn. Cùng mặt khác ấu vàng cổ tịch, hoàng quyên gia thú khác biệt, đây vốn là thật mới. Thuần mới. Hào không tranh cãi mới. Cho nên lập tức, liền tóm chặt lấy hắn ánh mắt. Bát bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công. Danh tự này được a? Chỉ xem danh tự, liền so cái gì Kim Phật Trưởng A loại hình cao hơn mười mấy tầng lầu. Cao Thụ nhịn không được đem cầm lấy, lật xem một lượt. Bộ này Bát bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công bắt nguồn từ Phật giáo Bát bộ chúng. Trình thể công pháp tổng cộng chia làm tầng 8, mỗi tầng tâm pháp đều là tương đối độc lập, đối ứng một loại bộ hạ hộ pháp thần lực. Nếu như đem cái này tầng 8 công pháp, cũng chính là Bát bộ chúng toàn bộ đều tu luyện xong chuẩn bị, thì có thể để Thiên Long Bát bộ gia trì bản thân, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại. Tiên Hồng Lượng nhìn thấy Cao Thụ tựa hồ có ý trong tay công pháp, đội vàng mở miệng khuyên nhủ, hiền chất, cẩn thận lựa chọn a. Bộ này Bát bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công kỳ thật cũng không tính chân quý, trên giang hồ lưu truyền rất rộng. Sở dĩ sẽ cùng mặt khác quán tượng pháp đặt chung một chỗ, là vì nó là phụ thân ta năm đó du lịch thiên hạ lúc, cùng người khác trao đổi bộ thứ nhất công pháp. Hắn cảm thấy vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên liền đặt ở bên này nói đến đây, hắn nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là, bộ này công pháp căn vốn không có tới nguyên bộ quán tượng pháp. Chúng ta đã từng nghiên cứu qua bộ này công pháp, nhưng không có nguyên bộ quán tượng pháp, dẫn đến căn bản là không có cách quan tưởng ra công pháp bên trong chỗ yêu cầu thiên long chờ bát bộ chúng. Không cách nào quan tưởng ra cái kia bát bộ chúng, tự nhiên cũng chính là không cách nào tu luyện. Nếu như sau lưng Cao Thụ không có vị kia tông sư cao thủ lời nói, như vậy Tiền Hồng Lượng vô cùng vui lòng đối phương lựa chọn bộ này công pháp. Dù sao cái đồ chơi này thoạt nhìn cao đại thượng, nhưng kỳ thực không có quán tượng pháp, căn bản là không có cách tu luyện. Cùng hắn để Cao Thụ lấy đi mặt khắc chân quý truyền thừa, còn không bằng trực tiếp lấy đi bộ này giá trị có hạn công pháp. Nhưng cũng tiếp chính là, người nào để người ta đứng phía sau một vị tông sư đâu? Hắn cũng không muốn cho vị kia thần bí tông sư lưu lại hỏng ấn tượng, làm cho đối phương tưởng rằng hắn là cố ý tại lừa gạt Cao Thụ. Cao Thụ nghe vậy, một lần nữa lật ra một cái. Quả nhiên như Tiền Hồng Lượng nói tới như vậy, tất cả đều là luyện pháp, không có tới đối đầu nên quán tượng pháp. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, hình như không phải vấn đề nan giải gì. Tiên thúc thúc, bộ này Bát bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công chính là đại gia bình thường nói tới luyện thể pháp à? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Không sai. Tiền Hồng Lượng khẽ bước cằm nói, những này luyện thể pháp cơ bản giống nhau, đều là lấy khí huyết vì dẫn, rèn luyện nhục thân của mình. Tại mấy trăm năm trước thời điểm, luyện thể pháp vẫn là bên trong võ đạo công pháp tương đối chân quý một loại kia. Dù sao luyện xong sau, vang vào nhục thân liền có thể chống cự đao kiếm trở vũ khí bình thường. Đáng tiếc ga hắn lời nói xoay chuyển, thổn thức không thôi nói, theo thời đại không ngừng phát triển cùng tiến bộ, lần lượt sinh ra súng, đại pháo trở vũ khí nóng. Tại đối mặt súng lúc, cho dù là đẳng cấp cao nhất luyện thể pháp, cũng đều muốn thua chị kém em. Cho nên theo thời gian chuyển rời, luyện thể pháp liền dần dần phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt. Dù sao có mạnh mẽ hơn nữa nhục thân, dù cho có thể ngăn cản súng lục viên đạn, cũng ngăn không được súng tiểu liên cùng đạn tháo. Cùng hắn lãng phí cả đời thời gian đi tu luyện cái gì luyện thể pháp, còn không bằng cố gắng tích lũy tiền, mua một bộ hợp kim chiến giáp cao thủ. Sau khi nghe xong, có chút tán đồng gật đầu. Sự thật xác thực như Tiền Hồng Lượng nói tới như vậy. Thân thể ngươi lại cường hãn, dù cho có thể ngăn cản viên đạn, cũng vô pháp chống đỡ được đạn tháo, chớ nói chi là những cái kia uy lực càng thêm to lớn bom. Đây cũng là trên Kim Chân Châu truyền như vậy nhiều công pháp, kết quả bên trong lại không có bất kỳ cái gì luyện thể pháp nguyên nhân chủ yếu. Khổ tu mấy chục năm luyện thể pháp, căn bản ngăn không được một con toy viên đạn, đổi người nào cũng không muốn đi lãng phí thời gian này. Tiên Hồng Lượng tựa hồ là triệt để mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói, bây giờ còn có một chút tên tuổi, cũng chỉ còn lại cái kia giải rác mấy bộ luyện thể pháp. Những này luyện thể pháp có khả năng truyền thừa đến nay, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Ví dụ như Thái Cực Âm Dương luyện thể quyết, nghe nói phương pháp này lấy Thái Cực Âm Dương hai đạo làm căn cơ, coi trọng một cái cương nhu cùng tồn tại, âm dương điều hòa. Nếu là luyện đến đại thành lời nói, có thể nắm giữ siêu phàm thoát tục tự lành năng lực. Vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần âm dương nhị khí vẫn còn tồn tại, liền có thể để thân thể tự lành. Bất quá ta nghe người khác nói qua, bộ công pháp này tốc độ tu luyện chậm vô cùng, mỗi ngày đều phải từ từ đi điều hòa âm dương nhị khí. Một khi có sai lệch, dẫn đến nhị khí mất cân bằng, liền lại biến thành nam không nam, nữ không nữ quái vật. Vẫn còn so sánh như cựu Tiêu Lôi Long đoán thể thuật cái này liền lợi hại hơn. Cần dẫn động trên trời lôi đình đến ngâm luyện một thân, nhưng một cái làm không tốt, cũng rất dễ dàng bị lôi trực tiếp đánh chết. Cho nên cho tới bây giờ, cũng không nghe nói người nào dám đi trực tiếp tu luyện dứt lời. Ánh mắt của Tiền Hồng Lượng lại chuyển về tới trên tay của cao thủ, lại nói tiếp, trên tay ngươi bộ này công pháp, đến từ thật lâu phía trước, một cái tên là Bát Nhã Tự Phật giáo môn phái. Cái này Bát Nhã Tự nghe nói năm đó cũng là một lớn võ đạo thế lực, về sau chẳng biết tại sao đột nhiên mai danh nhận tích. Lại về sau, liền có môn phái bên trong quán tượng pháp cùng công pháp lưu truyền tới. Giống bộ này Bát Bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công cũng là như thế. Đến chương 104, ngươi có bệnh trí. Chương 104, ngươi có bệnh trí. Tiên thúc thúc, vậy ta liền lựa chọn bộ này Bát Bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công a. Cao thủ rất tin tưởng mình ấn tượng đầu tiên, mà còn căn cứ bộ này công pháp nội dung, vô cùng vừa xứng mình bây giờ Phật thuộc tính con đường. Đến mức có hay không quán tưởng pháp, cũng không trọng yếu, dù sao chính mình có thể tìm kiếm mặt khác quán tưởng pháp đến tổ hợp thay đổi sử dụng. Bộ này Bát Bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công bởi vì tầng 8 công pháp đều là tương đối độc lập duyên cớ, cho nên không cần giống những công pháp khác như thế, từng tầng làm từng bước tu luyện. Liền trước mắt mà nói, hắn đại uy tiên long hoàn toàn có thể vừa xứng công pháp bên trong long chúng. Không quan tâm trong Phật giáo Bát Bộ chúng long cũng không phải là long, nhưng tại hắn nơi này có thể là. Đến mức Nghiêm đại ca tặng cho hắn tôn kia Tam Đầu Lục Tí Phật dài đến lại xấu lại hung, hoàn toàn có thể đem ra xung làm Atula. Cứ như vậy, long cùng Atula liền đã đầy đủ hết. Chỉ cần hắn thêm chút cố gắng, khẳng định rất nhanh liền có thể luyện thành cái này hai tầng công pháp. Đến mức cái khác tầng 6, chậm rãi đi tìm chính là. Hiện giai đoạn hắn, kỳ thật càng cần hơn như loại này hộ thân luyện thể pháp. Bởi vì hắn có đôi khi phải đối mặt địch nhân, căn bản không nói võ đức. Người mẹ nó một cái người tập võ, trên thân luôn mang theo thương là chuyện gì xảy ra. Cho nên vì phòng bị một ít người dùng thương đánh lén, cái này luyện thể công pháp cũng phải luyện lên. Đến tại cái gì súng tiểu liên A, đạn tháo A, bom A loại hình, hắn nghĩ chính mình trong thời gian ngắn, nên sẽ không phải đi tác đại tử. Mà tại nghe được lời nói của cao thủ phía sau, Tiền Hồng Lượng lập tức sững sờ. Ý gì? Ngươi liền lựa chọn bộ này? Ôn áo nửa ngày, ta vừa rồi những lời kia liền nói vô ích. Hiện chất, chúng ta Tiền gia tuy nói không phải những cái kia truyền thừa đã lâu võ đạo thế gia, nhưng cũng xác thực có một ít đồ tốt. Bằng không, ngươi lại lựa chọn? Tiền Hồng Lượng liếm môi một cái phía sau, vẫn nếm thử khuyên đủ. Không được, Tiền thúc thúc, liền nó. Cao thủ tâm ý đã quyết, biểu hiện vô cùng kiên định. Cái kia, vậy được rồi. Tiền Hồng Lượng đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn giờ phút này tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Theo lý mà nói, cao thủ lựa chọn một bộ không quan trọng công pháp, Tiền gia không có bất kỳ tổn thất nào, hắn có lẽ cao hứng mới đối. Nhưng hắn sợ hãi sau lưng cao thủ vị kia thần bí tông sư sinh khí a. Đây chính là ngươi chính mình muốn tuyển chọn, có thể tuyệt đối đừng nói là ta lựa ngươi tuyển chọn. Tiền Hồng Lượng ở trong lòng lặp đi lặp lại nói thầm mấy lần, gặp cao thủ cũng đúng là tâm ý đã định phía sau, liền đem nguyên bản trực tiếp đưa cho cao thủ. Dù sao cái đồ chơi này từ khi bị đặt ở bàn thờ bên trên phía sau, trừ cao thủ ra, liền lại không có người động. Không bằng người tốt làm đến cùng, trực tiếp đưa ra ngoài liền xong rồi. Hiền chất, số thẻ ngân hàng của ngươi là bao nhiêu? Ta cái này liền để người đem chuyến này thủ lao cho ngươi chuyển đi qua. Rời đi Tiền gia lão trạch phía sau, Tiền Hồng Lượng mở miệng hỏi. Cao thủ đem cái kia bộ Bát Bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công tiếp thân cất kỹ phía sau, đem võ đạo hiệp hội cho chính mình làm tấm kia thẻ bạc hào nói cho đối phương. Tốt, ta cái này liền để người đi chuyển tiền. Tiền Hồng Lượng đem số thẻ ghi lại phía sau, lập tức gửi tin nhắn để tài vụ nhân viên đi chuyển tiền. Đợi đến hai người trở về Tiền gia võ quán thời điểm, mặt trời đã lặn. Tiền thúc thúc, thời gian không còn sớm. Nếu là lại không trở về nhà lời nói, ba mẹ ta có thể muốn gấp gáp. Cao thủ nhìn thoáng qua thời gian rồi nói ra. Hiền chất, không bằng ăn cơm tối xong lại đi thôi. Tiền Hồng Lượng còn chuẩn bị buổi tối chúc mừng một phen, thuận tiện cùng cao thủ kéo kéo tình cảm đâu. Không nghĩ tới đối phương cái này liền muốn rời khỏi. Không được. Cao thủ lắc đầu. Hắn nhưng là thành thật thủ tín hảo hải tử, xế chiều hôm nay kiếm cơ xin phép nghỉ, đều để hắn cảm giác sâu sắc đáy náy. Chớ nói chi là còn ở lại bên ngoài hồ ăn mù lăn lộn. Vạn nhất Tiền Hồng Lượng nhất định muốn dẫn hắn đi rửa chân, còn muốn thêm trùng, làm sao bây giờ? Vạn nhất Tiền Hồng Lượng nhất định muốn dẫn hắn bên trên tắm rửa thành tầng 2, để dáng người có lồi có lõm mỹ nữ đấm bóp cho hắn, làm sao bây giờ? vạn nhất Tiền Hồng Lượng nhất định muốn dẫn hắn đi quán ăn đêm, lại điểm 10 cái 8 cái tiểu mỹ nữ cùng ở bên cạnh hắn, giả dạng làm nhỏ cái kẹp từng tiếng gọi hắn tiểu ca ca, hắn lại nên làm cái gì? Hắn rất có tự mình hiểu lấy, cho nên vì chính mình tuyệt thế thiên tài thanh danh không bị làm bẩn, hắn cũng chỉ đành nhịn đau cự tuyệt tất cả những thứ này bắt đầu. Tiền Hồng Lượng căn bản không biết chính mình tại trong đầu của Cao Thụ đã làm ra rất nhiều khác người sự tình. Nhìn Cao Thụ đã quyết định đi, hắn cũng chỉ đành đem Tiền Tấn cùng Kim Chân Châu hai người kêu xuống. Cao đại ca, ngươi liền không thể lại lưu mấy ngày sao? Tiền Tấn nước mắt đầm địa, rất là không ngừng nói. Không được a, ta buổi tối không bay về lời nói, mụ ta sẽ nóng nảy. Cao Thụ bất đắc dĩ trả lời. Kim Chân Châu nhếch miệng, đem đầu chuyển đến một bên. Cùng hai người tạm biệt phía sau, Cao Thụ ngồi lên Tiền Hồng Lượng phái ra xe riêng, trực tiếp được đưa về Thanh Nguyên thành phố. Tại khoảng cách nhà còn có một con đường khoảng cách lúc, hắn để tài xế ngừng xe. Hắn không muốn để cho hàng xóm láng giềng thấy được chính mình là bị xe sang trọng đưa trở về, bởi vì cái này sẽ để cho người hiểu lầm hắn là bị người bao dưỡng. Xem như tuyệt thế thiên tài, nhất định phải chú trọng những này chi tiết nhỏ, tránh khỏi thanh danh bị làm bẩn. Tiểu Thụ, ngươi đi làm gì? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Chờ đẩy ra ra môn phía sau, quả nhiên nên đón hắn câu nói đầu tiên, chính là Cao Mẫu hỏi thăm. Ta đi Triệu Dương nhà, nhà hắn bên kia mới mở một nhà võ quán, miễn phí giảng bài, ta cùng hắn đi tham gia náo nhiệt. Cao Thụ lấy ra cũng sớm đã bịa đặt tốt một cớ, cũng không thể trực tiếp nói cho phụ mẫu, chính mình là đi ra vật lộn đi. A, Cao Mẫu nhẹ gật đầu, không có lại hỏi thăm cái gì. Cao Thụ tối thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm khái, đây chính là học sinh tốt đặc quyền a. Nếu là thả trước kia, nghĩ từ trường học xin phép nghỉ, môn đều không có. Muốn tại Cao Mẫu nơi này lừa dối quá quan, càng là không thể nào. Cơ tối chúng ta cho ngươi trở lại một phần, ngươi chính mình đi hâm nóng ăn đi. Cao Mẫu dặn dò một tiếng phía sau, lại toàn tình đầu nhập đến trước mặt trong TV. Muội muội ngoan thì là tại trước bàn ăn, loay hoay điện thoại của mình. Đợi đến Cao Thụ đi tới gần phía sau, muội muội ngoan liếc hắn một cái, thấp giọng hỏi, ngươi có bệnh trí? Bệnh trí? Cái gì bệnh trí? Cao Thụ sửng sốt một chút, chợt nhớ tới mình buổi chiều xin nghỉ phép lý do, không phải liền là bệnh trí phạm vào à? Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, khẽ gật đầu một cái nói, xác thực. Ngươi muốn nhìn sao? Muội muội ngoan nghe vậy, lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Nàng cấp tốc đứng dậy, lập tức trốn xa xa. Ha ha. Cao Thụ khẽ mỉm cười, vừa mới chuẩn bị cầm thức ăn trên bàn đi nóng, bỗng nhiên thấy được Cao Mẫu cùng muội muội ngoan cùng nhau đi tới. Tiểu Thụ, nghe nói ngươi đến bệnh trí. Không nên nha, ngươi dù sao cũng là nhị cấp võ giả, khí huyết tràn đầy, làm sao có thể đến bệnh trí đâu? Có nghiêm trọng không? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Cha ngươi có một cái trường cấp 3 đồng học tựa như là làm bác sĩ, nếu không ta mang ngươi đi hỏi một chút. Cao Mẫu đầy mặt quan tâm, hỏi lung tung này kia. Đứng tại Cao Mẫu bên cạnh muội muội ngoan thì là mặt mỉm cười, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra mấy phần khiêu khích. Không có chuyện gì, mụ. Nét cười của Cao Thụ nháy mắt ngưng kết trên mặt. Chương 105, cái này cùng ta có quan hệ gì? Chương 105, cái này cùng ta có quan hệ gì? Thứ 6 buổi sáng, không có nằm mơ, Cao Thụ vẫn là đúng giờ tỉnh lại. Đang lúc hắn chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt lúc, điện thoại nhưng là đột nhiên vang lên. Hắn cầm đi tới nhìn một chút, lại là Tiền Tấn đánh tới. Ấn nút tiếp nghe chốt phía sau, đối diện truyền đến Tiền Tấn hơi có vẻ xa xút âm thanh, "Cao đại ca, ta thật xin lỗi ngươi." "Làm sao vậy?" Cao Thụ có chút hiếu kỳ. Rõ ràng hai ngày trước đại gia tách ra lúc, Tiền Tấn vẫn là thật tốt, làm sao đột nhiên gọi điện thoại tới nói cái gì thật xin lỗi a? "Tiểu tử ngươi không phải là dùng tên tuổi của ta, đi làm chuyện xấu xa gì a?" Hắn suy nghĩ một chút phía sau, đông nhiên vô đuổi nói. "Tiểu tử này không phải là cùng Kim Chân Châu đi dựa chân, hoặc là đi quán ăn đêm, sau đó dùng tên của hắn cùng điện thoại làm VIP thẻ a?" "Không có." Không có một phía khác Tiền Tấn nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu phủ định. Đó là chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng Cao Thụ tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không cần danh nghĩa của hắn đi làm chuyện xấu, như vậy mọi người vẫn là có thể làm bằng hữu. "Cao đại ca, ta không nên để ngươi quấy vào chúng ta cùng Cựu Chân Võ Quán ở giữa xung đột. Liên tại ngày hôm qua, Cựu Nguyên thành phố có một nhà võ quán bởi vì nhiều lần cự tuyệt Cựu Chân Võ Quán thu mua sáp nhập, thô tính, dẫn đến nên võ quán quán chủ một nhà thảm tao diệt môn. Cựu Chân Võ Quán bên kia hướng chính phủ cao tầng gia tăng áp lực, đẩy ra hai tên võ sư, sau đó lấy võ giả báo thù danh nghĩa, qua loa kết án, cứ việc cảm xúc rất là xa xút, nhưng Tiền Tấn vẫn là đem nguyên vị sự tình nói một lần. Cao Thụ sau khi nghe xong, không nhịn được nhíu mày. Cái này cái thế giới rất thú vị, nhưng cùng lúc cũng vô cùng nguy hiểm. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Võ giả nắm giữ siêu phàm lực lượng phía sau, tự nhiên sẽ xem thường xã hội quy tắc. Dĩ nhiên có một bộ phận võ giả có thể hữu hiệu khống chế tự thân cảm xúc cùng dục vọng, chưa từng lung tung đả thương người giết người. Nhưng tuyệt đại bộ phận võ giả lại làm không được những này. Một khi có chỗ xung đột, những này võ giả tại trong cơn giận dữ, giết người gì đó, không thể bình thường hơn được. Thậm chí số ít cực đoan võ giả còn sẽ trực tiếp diệt cả nhà người ta, triệt để chạm thảo trừ căn. Mà Cựu Chân Võ Quán đám người kia, hiển nhiên cũng là cuối cùng này một loại. Cao Thụ do dự một chút phía sau, trầm giọng trả lời, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngày đó thay các ngươi võ quán đánh lôi đài tỷ võ, không phải cái kia anh tuấn soái khí cổ thiên là sao? Hắn sở dĩ sẽ lâm thời khoác cái áo lót, không phải là vì phòng bị điểm này sao? Thay Tiền gia võ quán ra sân, là Cổ Thiên Lạc. Một chiêu đánh bại cái kia Tạ Trường Sinh, là Cổ Thiên Lạc. Xuất thủ đả thương Diêm Thế Tưởng, vẫn là Cổ Thiên Lạc. Hắn, Cao Thụ, một cái thường thường không có gì lạ cao trung học sinh, cùng cái kia anh tuấn soái khí, thân thủ đến Cổ Thiên Lạc có quan hệ gì? A. Tiền Tấn nghe nói như thế phía sau, lập tức sử sốt. Kim Chân Châu tựa hồ cũng ở một bên, nghe đến lời nói này phía sau, rất nhanh liền phản ứng lại, trực tiếp mở miệng nói, ngươi động nào à? Ngày đó các ngươi mời tới người, là Cổ Thiên Lạc. Cùng cao thủ Cao đại ca có quan hệ gì? Đúng đúng đúng, là Cổ Thiên Lạc. Tiên Tấn cái này mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liên tục gật đầu nói, là Cổ Thiên Lạc à? Ta suýt nữa quên mất, nguyên lai hắn kêu Cổ Thiên Lạc. Bất quá Cao đại ca, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, người của Cựu Chân Võ Quán tiểu tử này giống như là lão mụ tử đồng dạng, lại thì thầm hơn nửa ngày phía sau, mới chủ động cúp điện thoại. Cái này cái thế giới quá nguy hiểm. Về sau lúc ra cửa, nhất định phải mang lên đặc của ta đạo cụ. Trong lòng cao thủ âm thầm tính toán nói. Hắn rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm phía sau, vẫn là thói quen đuổi xe buýt đi học. Buổi sáng là thực chiến khóa, cao thủ vẫn là trước sau như một tìm nơi hẻo lánh, sau đó bắt đầu tu luyện vừa bản tới tay bắt bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công. Trải qua cả ngày hôm qua cố gắng, hắn đã đem chính mình đại uy Thiên Long thành công chuyển biến thành Long Chúng. Bất quá vận dụng thời điểm, vẫn có chút lạnh nhạt. Cho nên hắn khoảng thời gian này mục tiêu là một bên tu luyện Du Long Quán Tử Pháp, tăng cường đại uy Thiên Long. Bên kia thì là tu luyện bắt bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công triệt để hoàn thiện chính mình kim thân. Mau nhìn, lại là Nhạc Bằng. Ta đi, tiểu tử này thế mà ra viện. Hắn làm sao vậy? Làm sao đầu cùng trên cánh tay đều quấn vải số đâu? Ta nghe nói hắn cưỡi xe máy tốc độ quá nhanh, bánh sau không biết vì sao đột nhiên nổ bánh xe, sau đó trực tiếp đụng phải ven đường trên một cây đại thụ. Lúc ấy ta liền tại tràng, hình ảnh kia vô cùng thê thảm a. Có thể còn sống cũng không tệ rồi. Người mặc dù còn sống, nhưng một số bộ vị liền tao ương. Đúng đúng đúng, ta xem qua xe của hắn họa bức ảnh. Khá lắm, đều trực tiếp đem xe máy bình xăng cho chọc đến ló vào. T. Ngươi đừng nói nữa, ta đều có chút mơ hồ đau ngầm ngầm. Mãnh liệt như vậy va chạm, chẳng phải là để hắn biến thành cô cao du hiệp? Không không không, rõ ràng là thánh thương du hiệp. Khu khu. Về sau liền không có giáo thảo Nhạc Bằng, chỉ có giáo hoa Nhạc Nguyệt Nguyệt. Nói thật, lấy bằng ca tướng mạo, liền xem như biến thành Nguyệt Nguyệt tỷ, cũng có thể tại chúng ta trong trường sắp xếp bên trên danh hiệu đại gia thấp giọng nghị luận, thành công để cao thủ tò mò mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy giáo thảo Nhạc Bằng. Thời khắc này Nhạc Bằng, trên đầu quấn lấy vải xô, trên cánh tay thanh nẹp, treo ở trên cổ, đồng thời còn trụ một cái quả trượng. Còn tốt, cái kia anh tuấn gương mặt đẹp trai không có nhận đến bao lớn tổn thương. Nếu không, đoán chừng Nhạc Bằng đều không mặt mũi về trường học. Đương nhiên, hắn quan tâm nhất vẫn là Nhạc Bằng tiểu tiểu bằng. Đáng tiếc hắn không có cái gì mắt nhìn xuyên tường, căn bản là không có cách nhìn thấy trạng thái của tiểu tiểu bằng. Bất quá căn cứ lần kia hai nạn xe cộ va chạm đến xem, dù cho không có biến thành cái gì cô cao du hiệp, thánh thương du hiệp, chỉ sợ cũng phải biến thành mang cụt. Nhạc Bằng mặt mỉm cười, chống quải trượng, lắc lư ung dung đi vào võ đạo quán. Mặc dù người này hiện tại dáng dấp có chút thảm, nhưng vẫn là thu hoạch một đám các bạn học nhiệt liệt hoan nghênh. Một chút đa tình thiện cảm hoa si nữ sinh thậm chí còn chảy xuống cảm động nước mắt. Nhìn một chút, không hổ là các nàng yêu thích nam sinh, liền là như thế kiên cường. Mà nhất ban bên này đồng học, thì là trong cùng một lúc đem ánh mắt chuyển đến trên người cao thủ. Ngày đó sau khi tan học, cao thủ cùng Nhạc Bằng giằng co, như cũng rõ ràng vẽ tại đại gia trong đầu. Nhưng cũng tiếc chính là, đại gia chỗ mong đợi cảnh tượng hoành tráng, cuối cùng vẫn là không có phát sinh. Nhạc Bằng đàng hoàng quay trở về tới tam ban vòng tròn, chỉ là ánh mắt không ngừng hướng nhất ban bên này lướt đến, mục đích hết sức rõ ràng. Nhan Đại Hoa Khôi căn bản không có đi để ý tới hai nạn xe cộ phía sau một lần nữa trở về Nhạc Bằng. Nàng chính vẻ mặt thành thật, cùng trước mặt Cao Diệp sò chiêu đâu. Hôm nay nhất ban nhị ban tam ban tụ tập võ đạo quán, trang diện thật có chút đặc sắc. Mọi người gặp cao thủ cùng Nhạc Bằng ở giữa không thể cọ sát ra kia lửa gì phía sau, lực chú ý cũng liền một lần nữa thả lại trên sân. Nữ hải tử đánh nhau, hơn nữa còn là hai tên mỹ thiếu nữ đánh nhau. Đại gia người nào không thích nhìn? Cho dù là một mực say mê tại tu luyện cao thủ, lúc này cũng không nhịn được ném ánh mắt. Tiện thể còn thoáng nhìn một hồi là muội muội ngoan cố gắng, một hồi lại là Nhan Đại Hoa Khôi cố gắng tạ nhiễm cùng Tống Lê Lê. Nếu như trên tạ nhiễm chàng, xem chừng ở đây nam sinh đều muốn phun máu mũi a. Dù sao bé thỏ trắng nhún nhảy một cái thời điểm, có thể quá mức có lực sát thương. Chương 106, lão cao, ngươi thật thay đổi. Chương 106, lão cao, ngươi thật thay đổi. Thời gian nghỉ trưa. Trong phòng ăn, cao thủ cùng Triệu Dương ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói. Lão cao, ngươi thật thay đổi. Triệu Dương nhẹ nhàng thở dài một cái, ngửa đầu 45 độ, nhìn về phía phòng ăn liều đỉnh. Hắn mặt lộ u buồn, thần sắc hắn đau thương, hắn lộ mũi có sợi lông chui ra. Lại làm sao? Cao thủ quét sạch sẽ trong bàn ăn đồ ăn phía sau, không hiểu ra sao nói. Từng có lúc ngươi cùng ta là bạn ngồi cùng bàn, nhưng ở trong game, ngươi là thủ hạ của ta bại tướng. Tại trong sinh hoạt, ngươi cũng không có ta độc lĩnh dẫn đầu. Tại học tập bên trong, ngươi càng là ta dưới khố chi thần. Có thể ngươi bây giờ đâu? Ngươi không những thành Nhan Đại Hoa Khôi bạn ngồi cùng bàn, còn muốn cùng nàng vai sóng vai cùng nhau tan học về nhà. Đáng hận hơn chính là, ngươi thế mà còn chân đạp bốn chiếc thuyền. Triệu Dương hai mắt có chút phím hồng, ưa cao ghen tị đã lộ rõ trên mặt. Tan học vừa lúc gặp gỡ. Cao thủ lắc đầu nói, ta nếu là thật có thể chân đạp bốn chiếc thuyền, còn mỗi ngày giữa trưa chạy nơi này đến cùng ngươi ăn cơm trưa. Nam tại mỹ thiếu nữ trong ngực, để các nàng đút ta ăn cơm không thâm sao? Triệu Dương nghe vậy sững sờ, tựa hồ thật đúng là chuyện như thế. Nhưng hắn vẫn là có hoài nghi nói, thật là dạng này. Có thể diễn đàn bên trên tất cả mọi người nói ngươi là hiệu trưởng con tư sinh, uy hiếp Nhan Đại Hoa Khôi các nàng cùng ngươi kết giao bằng hữu. Còn buộc các nàng mỗi ngày xuyên tất chân, mỗi ngày sau khi tan học đều muốn đem xuyên qua tất chân giao cho ngươi. Thậm chí các nàng xuyên qua giày, ngồi qua cái đệm, ngươi cũng đều muốn thu thập lại. Nếu là các nàng không theo lời nói, ngươi liền uy hiếp muốn hủy bỏ các nàng học sinh ba tốt. Thanh Nguyên thành phố cảnh cục trưởng văn phòng. Lưu Hành đứng trước bàn làm việc, nhìn về phía đối diện lão cục trưởng, trầm giọng nói, lão cục trưởng, hiện tại đã có thể xác định, bà Cát cùng Nọ Mạn đã mất tích. Quả nhiên là dạng này a. Hầu lão cục trưởng nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Bà Cát cùng Nọ Mạn hai người bọn họ đều là nhị cấp võ giả, mất tích sự tình khẳng định không đơn giản. Càng quan trọng hơn là, hai người này bây giờ đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Lưu Hành tiếp tục nói, tính toán, bên trong ngân tinh quốc gia một chút vấn đề, đoán chừng vị kia đại sứ khẳng định không có tinh lực xử lý những này loạn thất bát tao chuyện nhỏ. Hầu lão cục trưởng cười trả lời, vậy chúng ta muốn hay không điều tra một chút? Hai người bọn họ cái mất tích phía trước, còn tại điều tra ngân tinh quốc cái kia ba tên học sinh trao đổi bị hại một chuyện. Nếu là từ hướng này tay, có lẽ có thể tra đến một vài thứ. Lưu Hành ma quyền sát trưởng, hơi có chút ý động. Hầu lão cục trưởng thấy thế, không khỏi lắc đầu nói, ngươi à, đều 40 tuổi người, làm sao đầu còn cùng cái gỗ đồng dạng đâu? Có thể lặng yên không một tiếng động để hai cái kia hung nhân biến mất, vậy có thể là người bình thường. Liền xem như để ngươi tra được, thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đi bắt giữ hắn sao? Một khi ngươi kích thích đối phương hung tính, lại sẽ như thế nào? Suy nghĩ một chút lao bà của ngươi cùng hải tử. Võ giả ở giữa sự tình, chúng ta không cần thiết đi dính líu. Đạo lý này, ngươi làm nhiều năm như vậy cảnh sát, chẳng lẽ còn không biết sao? Nghe đến tiên này lời nói thấm thía lời nói, Lưu Hành xấu hổ cười nói, lão cục trưởng, ta đây không phải là có chút hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ? Hiếu kỳ cái rắm. Nhớ kỹ, hiếu kỳ có thể hại mèo chết, cũng có thể hại chết ngươi Lưu Hành. Hầu lao cục trưởng tức giận nói. Đúng đúng đúng, ngài nói là. Lưu Hành vội vàng cười làm lành, trong lòng cũng tùy theo bỏ đi điều tra bà Cát cùng Nọ Mạn mất tích vụ án. Dù sao ngân tinh quốc bên kia ra nhiễu loạn, đoán chừng trong thời gian ngắn đều sẽ không nhớ tới hai người này đến. Ngươi nếu là không có việc gì nhàn rỗi, liền đi đem mấy người này tình huống cho ta thăm dò rõ ràng. Hầu lao cục trưởng kéo ra ngăn kéo, từ trong lật ra một phần tài liệu, đặt ở trên bàn công tác. Lưu Hành chủ động cầm qua tài liệu, đơn giản lật nhìn một phen phía sau, tao mày nói, đây là đặc ứng cục yêu cầu. Đối, chính là đặc ứng cục cái kia Mục Linh yêu cầu. Nàng hoài nghi Tam Phật hội lại có người lẻn vào đến chúng ta trong Thanh Nguyên thành phố, lợi dụng cấm pháp tà thuật hại chết cuốn trong tông năm người kia. Nàng yêu cầu chúng ta trợ giúp điều tra năm người kia tình huống, xem bọn hắn trước khi chết đều tiếp xúc đến người nào. Hầu lao cục trưởng đốt một điếu thuốc thơm phía sau, chậm rãi nói, cái này khoảng cách một tên sau cùng người chết đều đi qua vài ngày, ta đi nơi nào điều tra? Lưu Hành oán trách một câu phía sau, chợt phát hiện tài liệu bên trong thứ nhất người chết khá quen, vì vậy hắn cẩn thận kiểm tra một hồi mặt khác bốn tên người chết tư liệu, quả nhiên cùng thứ nhất người chết đầu dạng đều rất quen mắt. Hắn không khỏi nheo mắt lại, cố gắng nghĩ lại một phen, cuối cùng nghĩ tới là đã gặp ở nơi nào năm người này. Lần trước kia cái gì Hoàng Hạo sau khi chết, hắn dựa theo Hoàng Hạo trên điện thoại dây số liên hệ đến năm người, mà năm người kia không phải là cái này nằm tên người chết sao? Năm người này tại Hoàng Hạo khi còn sống đều cùng hắn quan hệ mật thiết, có vẻ như trừ bọn họ bên ngoài còn có một học sinh trung học. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới một vài thứ, chỉ bất quá có vẻ như tên kia cao trung học sinh rất bình thường, cũng không có để lại cho hắn cái gì trí nhớ khắc sâu, cho nên dù cho hắn nghĩ tới một người như vậy, cũng không thể nhớ tới đối phương tướng mạo đến, chỉ nhớ mang máng đối phương tựa như là họ Cao. Lão cục trưởng, ta nhớ kỹ Tam Phật hội Hoàng Hạo vụ án kia bên trong cùng Hoàng Hạo có quan hệ, tổng cộng có 6 người, bây giờ đã chết 5 cái, như vậy còn lại cái kia có phải là có khả năng cùng vụ án có quan hệ đâu? Lưu Hành vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Lưu Hành a Lưu Hành, ta hiện tại đã phi thường khẳng định đầu của ngươi chính là gỗ làm. Hầu lao cục trưởng nghe vậy tức giận đến liền hút thuốc, ý nghĩ cũng không có, hắn bóp tắt trong tay thuốc lá, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ta vừa rồi đã nói gì với ngươi? Không phải hiếu kỳ, không phải hiếu kỳ, không phải hiếu kỳ. Ngươi là người điếc còn là kẻ ngu, nghe không hiểu ta lời nói sao? Đáp ứng cục để ngươi điều tra cái kia 5 cái người chết tình huống, ngươi liền đi đàng hoàng điều tra. Ngươi vì cái gì càng muốn kéo ra cái kia người thứ 6 đâu? Lộ ra ngươi Lưu Hành rất có bản lĩnh, đem đặc ứng cục chèn ép đều ngu như lợn. Bị mắng máu chó đầy đầu phía sau, Lưu Hành đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, xin không ra bất kỳ phản bác ý nghĩ. Dù sao đắc tội đặc ứng cục, có thể là không có quả ngon để ăn. Chấm đã đang lúc hắn chuẩn bị rời đi cục trưởng văn phòng lúc, hầu lao cục trưởng lại mở miệng đem hắn gọi lại. Phía trên vừa vặn ra lệnh, gần nhất khoảng thời gian này Cựu Chân Võ Quán muốn vào chú Thanh Nguyên thành phố. Về sau đụng phải có quan hệ chuyện của Cựu Chân Võ Quán, tốt nhất mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe hiểu sao? Nói xong, hầu lao cục trưởng liền thẳng vào nhìn xem Lưu Hành. Lưu Hành bị nhìn thấy tê cả da đầu, biết lao cục trưởng là sợ chính mình lại chẳng biết tại sao dính líu đến trong đó, cho nên hắn liên tục gật đầu nói, ta nghe hiểu. Vậy liền ra ngoài đi. Hầu lao cục trưởng không kiên nhẫn xua tay. Chờ Lưu Hành rời phòng làm việc phía sau, hắn lại nhịn không được đốt lên mới vừa rồi bị bóp tắt thuốc lá. Ai, mỗi người liền chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, đối ngoại bất lực, đối nội cũng có thể lực vận nước gian nguy a. Chương 107, ta vì cái gì không có dâu dài? Chương 107, ta vì cái gì không có dâu dài? Mộng cảnh thế giới, gió đêm hoàn toàn như trước đây thế lương, thổi đến cao thủ có chút hoài niệm ngày trước. Hoài niệm cái kia bị hiệu phục quái vật đuổi được tới chỗ ẩn nút chính mình. Hoài niệm cái kia trợ giúp Nhan Đại Hoa Khôi kiểm tra người chính mình. Đáng tiếc lúc trước thể nghiệm còn kém như vậy một bước, cũng không biết Nhan Đại Hoa Khôi đến cùng có hay không bệnh phù chân hoặc là bệnh mù cơm. Cao thủ lấy ra lần trước đánh giết lao hòa thượng nhất đại thu hoạch, cũng chính là kiện kia linh khí, khu hồn linh. Khu hồn linh. Khu hồn linh. Ngươi ở đâu? Hắn giống như là liếm chó đồng dạng, đặc biệt ôn nhu mà hỏi thăm. Tại khu hồn linh vẫn là như vậy cao lãnh. Ta lần trước bên hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nhận định ta chính là cứu thế giả đâu? Hoặc là nói, ngươi vì sao lại tin tưởng người thần bí kia lời nói? Cao thụ hỏi nghi ngờ trong lòng. Lão hòa thượng lại sợ lại nhát gan lại hèn hạ lại âm hiểm, đồng thời lại không tính thông minh. Dạng này người, bị người lừa gạt là rất bình thường. Nhưng khu hồn linh xem như trên thế giới này hiếm thấy linh khí, không nên bị người lừa gạt ở mới đối. Ta tại trên người của người kia, cảm giác được một món khác linh khí khí tức. Chúng ta khơi thông với nhau sau đó, xác nhận tất cả là thật, khu hồn linh chậm rãi hồi đáp. Linh khí? Cái gì linh khí? Cao thụ hỏi tới. Một chiếc gương. Khu hồn linh cũng là không thừa nước đục thả câu, có cái gì thì nói cái đó. Cao thụ rất thưởng thức loại này tính cách. Hắn ghét nhất những cái kia đố chữ người. Ví dụ như lão hòa thượng cùng khu hồn linh trong miệng người thần bí kia. Người mẹ nó có cái gì nói thẳng không được sao? Hoặc là trực tiếp viết trên giấy. Kết quả mà lại chỉ chờ cho hắn một cái địa chỉ. Chết tiệt câu đố người, lan ra gọi thảm. Ân. Ta nhớ kỹ hai ngày trước đi trên tờ giấy cái kia cái địa chỉ thời điểm, cái kia bị yêu qua mạng lừa gạt mua thức ăn đại ca nói cho ta, nói cái kia cái địa chỉ nguyên lai là một tòa đạo quán tới. Tựa như là kêu. Kêu cái gì huyền kính quán A? Cao thụ hít mắt lại, cẩn thận hồi tưởng một phen phía sau, bừng tỉnh đại nộ nói, huyền kính quán. Huyền kính quán. Không có tấm gương lời nói, làm sao có thể gọi là huyền kính quán đâu. Xem ra cái kia thần bí đố chữ người, hẳn là huyền kính quán đạo sĩ. Nhưng đối phương muốn ta đi huyền kính quán làm cái gì? Chẳng lẽ nơi đó là quỷ linh chi thai phía sau, người sống sót căn cứ? Cao thụ thói quen bước cảm giác thiếu điểm gốc dâu cảm, sờ tới sờ lui quá bóng loáng, không có loại kia đánh bóng giấy đồng dạng thô ráp cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Chính mình rõ ràng đều đã qua hết 18 tuổi sinh nhật, làm sao còn không có mọc ra dâu đến? Đậu phộng, không phải là? Hắn vội vàng cho chính mình làm một cái kiểm tra. Tất cả bình thường à, mà còn thị khu xanh hóa mật độ cũng rất không tệ, cũng không phải là cái gì sa mạc lớn. Vậy tại sao không dâu dài đâu? Hắn liếc qua trong tay khu hồn linh, mở miệng lần nữa hỏi, khu hồn linh, ngươi hẳn phải biết rất nhiều thứ à? Từ ta thức tỉnh đến nay, đã bị nhân loại các ngươi cung phụng ngàn năm thời gian. Tồn tại lâu như vậy, biết rõ đồ vật đương nhiên nhiều. Khu hồn linh ngữ khí vẫn là như vậy lãnh đạm, nhưng lại để lộ ra vô cùng cường dạy tự tin. Vậy ngươi có thể nói cho ta vì cái gì không có dâu dài? Cao thụ hỏi tiếp. Khu hồn linh trầm mặc một hồi phía sau, cái này mới nghẹn ra một câu, không biết. Vẫn tồn tại hơn ngàn năm đâu, kết quả không phải là cái gì cũng không biết sao. Cao thụ cảm giác chính mình có chút xem trọng cái này cái gọi là linh khí. Khu hồn linh triệt để im lặng, cho dù hắn lại kêu gọi, cũng không có đáp lại. Tính toán, ra ngoài dạo chơi, nhìn xem bên ngoài đều là một thứ gì yêu ma quỷ quái. Cao thụ từ bỏ đùa giỡn khu hồn linh, trực tiếp từ an toàn ốp cửa sổ nhảy xuống, nhảy tới lầu bên ngoài. Cứ việc buổi tối hôm nay không có mây đen, ánh trăng cũng đặc biệt trong sáng, nhưng cái này lầu dạy học phía ngoài thế giới, giống như là bao phủ một tầng khói đen, tầm nhìn không đủ 5m. Đứng ở dưới lầu, Cao thụ liền khoảng cách lầu dạy học gần nhất nhà ăn đều không nhìn thấy. Hô đột nhiên, một sợi hàn ý đánh tới. Cao thụ nhạy cảm bắt được một sợi hàn ý, xương cổ phát ra răng rắc mấy tiếng giòn vang, đem đầu rút ngắn mấy cm. Cùng lúc đó, một cái to lớn côn sắt mang theo siêu siêu tiếng xé gió, từ đỉnh đầu hắn vụt qua, đánh hụt. Những này khói đen có vấn đề, lại có thể ngăn cách ở cảm giác của ta năng lực. Cao thụ rất nhanh liền ý thức được xung quanh những này khói đen tác dụng. Nếu là đổi tại lầu dạy học bên trong lời nói, đoán chừng không đợi kẻ đánh lén động thủ, hắn liền có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Căn này lớn côn sắt chủ nhân, là hắn hết sức quen thuộc tam đầu quái. Ba cái đầu vẫn như cũ rất lạ lẫm, nghĩ không ra là cái kia lớp học sinh hoặc lao sư. So với lầu dạy học bên trong tam đầu quái, cái này thế giới bên ngoài tam đầu quái tựa hồ có chút não, thế mà hiểu được làm sao dùng vũ khí. Lão gia tử nói quả nhiên không sai. Những này quỷ linh cũng có thể tiến hóa. Cao thụ vừa mới chuẩn bị cho cái này vô sỉ kẻ đánh lén một quyền, đột nhiên cảm giác được vô số đạo mang theo ác ý ánh mắt khóa chặt tại trên người hắn. Tam đầu quái vừa rồi dậy vò đi ra động tĩnh, cùng với trên người hắn thả ra người sống khí tức, thành công hấp dẫn đến khói đen bên trong những cái kia quái vật lực chú ý. Từng cái ảnh quỷ cùng tam đầu quái từ khói đen bên trong đi ra, chạy thẳng tới Cao thụ vị trí chạy tới. Phật quang phổ chiếu, Cao thụ cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra chính mình thích nhất cày quái thủ đoạn, nháy mắt chiếu sáng nhỏ nửa bầu trời. Những cái kia ảnh quỷ a, tam đầu quái a, đa thối quái a gì đó, tất cả đều bị Phật quang đốt thành cho bụi, biến thành kinh nghiệm của hắn giá trị. Liền xung quanh khói đen cũng tại Phật quang chiếu xuống dần dần trở thành nhạt, cuối cùng thậm chí tiêu tán. Không đến nửa phút thời gian, lấy hắn làm trung tâm, bán kính là 5m khu vực bên trong, triệt để biến thành một cái chân không khu vực. Chẳng những không có quái vật, cũng tương tự không có khói đen. Thoải mái. Hung hăng quét một sóng lớn kinh nghiệm phía sau, để Cao thụ đặc biệt hài lòng. Mà không có khói đen ngăn trở phía sau, cảm giác của hắn năng lực cũng theo đó khôi phục một bộ phận. Tối thiểu nhất xung quanh 5m trong vòng gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cảm giác được. Sàn sạt. Sàn sạt lúc này, một trận thanh âm huyền ảo truyền vào trong thai của Cao thụ. Hắn cấp tốc quay đầu đi, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy cái kia 5m có hơn khói đen bên trong, vậy mà sáng lên hai ngọn đèn pha, bất quá tia sáng lại u ám xanh lét, cho người một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Đây là cái quái gì? Cao thụ đã rõ ràng có thể cảm giác được trên người đối phương chỗ phát ra hàn ý, băng lãnh mà thấu xương. Vì vậy, hắn đội vàng đem tiểu ảnh, tam đầu lục tí Phật, cùng với đại uy thiên long từ trong thức hải không gian thả ra, dọn xong trận hình, mà đợi đến. Làm cái kia thần bí quái vật càng ngày càng gần lúc, cái kia hai ngọn đèn pha thế mà vô căn cứ bắt đầu nâng cao. Từ ban đầu hơn 1m, một đường vậy mà trực tiếp nâng cao đến cùng lầu dạy học ngang bằng trình độ. Đậu phộng. Chờ quái vật tiếp cận đến 5 mét phạm vi bên trong thời điểm, cao thủ cuối cùng thấy rõ ràng quái vật bộ dạng. Chương 108, diễn đều không diễn, đúng không? Chương 108, diễn đều không diễn, đúng không? Hô, hô. Hô cao thủ đứng tại trong an toàn ốc, từng ngụm thở hổn hển. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyên bản bị Phật quang bốc hơi khói đen, lúc này đã lại một lần nữa bao phủ tại cửa sổ ngoại thế giới. Thông qua tầng kia tầng khói đen, mơ mơ hồ hồ có thể thấy được, lầu dạy học lúc trước nguyên bản bằng phẳng trên thao trường, xuất hiện một đầu dài ước chừng 10 mét, sâu đạt 1 mét khe rãnh. Cùng với một đạo cự đại thân ảnh, ngay tại khe rãnh phụ cận vừa đi vừa về du tẩu. May mà ta chạy nhanh, nếu không, đoán chừng lại phải biến đổi thành điểm kinh nghiệm. Cho tới bây giờ, trái tim của hắn còn tại đập bịch bịch, tựa hồ là dư vị vừa rồi kinh nghiệm. Liên tại trước mấy phút, hắn may mắn chiêm ngưỡng đến khói đen bên trong cái kia cự hình quái vật dáng dấp. Khá lắm. Cái kia một đầu chừng dài mấy chục mét tự xả, một cái căn bản không nhìn thấy đuôi. Thân rắn bên trên không có vảy rắn, chỉ là bao trùm lấy vô số ghép lại ra người. Trên lưng càng là rậm rạp chẳng chịt chất đầy từng khỏa đầu người. Những người này đầu có trẻ có già, có nam cũng có nữ, hoặc là biểu lộ dữ tợn của bố, hoặc là thần sắc mờ mịt luống cuống. Cự xa đầu rắn chính diện độ rộng tương đương với 2-3 chiếc trăm tấn vương, xương sọ bên ngoài không có làn da cùng lân phiến, chỉ có trắng liêu xương. Cái kia thâm thúy trong hốc mắt mắt rắn là do đếm không hết mắt người tập hợp lại cùng nhau tạo thành. Cùng nó đối mặt thời điểm, liền tương đương với vô số người đang nhìn nhau. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, cao thủ liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Mà phía trước hắn chỗ nhìn thấy cái kia hai ngọn đèn pha, chính là cự xà cái kia một đôi mắt rắn chỗ phát ra quang mang. May mắn phản ứng của hắn rất nhanh, tại nhìn thấy cự xà ngay lập tức, liền lập tức quay người chạy trốn. Sau đó theo từ an toàn ốc chỗ cửa sổ rủ xuống màn cửa, một đường bò về tới trong an toàn ốc. Hơi chậm lên mấy giây, đoán chừng hắn liền bị cái kia cự xà đôi rắn quất trúng, hóa thành điểm kinh nghiệm. Không sai. Lầu dạy học phía trước đầu kia khe rãnh, chính là cự xà dùng đôi rắn nện ra đến. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, quái bên ngoài có quái a. Lấy ta thực lực trước mắt, cho dù là đem ta ép khô, chỉ sợ cũng không làm gì được đầu kia cự xà. Cái này lầu dạy học chính diện khu vực, hẳn là cự xà địa bàn, về sau nhất định phải rời xa cao thủ bình phục lại nhịp tim đập loạn cào cào phía sau, trong lòng âm thầm tỉnh táo nói. Tiếp xuống, hắn là triệt để yên tĩnh, đem phía trước cày quái điểm kinh nghiệm toàn bộ đều luyện hóa cho như lai kim vật. Về sau, hắn lại bắt đầu tu luyện Du Long Quán Tượng Pháp cùng Bát Bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công chủ đánh một cái chăm chỉ khắc khổ. Sáng sớm hôm sau, cao thủ mới vừa mở hai mắt ra, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận la hét ầm ĩ âm thanh. Hắn cấp tốc xuống giường, đẩy cửa xem xét, chỉ thấy cao phụ cao mẫu cao mày, thần thái sốt ruột, đã đổi xong y phục, đang chuẩn bị ra ngoài. Muội muội ngoan đồng dạng mở cửa phòng ra, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trên mặt nghi hoặc. Tiệm sách bên kia có chút việc, hai ta muốn tận mau đi tới. Tiểu thụ, ngươi đợi lát nữa cho tiểu Diệp làm chút bữa sáng, hoặc là trực tiếp đi xuống lầu ăn. Cao mẫu gặp một đôi nhi nữ sau khi ra ngoài, dặn dò một tiếng, liền hộ tống cao phụ cùng ra ngoài. Xảy ra tình huống gì? Muội muội ngoan khẽ nhíu mày nói, ta cũng không rõ ràng. Cao thụ lắc đầu, nhưng cao phụ cao mẫu tiêu sốt ruột lại tâm tình cẩn trương, thật đúng là không thấy nhiều. Chúng ta cũng đi tiệm sách nhìn xem. Hắn nhìn hướng muội muội ngoan, trưng cầu một cái ý kiến. Tốt. Muội muội ngoan không có nửa điểm do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong xuôi, sau đó đổi xong y phục, lại vội vã ra ngoài chạy tới từ hiệu sách. Chờ đón xe chạy tới hiện trường phía sau, trước sau xuống xe cao thụ huynh muội toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cao phụ chỗ mở cái kia hiệu sách là thuê người khác một tòa tầng hai tiểu lâu, trên lầu xung làm kho hàng, dưới lầu thì là tiệm sách bản thể. Vậy mà lúc này giờ phút này, cả tòa tầng 2 tiểu lâu đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại một cái đen xỉ cầu thang giàn khung. Không chỉ là cao phụ tiệm sách, xung quanh mấy tòa nhà tầng 2 tiểu lâu cũng đều gặp tai nạn, bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Xung quanh tụ lại tới rất nhiều người qua đường, tiểu lâu nghiệp chủ bọn họ đang đứng tại cảnh sát trước mặt, khuôn mặt dữ tợn gào thét gầm thét. Cao phụ đứng tại tiệm sách phía trước, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc mờ mịt. Mà cao mẫu thì là chui đầu vào cao phụ trước ngực, thấp giọng nức nở. Phu thê hai người hai hơn 10 năm kinh doanh, tại cái này một cái vô tình đại hỏa bên dưới, triệt để hóa thành tro tàn. Ta biết cái này hỏa là ai thả. Muội muội ngoan bành mắt đỏ bừng, gần như muốn nước mắt chảy xuống. Người nào? Cao thụ trầm giọng hỏi. Người của Cửu Chân Võ Quán. Muội muội ngoan nghiến răng nghiến lợi nói, liền tại hai ngày trước, Cửu Chân Võ Quán nhân viên công tác gọi điện thoại cho ta, để ta đi báo danh bọn họ võ quán, sau đó cho ta minh tinh học viên đãi ngộ, nhưng bị ta cự tuyệt. Ngày hôm qua lúc chiều, bọn họ lại biến thành người khác gọi điện thoại cho ta, nói ta còn không đồng ý, liền muốn cho ta một bài học. Nghe xong lời nói này, cao thụ nhịn không được nhíu mày. Mặc dù còn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn gần như có thể khẳng định, cái này phóng hỏa người cùng Cựu Chân Võ Quán có quan hệ. Bởi vì người của Cựu Chân Võ Quán, nhân phẩm sát thực vô cùng ác liệt. Phía trước thay tiền ra võ quán đánh lôi đài thời điểm, Diêm Thế Tường liền từng lấy lớn hiếp nhỏ, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nếu không phải là hắn giác quan nhạy cảm, trước thời hạn phát giác ý đồ đối phương lời nói, đoán chừng liền thật muốn bị đả thương. Tại ngày hôm qua cùng Tiền Tấn trò chuyện bên trong, vừa lúc lại chứng minh điểm này. Vị quán chủ kia chẳng qua là cự tuyệt Cựu Chân Võ Quán thu mua sáp nhập, thôn tính, thế mà liền đưa tới tai họa diệt môn. Mà bây giờ đâu? Muội muội ngoan bất quá là cự tuyệt Cựu Chân Võ Quán mời chào, nhóm người này vậy mà thả hỏa thiêu cao phụ cao mẫu kinh doanh 20 mấy năm tiệm sách, quả thực vô pháp vô thiên. Đúng lúc này, muội muội ngoan điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Nàng lấy ra xem xét, là người xa lạ phát tới một cái tin nhắn ngắn. "Ngươi tốt, Cao Diệp, ta là Cựu Chân Võ Quán cung lão sư, ta vừa bận đến Thanh Nguyên thành phố, phụ trách võ quán chiêu sinh thủ tục. Nghe nhà ngươi tiệm sách gặp phải hỏa hại, ta cảm giác sâu sắc đồng tình. Ví như ngươi cùng ca ca ngươi cao thủ nguyện ý gia nhập chúng ta Cựu Chân Võ Quán lời nói, chúng ta vẫn là nguyện ý cung cấp minh tinh học viên đãi ngộ, mà còn chúng ta cũng có thể cung cấp tài chính, ủng hộ ngươi phụ mẫu một lần nữa mở một nhà tiệm sách, hoặc là tại phương diện khác tiến hành hợp tác. Đương nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý, cái kia vậy thì thôi. Nhưng còn mời ngươi ghi nhớ một câu, làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm chiều. Hôm nay không có, là tiệm sách, nhưng ngày mai không có, có thể chính là người cái này cái tin nhắn ngắn bên trong ý uy hiếp, cơ hội là không chút nào che lấp. Nhìn xong tin nhắn về sau, đem muội muội ngoan tức giận đến là toàn thân phát run, răng đều cắn đến khanh khách rung động. Cao thủ cũng nhìn lướt qua, quả nhiên là Cựu Chân Võ Quán trước sau như một phong cách, ngang ngược cản rỡ. Diễn đều không diễn, đúng không? Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực đang có một cơn lửa giận cháy hừng hực, gấp đón đỡ thả ra ngoài. Hiện tại liền thiêu nhà bọn họ tiệm sách, vậy sau này còn không phải diệt hắn một nhà cả nhà. Muốn bảo hộ ở người nhà của mình, làm sao lại khó như vậy đâu? Không được. Phàm là ngăn cản hắn bảo hộ người nhà, vô luận là người nào, đều muốn chết. Chương 109, xin hỏi là Cựu Chân Võ Quán cung lão sư sao? Chương 109, xin hỏi là Cựu Chân Võ Quán cung lão sư sao? Cao thủ cùng muội muội ngoan cũng không có đi tiến lên quấy rầy phụ mẫu, mà là yên lặng ngồi xe về nhà. Bởi vì bọn họ cũng không biết nên cùng phụ mẫu nói cái gì. Sau khi về đến nhà, muội muội ngoan gọi điện thoại, sau đó lại vội vã ra khỏi nhà. Cao thủ tại trong nhà tính toán nửa giờ, đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt, sau đó từ dưới giường lật ra một cái cũ kỹ cặp sách. Ai, các lao bằng hữu, bị bức ép bất đắc dĩ, lại phải mời các ngươi ra sân. Hắn cong lên cặp sách, khóa kỹ ra môn phía sau, trực tiếp rời đi tiểu khu. Chờ đi vào một cái quen thuộc trong ngõ hẻm phía sau, hắn lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Uy, vị kia. Qua sau một lúc lâu, điện thoại cái này tài tử bị người kết nối. Ngươi tốt, xin hỏi là Cựu Chân Võ Quán cung lão sư sao? Ta là đệ nhất trung học học sinh lớp 12 Triệu Dương, ta từ bằng hữu nơi đó được đến ngài điện thoại. Ta chuẩn bị báo danh chúng ta Cựu Chân Võ Quán, nhưng không biết có lẽ đi chỗ nào thương lượng báo danh thủ tục. Ngài nhìn ngài thuận tiện cho ta một cái địa chỉ sao? Cao thụ trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, nghe tới rất giống có chuyện như vậy. Đối, ta là cung lão sư. Ngươi muốn tới chúng ta võ quán báo danh? Có thể a. Chúng ta võ quán hiện nay đã trang trí xong xuôi, địa chỉ tại Liêu Ảnh Lộ 250 hảo, ngươi có thể trực tiếp tới. Đối diện nghe điện thoại người, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền cho ra địa chỉ. Tốt, cung lão sư, ta cái này liền đón xe đi tìm ngài. Cao thụ lễ phép sau khi cúp điện thoại, lại mở ra bản đồ hướng dẫn, tìm tòi một cái tương quan vị trí. Khoảng cách không đến 4 km, tạm được. Chạy đi, liền làm nóng người hắn cẩn thận nhìn xung quanh một vòng phía sau, xung quanh trừ phòng thuê quảng cáo bên ngoài, đồng thời không có cái gì camera. Vì vậy, hắn lấy ra giả trong túi sách mặt nạ cùng đảm bảo, đổi một thân trang phục. Tại đeo lên mặt nạ ác quỷ đồng thời, toàn thân hắn xương cốt phát ra liên tiếp răng rắc giòn vang. Cả người thế mà vô căn cứ cao lớn 3-4 cm, dáng người cũng biến thành càng thêm khôi ngô. Cái này Du Long Quán tưởng pháp tu luyện đến đệ tứ trọng phía sau, quả nhiên có thể thay đổi thân cao cùng hình thể. Chỉ tiếc ta tư chất cuối cùng có hạn, không cách nào thay đổi không có xương địa phương. Nếu không trong lòng cao thụ nhiều ít vẫn là có như vậy một chút tiếc nuối. Cựu Chân Võ Quán, Thanh Nguyên phân quán. Tầng 2 văn phòng bên trong, mới vừa bị võ quán tổng bộ phân phối cho người phụ trách cung thành, vừa vặn cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại bỏ lên bàn. Ngồi đối diện hắn là một vị 40 mấy tuổi, âu phục dày da, trải lấy vuốt ngược ra sau kiểu tóc trung niên nam nhân. Tại trung niên nam nhân bên cạnh còn đứng một tên chừng 20, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người bốc lửa đẹp nữ thư ký. Cho dù là tự khoe là tình trường tay già đời cung thành, giờ phút này cũng không nhịn được bị đẹp nữ thư ký hấp dẫn lấy ánh mắt. Cái này Phạm Kiến Nghiệp phong bình coi như không tệ, nhưng không nghĩ tới cũng là sắc bên trong quỷ đói. Tất nhiên đều là người trong đồng đạo, về sau hợp tác liền đơn giản. Cung Thành ở trong lòng âm thầm thầm nói, cung tiên sinh nếu là có chuyện gì gấp lời nói, chúng ta có thể ngày sau bàn lại. Phạm Kiến Nghiệp mặt mỉm cười, có chút cẩn thận nói, Phạm tổng khách khí, cũng không phải cái gì trọng yếu điện thoại, chẳng qua là một tên cao trung học sinh nghe nói chúng ta danh đầu của Cựu Chân Võ Quán, nghĩ muốn ghi danh đến học võ. Cung Thành xua tay, không thèm để ý chút nào nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, cười nói, Phạm tổng, ta nghe nói nơi này nguyên lai là chuẩn bị cho Linh Lộc Võ Quán. Phạm Kiến Nghiệp nghe vậy sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu, không dối gạt cung tiên sinh, ta phía trước đích thật là cùng Linh Lộc Võ Quán bên kia từng có hợp tác thỏa thuận. Bất quá về sau Linh Lộc Võ Quán tại Thanh Hải thành phố ra một vài vấn đề, từ đó về sau chúng ta cũng liền rốt cuộc không có liên lạc qua. Cung Thành sờ lên chính mình tráng niên sớm trong đầu, ra vẻ thần bí nói, vậy ta cũng không gạt Phạm tổng ngươi, kỳ thật Linh Lộc Võ Quán cũng là bởi vì trêu chọc phải chúng ta Cựu Chân Võ Quán, cho nên mới bị chúng ta cho cắt. Nói đến đây, hắn chuyên môn dùng tay phải tại trên cổ vạch qua, làm một cái cắt đầu động tác tay. Cái này trong mắt Phạm Kiến Nghiệp lập tức hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hắn biết Linh Lộc Võ Quán bị diệt, nhưng lại không biết là bị Cựu Chân Võ Quán cho diệt. Cái này Cựu Chân Võ Quán quả nhiên là mãnh long quá giang a. Nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia lao hoảng sợ phía sau, Cung Thành cười đến càng thêm vui vẻ. Phạm tổng, chúng ta võ quán gần nhất ngay tại hướng Trung Nam tỉnh các nơi mở rộng, cho nên tại phương diện tiền bạc đâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại một chút vấn đề. Phạm tổng nhà đại nghiệp lớn, đoán chừng cũng sẽ không gấp gáp cần tiền. Ta nhìn Phạm tổng vẫn là cho chúng ta giảm giá 50 ưu đãi, sau đó lại cho phép chúng ta trả góp vừa vặn rất tốt. Ánh mắt Cung Thành nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói. Cái này Phạm Kiến Nghiệp nghe vậy, trong lòng lập tức mát lạnh. cái này cựu chân võ quán so với lúc trước linh lộc võ còn đến, còn muốn càng thêm vô sỉ, càng thêm bá đạo. Có thể hắn lần này lại chọn sai hợp tác đồng bạn. Làm sao, Phạm tổng không tin tưởng chúng ta danh đầu của cựu chân võ quán? Vẫn là Phạm tổng căn vốn cũng không có thành ý hợp tác. Âm thanh của Cung Thành đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt cũng hiện lên một vẻ hung ý. Phạm Kiến Nghiệp tại Thanh Nguyên thành phố cũng thuộc về là địa đầu xà, tiền, nhân mạch, thế lực gì đó cũng không thiếu. Nhưng đối mặt cựu chân võ quán dạng này mãnh long quá giang, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Nhất là cựu chân võ quán những cái kia âm hiểm thủ đoạn, động một tí giết người phóng hỏa, hắn chỗ nào có thể chịu được? Tốt tốt tốt, tất cả liền theo ý của Cung tiên sinh. Phạm Kiến Nghiệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bị ép gật đầu đồng ý. Phạm tổng quả nhiên là người hào sảng. Phía trước linh lộc võ quán cấp cho Phạm tổng hứa hẹn, chúng ta cựu chân võ quán cũng tương tự có thể. Tối nay có thời gian, ta mời Phạm tổng uống rượu, chúng ta không say không về. Gặp hắn gật đầu, Cung Thành lại phảng phất trở mặt đồng dạng, khôi phục phía trước khuôn mặt tươi cười. Nên nói đến uống rượu thời điểm, hắn ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía tên kia đẹp nữ thư ký. Có ý tứ gì? Không cần nói nhiều. Vậy chúng ta liền nói rõ. Phạm Kiến Nghiệp cắn răng nhận lời nói. Hoàn thành mục tiêu ký định phía sau, Cung Thành đem Phạm Kiến Nghiệp hai người đưa ra võ quán. Cung ca, thế nào, cái kia họ Phạm đã đồng ý sao? Chờ Cung Thành trở về võ quán phía sau, mấy tên võ sư cấp tốc xuống tới, mở miệng dò hỏi. Nói nhảm, hắn dựa vào cái gì không đáp ứng? Cung Thành cười lạnh một tiếng, sau đó hướng mọi người hỏi, đúng, để các ngươi đi tuyển nhận những cái này mình tinh đệ tử, hiện tại cũng là một cái thái độ gì à? Đừng nói nữa, cái này người của Thanh Nguyên thành phố căn bản là không biết điều. Từng cái cố chấp muốn chết, cho dù là nói toạc một mép, bọn họ cũng không gật đầu à. Cung ca, ta bên này đã có một cái gật đầu, lại cho ta hai ngày thời gian, cam đoan để một cái khác cũng gật đầu. Ha ha, ta bên này dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, thành công thuyết phục hai cái mục tiêu. Thảo, ngươi có phải là lại buộc nhân gia gia trưởng đi cược? Cược cái rắm. Lão tử làm một cái tiên nhân kiêu, trực tiếp đem hai cái kia tiểu gia hỏa phụ thân cho bao lấy, để phụ thân đi làm thuyết phục nhi tử, không thể so ta phí lời cường. Mẹ nó, tiểu tử ngươi nào chính là xoay chuyển nhanh. Ta cũng chuẩn bị đi thử một chút. Chiêu này ta vô dụng a. Ta ba cái kia mục tiêu đều là có chút điểm bối cảnh, đoán chừng tiên nhân khiêu căn bản giữ không nổi a. Chương 110, nơi này là cựu chân võ quán a. Chương 110, nơi này là cựu chân võ quán a. Nghe đến mọi người đáp lời phía sau, Cung Thành nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, các ngươi hiện tại cũng tạm thời đem mục tiêu gác lại a. Ta thông qua một cái tại Thanh Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội công tác bằng hữu lộ ra, cái kia ca ca của Cao Diệp hiện nay đã thông qua nhị giai võ giả chứng nhận. Chỉ cần chúng ta đem cái này cao thủ cầm xuống, lại đem thành tích của hắn tuyên truyền đi, như vậy đủ để bù đắp được 10 cái, thậm chí là 20 cái gọi là thiên tài. Nghe nói như thế, xung quanh mấy cái này võ sư không nhịn được mắt lộ ra kinh hãi. Cái gì? Ta nhớ kỹ Cao Diệp cùng ca ca hắn đều là cao trung học sinh a. Một học sinh trung học lại có thể thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận. Quá không hợp thói thường đi. Tiểu tử kia đến tột cùng là ăn linh đan rượu gì? Ta đạp mã nỗ lực khổ tu 20 năm, mới vừa vặn vượt qua nhị cấp võ giả tiêu chuẩn, mà hắn chỉ là một học sinh trung học thế mà đi hết cuộc đời của ta. Cái này trên võ đạo thiên phú chiến lệnh, thật sự chú định tương lai thành tựu a. Đúng vậy a, chúng ta trước đây lúc đi học, ai không phải thiên tài? Có thể cùng người ta so sánh, thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Lời này cũng là Cung ca nói ra, ta tin tưởng. Nếu là đổi thành những người khác, ta khẳng định cho rằng là nói đùa. Chúng ta nếu có thể đại lượng bồi dưỡng được giống cao thủ dạng này thiên tài, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nằm mơ đâu a. Giống dạng này thiên tài, sợ rằng 100 năm cũng không ra được một cái, ngươi thế mà còn nghĩ đại lượng bồi dưỡng. Có thể là chúng ta mới vừa vặn thiêu nhà hắn tiệm sách à, hắn có thể nguyện ý gia nhập võ quán sao? Hắn một học sinh trung học, tuy là thiên tài, nhưng có thể có cái gì kiến thức? Uy hiếp một phen, còn không phải ngoan ngoãn phối hợp. Chỉ ở không được, liền cầm phụ mẫu hắn, hoặc là muội muội của hắn khai đao. Đúng thế, chúng ta phía trước không phải điều tra qua nhà bọn họ, người bình thường, liền chút bối cảnh đều không có. Đại gia cũng không cần quá mức sợ hai hắn thiên phú, dù sao chỉ có trưởng thành thiên tài, mới là thiên tài. Nghị luận của mọi người để Cung Thành không ngừng gật đầu. Cuối cùng, hắn vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay, ra hiệu mọi người im lặng phía sau, lúc này mới lên tiếng nói, chuyện liên quan tới cao thủ, ta hy vọng trong vòng 3 ngày liền có thể giải quyết. Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể để hắn đến võ quán báo danh liền được. Mấy cái võ sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Nếu như không hạn chế thủ đoạn lời nói, lấy bọn họ bản lĩnh, thu thập một cái nho nhỏ cao trung học sinh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Liên tại đại gia bắt đầu nưu đồ, làm sao có thể mau chóng hàng phục cái này cao trung học sinh thiên tài thời điểm, một bóng người đột nhiên đi vào trong võ quán. Người là ai a? Chúng ta nơi này người không có phận sự không cho phép đi vào, không biết sao. Đứng tại tới gần cửa ra vào phương hướng một tên võ sư, lập tức nhíu mày trách nói. Ánh mắt của những người khác cũng theo đó đổi qua đi qua. Đập vào mi mắt, là một cái đầu đội quỷ diện mặt nạ, trên người mặc đạo bào cá nhân. Đối phương dáng người hơi có vẻ cường tráng, đem đạo bào chống đỡ quá chặt chẽ ba ba, nhìn qua cảm giác vô cùng khó chịu. Nơi này là cựu chân võ quán a. Âm thanh của quỷ diện đạo nhân có chút âm u cùng khàn khàn. Mọi người nghe vào trong tai, không hiểu cảm giác có chút khó chịu. Không sai, nơi này chính là cựu chân võ quán. Dám hỏi vị đạo trưởng này, có gì muốn làm? Cung Thành xem như nhóm người này lão đại, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đi lên phía trước, chủ động đáp lại nói. Là liên tốt. Quỷ diện đạo nhân khẽ gật đầu, sau đó lại nói, ta nghe nói nơi này mới mở một nhà võ quán, cho nên liền nghĩ qua đến chào hàng một cái nhà ta tổ truyền tỷ thư. Nói xong, hắn quả nhiên từ trong đạo bảo lấy ra một quyển sách, tiếp tục nói, 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Bản này tổ truyền kỳ thư, tại ta gia truyền nhận mười mấy đời. Có thể nói là đoạt thiên địa chi bí, thông qua đặc biệt trận pháp cùng bố cục, có thể cùng giữa thiên địa năng lượng thần bí tiến hành câu thông. Đồng thời cũng có thể dùng để phong ấn tà khí, loại trừ ác linh, bảo vệ gia đình cùng tài phú. Phiên này giới thiệu, lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, nghe đến cung thành đám người là không hiểu ra sao. Chờ cung thành tập hợp con ngươi xem xét, cái này mẹ nó đó là cái gì 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật? Rõ ràng chính là học sinh tiểu học tất đọc cố sự 300 quyển sách. Lập tức liền đem cung thành cho tức giận cười. Những người khác cũng đều chú ý tới quỷ diện đạo nhân trên tay tên sách, từng cái mặt lộ buồn bực sắc. Mẹ nó, còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật, nguyên lai mẹ nó chính là một người điên a. Ngâm miệng a. Một cái cơ ngực tương đối phát đạt võ sư nhịn không được lên tiếng quát. Vị bằng hữu này, ngươi là có ý mua sắm sao? Ngươi nếu là muốn mua lời nói, ta cũng liền nhịn đau cắt thịt mười vạn. Ngươi mua không được ăn thiệt thòi, cũng mua không được bị lừa. Quỷ diện đạo nhân khoa tay ngón tay kích động nói, ta đi mỗ mông ngươi, một bản học sinh tiểu học tất đọc cố sự 300 quyển sách ngươi mẹ nó còn dám bán 10 vạn. Ngươi làm lão tử làm mù chữ, vẫn là người mù a. Cơ ngực võ sư sau khi nghe xong, tức giận đến thất khiếu bốc khói, lớn tiếng nổi giận mắng. Vị bằng hữu này, ngươi làm sao mắng chửi người a? Lời mắng người, nhưng là muốn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Quỷ diện đạo nhân thu hồi vừa rồi kích động, ngược lại đặc biệt nghiêm túc trả lời. Ta bảo ngươi cơ ngực võ sư không đợi nói hết lời, thân thể liền thế mà cứng đờ. Chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn trực tiếp ngửa ra sau té ngã trên đất. Một màn này phát sinh, để cung thành đám người một mặt mở bức. Chuyện ra sao? Làm sao đột nhiên liền nằm đâu? Chẳng lẽ là bệnh cũ tái phát, vẫn là nguyên nhân gì khác? Một tên khác võ sư chủ động không người xuống, đưa tay đẩy cơ ngực võ sư mấy lần, không thấy đối phương tỉnh lại. Lao Trần, Lao Trần. Sau đó, hắn sờ lên đối phương miệng mũi, không có hô hấp. Tiếp lấy hắn lại đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, run rẩy đáp lên đối phương chỗ cổ. Động mạch cổ cũng không có nhảy lên. Đáp án đã là vô cùng sống động. Lao Trần, cũng chính là cơ ngực võ sư, đã chết. Cung thành đám người thấy thế, mặt trong nháy mắt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Vừa rồi phát sinh cái gì? Cái gì cũng không có phát sinh a. Nhưng chính là tại cái gì đều không có phát sinh dưới tình huống, Lão Trần lại một đầu té ngựa, trực tiếp treo. Chẳng lẽ là? Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, ánh mắt tụ vào tại nơi cửa cái kia trên người quỷ diện đạo nhân. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Quỷ diện đạo sĩ trong giọng nói mang theo vài phần vô tội. Hắn nhún vai nói, ta đã nói cho hắn biết, mang chửi người sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Có thể hắn căn bản không nghe a. Cái này vừa nói, cung thành đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo đuôi xương cụt, một đường gọt thẳng đến trán. Sau đó, càng là lấy trán làm trung tâm, cấp tốc lan tràn tới toàn thân. Ngươi đến cùng là ai? Âm thanh của cung thành, giữa bất chi bất giác, đã có chút run rẩy. Đồng dạng run rẩy, còn có thân thể của hắn. Cái này, là thật ngăn không được a. Hắn sống gần tới 40 năm, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Lao Trần dù sao cũng là một tên nhị cấp võ giả, thân thể cường tráng giống là một con trâu, hàng đêm sinh ca, buổi tối không có nữ nhân căn bản ngủ không yên. Nhưng chính là một người như vậy, vào giờ phút này, vậy mà rắc lập tức, trực tiếp chết tại mắt của bọn hắn phía trước. Mà còn càng quan trọng hơn là, trên người Lao Trần còn không có bất kỳ cái gì vết thương. Một chút xíu vết thương đều không có a. Phản phất chính là bị tử thần nháy mắt câu đi tính mệnh đồng dạng. Chương 111, Lão Thiên gia a, ngươi giải không có mắt. Chương 111, Lão Thiên gia a, ngươi giải không có mắt. Ta là ai? Ta suy nghĩ một chút a, ta tựa như là kêu Hỏa Vân Tà Thần a. Quỷ diện đạo sĩ gãi gãi đầu của mình phía sau, do dự dự, có chút không quá xác định trả lời. Cung thành đám người thấy thế, cũng đều triệt để im lặng. Cái này mẹ nó chính là một người điên a. Không những liền chính mình kêu cái gì đều quên, con mẹ nó cầm học sinh tiểu học tất đọc cố sự 300 quyển sách đến giả mạo cái gì tổ truyền kỳ thư. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái tên điên này lại có cùng loại ngôn xuất pháp tùy kỳ lạ năng lực. Chẳng qua là một câu mà thôi, liền giết chết thân là nhị cấp võ giả Lao Trần. Ngày đáng thương à, bọn họ êm đẹp, cũng không có làm chuyện xấu xa gì, nhiều lắm là cũng chính là thả phóng hỏa, làm tiên nhân kiêu, làm sao lại gặp như thế một người điên đâu. Đúng, các ngươi hỏi tên của ta làm cái gì? Lúc này, âm thanh của quỷ diện đạo sĩ đột nhiên trở nên lạnh, chất vấn, các ngươi hỏi thăm tên của ta, có phải là chuẩn bị phái người theo đuổi giết ta? Các ngươi hỏi tên của ta phía sau, khẳng định sẽ này tra đến người nhà của ta cùng bằng hữu. Nếu như các ngươi tìm không được ta lời nói, tất nhiên sẽ lợi dụng người nhà của ta cùng bằng hữu làm uy hiếp, bức bách ta hiện thân. Nếu ta không hiện thân lời nói, các ngươi liền sẽ giơ lên đồ đao, bắt bọn hắn khai đao. Nhưng ta nếu là hiện thân, như vậy liền sẽ đối mặt các ngươi sợ thiết hạ thiên la địa võng. Đáng thương ta như thế một cái không tranh quyền thế, nho nhã hiền hòa người tốt, thế mà muốn bị các ngươi đám này dơ bẩn hèn hạ ra hỏa ám toán Lao Thiên gia à, ngươi giải không có mắt à. Nói đến đây, quỷ diện đạo nhân trong giọng nói, thế mà còn kẹp mang theo vài phần giọng nghẹn ngào cùng bị phẫn. Nghe đến ở đây những người khác sửng sốt một chút, nhất là cung thành, càng là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi mẹ nó có chứng hoang tưởng bị hại a? Chẳng qua là hỏi ngươi một cái tên mà thôi, làm sao ngươi liền liên tưởng ra nhiều đồ như vậy đến? Đương nhiên, nếu như là tên thật lời nói, bọn họ khẳng định cũng biết cái này sao làm. Nhưng hiển nhiên, Hỏa Vân Tà Thần bốn chữ này cũng không phải là trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ tên thật. Mẹ nó, cái này quỷ đạo sĩ là thật điên vẫn là giả điên? Lại còn nói chính mình kêu cái gì Hỏa Vân Tà Thần, người bình thường nào có kêu cái tên này? Một tên võ sư nhịn không được nổ nước bọt nói, ngươi lại mắng người? Ánh mắt quỷ diện đạo sĩ bỗng dưng nhất chuyển, thẳng vào nhìn về phía người võ sư kia. Ta không có cái kia. đó là miệng của ta đam mê. Cửa ra vào đam mê mà thôi, người võ sư kia vội vàng giải thích nói. Mắng chửi người liền phải chết. Âm thanh của quỷ diện đạo sĩ thay đổi đến có chút lãnh đạm, đồng thời nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Theo đúng tay tiếng vang lên, người võ sư kia giống như phía trước lao trần đồng dạng, trực tiếp mới ngã xuống đất, không có hô hấp. Tê một màn này, để còn lại cung thành chờ bốn người hóa thành quả hút, điên cuồng hút hơi lạnh. Trên mặt bọn họ đã không còn là cái gì khó có thể tin, mà là sâu sắc kinh hãi cùng hoảng hốt. Nhất là cung thành. Cho dù khi còn bé nhìn lén bên cạnh quả phụ tám, sau đó bị tại quả phụ trong nhà phụ thân hắn bắt được lúc, cũng không có như vậy sợ hãi qua. Cái này quỷ diện đạo sĩ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ thật có ngôn xuất pháp tùy thần thông? Nhưng cái đồ chơi này rõ ràng đã siêu mẫu a. Rõ ràng là đô thị võ đạo thế giới, làm sao có thể tung ra thần thông như vậy pháp thuật đâu? Ai? Ta người này xưa nay nho nhã hiền hòa, khéo hiểu lòng người, yêu thích hòa bình, anh tuấn xoáy khí, phong lưu phóng khoáng mà còn ta cũng không thích sát sinh, thật có thể nói là quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý con bươm bướm lồng bàn đèn. Ta nghĩ ta thiện lương như vậy chờ sau khi ta chết, nhất định sẽ phi thăng Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Quỷ diện đạo sĩ gật gù đắc ý, thổn thức cảm khái. Cung thành đám người nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy đây là từ lúc chào đời tới nay, nghe qua buồn cười nhất cho cười. Liên ngay hiện tại cái này bộ dáng hóa trang, giống như 10 tuổi tiểu hài xuyên vào 3 tuổi tiểu hài y phục đồng dạng, chỗ nào cùng cái gì anh tuấn xoáy khí, phong lưu phóng khoáng có thể nhấc lên bên cạnh. Còn có, ngài cái này trước sau không đến 3 phút, liền trực tiếp giết chết hai người chúng ta. Cái này lại cùng nho nhã hiền hòa, yêu thích hòa bình cái dám quan hệ a. Còn cái gì quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý con bươm bướm lồng bàn đèn người thuần trọc cười đâu. Ngài đây là muốn có thể phi thăng Tây Thiên Cực Lạc thế giới, như vậy chúng ta còn không phải trực tiếp lập địa thành Phật nha. Nhưng mà, mặc dù ta rất hiền lành, cũng rất đơn thuần, còn rất ngây thơ, nhưng ta cũng biết, một khi để cửu gia biết tên của ta, như vậy chờ đợi ta, khẳng định chính là vô tận truy sát. Vì bảo vệ ta chính mình, cùng với bằng hữu ta cùng người nhà bọn họ cho nên cũng chỉ phải mời các vị vĩnh viễn ngậm miệng lại. Quỷ diện đạo sĩ nói xong, lại lần nữa vang dội một cái búng tay. Phù phù. Một tên đứng sau lưng cung thành võ sư, đột nhiên toàn thân co lại, nhân thể té ngã trên đất, từ đây không còn bị mất ngủ không nhiễu. Ba người khác thấy thế, kém chút không có sợ tè ra quần. Bọn họ vội vàng xoay người, nghĩ phải lập tức rời xa trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ. Nhưng không nghĩ đối phương nhưng là tay năm tay mười, hai cánh tay riêng phần mình vỗ tay phát ra tiếng. Cung thành bên cạnh mặt khác hai tên võ sư, nháy mắt liền ứng thanh ngã xuống đất, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Trước sau bất quá 5 phút thời gian, nguyên bản coi như náo nhiệt trong võ quán, liền chỉ còn lại cung thành một người. Thời khắc này cung thành, thân thể run rẩy như Khang Si, nhìn về phía quỷ diện đạo sĩ đồng tử bên trong, sâu sắc khắc lấy hoảng sợ cùng e ngại. Trên trán của hắn, toát ra từng tầng lạnh giọt mồ hôi. Những này mồ hôi lạnh, giống như không cần tiền đồng dạng, theo gương mặt của hắn, lốp bốp giọt rơi trên mặt đất. Hỏa Hòa Vân Tà Thần, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha ta một mạng a. Dù sao ngươi bây giờ đều đã giết 5 người, chắc hẳn khí cũng đều tiêu tan. Mà còn ta cũng nguyện ý mua sắm ngài tổ truyền kỳ thư, cho dù là táng gia bại sản, ta cũng nguyện ý cung thành liếm liếm đôi môi khô khốc, đầy mặt cầu khẩn nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ta đã giết 5 người? Đó là ta giết sao? Rõ ràng là bọn họ chính mình chết. Ngươi làm sao có thể oan uổng giống ta dạng này ôn tồn lễ độ, xoáy khí anh tuấn người tốt đâu? Còn có, cái gì gọi là ngươi táng gia bại sản cũng nguyện ý? Ta Hỏa Vân Tà Thần làm ăn, cái kia là có tiếng già trẻ không gạt. Mà ngươi, thế mà vu ta là một tên gian thương. Thật sự là tức chết ta cũng. Không giết ngươi, thực khó giải mối hận trong lòng ta. Quỷ diện đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra một chút lửa giận nói. Cung thành ngay vậy, đã lại không lực nổ nước bọt trước mắt cái tên điên này. Mẹ nó, cái này mẹ nó không phải người bình thường, căn bản là không cách nào cầu thông a. Tất nhiên nói mềm lời nói không được, vậy liền đến điểm cứng rắn. Nghĩ tới đây, hắn đành phải lấy hết dũng khí, kiên trì quát, dám hỏi đạo trưởng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì cùng chúng ta Cựu Chân Võ Quán đối nghịch? Chúng ta Cựu Chân Võ Quán thế lực, không phải đạo trưởng ngài chỗ có thể chống đỡ. Đạo trưởng ngài nếu là tức thời lời nói, vậy liền mời ngài hiện tại lập tức rời đi. Năm người này chết, ta có thể coi như không biết, cũng không có thấy chương 112, Trúc Phạm Tổng Lĩnh Viễn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chương 112, Trúc Phạm Tổng Lĩnh Viễn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nói xong phía sau, cung thành len lén liếc hướng về phía quỷ diện đạo sĩ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng danh đầu của Cựu Chân Võ Quán có thể trấn nhiếp đối phương, để hắn đánh ra một con đường sống. Nhưng mà cái kia trong mắt của quỷ diện đạo sĩ, vậy mà toát ra 3 phần bị phẫn, 3 phần cười lạnh, cùng với 4 phần điên cuồng. Quả là thế. Quỷ diện đạo sĩ cười lạnh nói, ngươi biết ta là một cái người thành thật, liền chuẩn bị dùng cái gì danh đầu của Cựu Chân Võ Quán đến uy hiếp ta. Còn nói cái gì để ta rời đi loại hình lời nói, ta nếu là quay người rời đi, ngươi khẳng định sẽ gọi điện thoại đi giao động người. Đến lúc đó, còn không phải muốn phái người theo đuổi giết ta sao? Các ngươi những này hèn hạ vô sỉ, hỏng đến chảy mủ ra hỏa, chắc chắn sẽ không dung tha ta. Đã như vậy lời nói, ta liền liều mạng với ngươi. Cung thành nhìn thấy trong mắt đối phương cố này mạnh điên cuồng, toàn bộ đều đã tê dần. So trực tiếp mỏ công tắc điện còn muốn tê dại. Rõ ràng bên mình mới là người bị hại tốt sao? Cái gì cũng không làm, liền trực tiếp bị làm chết 5 người. Mà ngươi một cái hung thủ giết người, lại còn muốn trang bị khuất, phản phất là chúng ta ước hiếp ngươi. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu a? Cung thành càng nghĩ càng tức giận, như thế đạp mã mềm một điểm, là chết. Cứ một chút, vẫn là muốn chết. Ngươi còn già hơn làm sao bây giờ? Đạp mã người điên, ta liều mạng với ngươi. Cung thành nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực, đột nhiên liền hướng Quỷ Diện đạo sĩ nhào tới. Quỷ Diện đạo sĩ thì là duỗi ngón tay hướng về phía cung thành, kéo cao âm nói, ngươi song tay, ngươi lại còn nói thô tục, muốn chết bất đắc kỳ tử. Một cái mắt, cung thành chỉ cảm thấy trong cơ thể tất cả lực lượng tựa hồ cũng bị rút đi. Cái kia vận chuyển tới cực hạn khí huyết chi lực, giống như là mất đi nhiên liệu động cơ đồng dạng, trực tiếp liền tắt máy. Ngươi hắn đầy mặt tuyệt vọng nhìn qua gần trong gang tấc mặt quỷ trên đường, một câu nói còn chưa dứt lời, liền phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, vĩnh viễn mất đi mất ngủ cái nhiễu. Liên tiếp chữa khỏi 5 người chứng mất ngủ phía sau, Quỷ Diện đạo sĩ bỗng nhiên quay người nhìn về phía võ quán cửa ra vào. Điện thoại của ta khẳng định lại rơi ở phía trên phòng làm việc. Phạm tổng, ngài đi thông thả điểm a. Theo một đoạn đối thoại tiếng vang lên, Phạm Kiến Nghiệp cùng mỹ nữ thư ký lại lần nữa bước vào Cựu Chân Võ Quán. Hai người mới vừa bước vào cửa lớn, liền nhìn thấy đứng tại bên trong luyện võ tràng ương Quỷ Diện đạo sĩ, cùng với nằm ở đây trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say cung thành đám người. Một màn này, để hai người nhất thời vì đó sững sờ. Phạm tổng, Quỷ Diện đạo sĩ thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi biết ta? Phạm Kiến Nghiệp nhìn lên trước mặt Quỷ Diện đạo sĩ, cẩn thận hồi tưởng hơn nửa ngày, cũng nhớ không nổi chính mình lúc nào nhận biết qua dạng này một cái quái người. Đương nhiên biết. Thanh Nguyên thành phố đại danh đỉnh đỉnh Phạm tổng, ai không biết? Quỷ Diện đạo sĩ cười ha ha một tiếng, chủ động tiến tới góc mặt, hữu hảo đưa tay phải ra. Quá khen quá khen. Phạm Kiến Nghiệp tự xưng là phong khoáng đại khí, cả đời giao hữu vô số. Cứ việc hắn nghĩ không ra trước mặt quái nhân là ai, nhưng đối phương như thế nể tình, hắn cũng không thể phật mặt mũi của người ta không phải. Vì vậy, hắn mặt mỉm cười, cùng đối phương nắm tay. Dám hỏi tiên sinh cũng là người của Cựu Chân Võ Quán. Nắm xong tay phía sau, Phạm Kiến Nghiệp hiếu kỳ hỏi. Không sai. Tại hạ Cựu Chân Võ Quán Diêm Thế Tưởng. Quỷ Diện đạo sĩ khẽ gật đầu, sau đó báo ra chính mình danh tự. Nguyên lai là Diêm tiên sinh. Phạm Kiến Nghiệp gật đầu, sau đó liếc một cái nằm tại trên luyện võ tràng cung thành đám người, lại nhịn không được hỏi, Diêm tiên sinh, cung tiên sinh bọn họ đây là lão cung mấy người bọn hắn tối hôm qua xem phim xem đến nửa đêm, vừa rồi khốn đến muốn mạng, ta liền để bọn họ trước ngủ một hồi. Quỷ Diện đạo sĩ cười ha ha một tiếng, cho Phạm Kiến Nghiệp một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Phạm Kiến Nghiệp không nhịn được khẽ giật mình, không nghĩ tới cung thành thế mà còn có xem phim dạng này yêu thích. Một bên đẹp nữ thư ký thì là gương mặt xinh đẹp đỏ, trong miệng khẽ gắt một tiếng. Đúng, Phạm tổng. Ta nghe nói Phạm tổng ngươi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thật hay giả a? Ánh mắt Quỷ Diện đạo sĩ nhất chuyển, xê dịch đến đẹp nữ thư ký trên thân. Cái kia trừng trừng ánh mắt, để đẹp nữ thư ký cảm giác chính mình y phục tựa hồ cũng bị nhìn xuyên đồng dạng, khuôn mặt càng hồng nhuận. Nơi nào đều là các minh đệ nâng đỡ. Phạm Kiến Nghiệp mặc dù cảm giác lời này là lạ, nhưng vẫn là sang sảng cười một tiếng. Phạm tổng quả nhân ưu. Quỷ Diện đạo sĩ dựng lên một cái ngón tay cái phía sau, mắt lộ ra tiêu ý nói, vậy ta liền chúc Phạm tổng vĩnh viễn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Về sau thấy được nữ nhân liền nhức cả trừng ân. Phạm Kiến Nghiệp nghe vậy, một mặt ngộp bức. Có chúc phúc hắn tài nguyên quảng tiến, có chúc phúc hắn đại triển hoành đồ, còn có chúc phúc thân thể của hắn khỏe mạnh. Nhưng cái này chúc phúc hắn nhìn thấy nữ nhân liền nhức cả trứng, sợ rằng còn là lần đầu tiên. Diêm tiên sinh nói đùa. Hắn còn tưởng rằng đối phương là nói đùa đâu, cười đến càng vui vẻ. Quỷ Diện đạo sĩ mở rộng bước chân, cùng hắn gặp thoáng qua, gật gù đắc ý nói, cười à, đợi lát nữa ngươi liền không cười được. Phạm Kiến Nghiệp trên trán không khỏi toát ra một hàng dấu chấm hỏi. Hắn nhìn về phía đối phương bóng lưng rời đi, chau mày, nghĩ thầm Cựu Chân Võ Quán những người này, quả nhiên đều là khốn kiếp bên trong hỗn đản. Cái này Diêm gia hỏa cùng người họ cùng kia ra hỏa đều là cá mẹ một lứa. Phạm tổng, chúng ta đừng để ý đến hắn. Một bên đẹp nữ thư ký vội vàng ôn nhu trấn an nói. Phạm Kiến Nghiệp khẽ gật đầu, quay đầu mới vừa nhìn đẹp nữ thư ký một cái, đột nhiên cảm giác mặt cái nào đó bộ vị giống như là bị người dùng lực nhéo một cái. A, trong miệng hắn phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay che lại đũng quần, đau đến mồ hôi nhễ nhại. Mới vừa rồi còn hồng nhuận có sáng bóng sắc mặt, nháy mắt liền thay đổi đến một mảnh trắng bệnh, giống như giấy trắng. Phạm tổng, ngài làm sao vậy? Đẹp nữ thư ký thấy thế, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, đội vàng quan tâm hỏi. Có thể nàng cái này hướng phía trước một gót, Phạm Kiến Nghiệp chỉ cảm thấy cái nào đó bộ vị lại bị người hung hăng vặn một vòng, đau đến hắn trực tiếp liền mắt trợn trắng. Đau đớn kịch liệt, để hắn đầu óc trống rỗng. Nhưng bên hai, nhưng là về tạo nên vừa rồi quái nhân kia âm thanh. Về sau thấy được nữ nhân liền nhức cả trứng thảo. Cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a? Phạm Kiến Nghiệp không tin tà, lại xem xét đẹp nữ thư ký một cái. Khá lắm. Lần này phảng phất là trực tiếp bị vặn ba vòng, đau đến hắn tròng mắt đều nhanh túa ra đi, răng đều sắp bị cắn sập. Đừng tới đây phiền ta. Không. Tranh thủ thời gian đi đánh xe cấp cứu điện thoại, Phạm Kiến Nghiệp từ trong hàm răng khó khăn phun ra một câu. Tốt. Đẹp nữ thư ký liên tục gật đầu, cấp tốc lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi bệnh viện cấp cứu điện thoại. Phát đánh xong cấp cứu điện thoại phía sau, nàng lại nhỏ giọng hỏi, ta hiện tại nên làm cái gì à? Người đi đem cung thành cái kia tên hỗn đản đánh thức. Lão tử muốn hỏi một chút hắn, ta có thành ý như vậy cùng bọn họ Cựu Chân Võ Quán hợp tác, bọn họ vì cái gì còn muốn cho cái kia họ Diêm hỗn đản đến ám toán ta? Phạm Kiến Nghiệp lúc này học thông minh, trực tiếp nhắm mắt lại, căn bản không đi nhìn đẹp nữ thư ký. Tốt, Phạm tổng. Đẹp nữ thư ký nghe vậy, lập tức đi tới cung thành đám người trước người. Nhưng mà một giây sau, một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kinh hô, nháy mắt vang vọng tại toàn bộ trong võ quán. Chương 113, nhà này người của võ quán, hình như toàn bộ đều đã chết. Chương 113, nhà này người của võ quán, hình như toàn bộ đều đã chết. Tiểu Diệp, ta tứ thúc nói cho ta, Cựu Chân Võ Quán địa chỉ có lẽ liền ở phụ cận đây, Ai, ngươi nhìn, đó không phải là cựu chân võ quán sao? Kỳ quái, võ quán trước cửa làm sao vây như thế nhiều người a?
Tống Lê Lê chỉ hướng đường quốc lộ đối diện cựu chân võ quán, một mặt ngạc nhiên nói.
Cao Diệp nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên như Tống Lê Lê nói như vậy, đối diện chính là cựu chân võ quán, mà còn võ quán trước cửa còn vây một đám người.
Chúng ta đi qua nhìn một chút.
Trong mắt Cao Diệp hiện lên một vẻ nghi hoặc phía sau, kêu gọi Tống Lê Lê cùng nhau qua đường quốc lộ. Vây quanh tại trước cựu chân võ quán ăn dưa quần chúng rất nhiều, hai nữ phi đi nửa ngày sức lực, cái này mới đẩy ra phụ cận. Sau đó các nàng mới phát hiện, toàn bộ võ quán đều đã bị cảnh sát kéo lên đường danh giới, còn có hai tên cảnh sát đứng tại võ quán cửa ra vào, nghiêm cấm bất luận cái gì người không có phận sự tới gần. Một màn này, để Cao Diệp càng nghi hoặc cùng không hiểu. Rõ ràng phía trước người của cựu chân võ quán còn thả hỏa thiêu từ hiệu sách, người họ cung kia càng là còn phát tin nhắn uy hiếp chính mình. Làm sao bây giờ không đến một giờ công phu, cựu chân võ quán lại đột nhiên xảy ra chuyện nha?
Kaka,
Kaka, có thể hỏi một chút ngươi nơi này phát sinh cái gì sao? Tống Lê Lê nhìn thấy bên cạnh có cái đeo kính mắt hơi mập thanh niên, đưa tay lôi kéo đối phương góc áo, sau đó mặt mỉm cười, nũng nịu mà hỏi thăm. Cái này làm nũng nhỏ độc tính, ngọt độ cao đến không hợp thói thường, kém chút không có để hơi mập thanh niên đường máu phá trận. Mắt thấy mỹ nữ hỏi chính mình vấn đề, hơi mập thanh niên vội vàng hạ giọng nói, nhà này võ quán bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta nghe người khác nói, trong này ra cái nào nhân mạng vụ án. Nhà này người của võ quán, hình như toàn bộ đều đã chết. Ngươi nhìn xe cứu thương bên cạnh cái kia vớt ngược ra sau kiểu tóc, hắn chính là người chứng kiến. Nghe nói hắn tận mắt thấy hung thủ giết người nói xong, hắn rôi ngón tay hướng về phía võ quán cửa ra vào mặt khác một bên xe cứu thương. Cao Diệp cùng Tống Lê Lê nghe vậy, cùng nhau quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hơi mập thanh niên trong miệng vớt ngược ra sau kiểu tóc. Phạm Kiến Nghiệp. Khi thấy vớt ngược ra sau kiểu tóc dáng dấp phía sau, Cao Diệp không khỏi thấp giọng hô một tiếng.
Ngươi biết hắn?
Tống Lê Lê có chút hiếu kỳ hỏi. Không tính nhận biết, chỉ là từng có gặp mặt một lần mà thôi. Cao Diệp cười cười, hồi tưởng lại nàng lần thứ nhất bị người dùng súng lục chỉ vào, cũng là bởi vì cùng Phạm Kiến Nghiệp ở giữa xung đột. Cứ việc phía sau chứng minh, cái này xung đột chẳng qua là một cái hiểu lầm, nhưng vẫn cho nàng lưu lại trí nhớ khắc sâu. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, nàng càng thêm cố gắng tu luyện, xin thể sẽ không còn để người dùng thương chỉ vào đầu. Mà giờ khắc này Phạm Kiến Nghiệp chính nhắm chặt hai mắt, căn bản là không dám mở ra. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, trên thân âu phục nhiều nếp nhăn, ở bước đã bị ướt đẫm mồ hôi, còn dính rất nhiều cho bụi. Đứng tại trước người hắn Lưu Hành, lúc này càng là một cái đầu hai cái lớn. Trước mấy ngày, Hầu Lao cục trưởng còn dặn dò hắn, để hắn về sau gặp phải có quan hệ chuyện của cựu chân võ quán, tốt nhất mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn cũng là dựa theo ý của lão cục trưởng đi làm, có quan hệ với cựu chân võ quán vụ án, hắn là có thể kéo liền kéo, có thể ép liền ép. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới à, hôm nay cái này cựu chân võ quán Thanh Nguyên phân quán, lại bị người trực tiếp diệt cái sạch sẽ. Một tên phân quán chủ, năm tên võ sư, toàn bộ đều chết đến tấu tấu. Càng đáng sợ chính là, cái này hung thủ giết người, hắn thế mà còn nhận biết. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hồi tưởng lại đoạn thời gian trước, cái kia tại tiểu hồ cùng bên trong, tàn nhẫn ngược sát bốn tên ngân tinh quốc học sinh trao đổi hung thủ. Đồng dạng đảm bảo, đồng dạng bị diện mặt nạ. Phạm tiên sinh, chúng ta đã căn cứ sự miêu tả của ngươi, đối hung thủ giết người tiến hành mô phỏng chân dung. Không biết ngươi có thể hay không mở to mắt nhìn xem đâu. Lưu Hành từ cảnh sát chân dung thầy trên tay, tiếp nhận một tấm tranh phát hỏa giống. Phía trên vẽ, chính là hung thủ giết người, quỷ diện đạo sĩ. Xung quanh không có nữ nhân a? Phạm Kiến Nghiệp đột nhiên lên tiếng hỏi.
Không có.
Ngươi hoàn toàn có thể mở hai mắt ra đến xem. Lưu Hành nhìn xung quanh một vòng phía sau, xác định không có nữ nhân phía sau, lúc này mới lên tiếng trả lời.
Nghe nói như thế, Phạm Kiến Nghiệp cái này mới yên lòng mở hai mắt ra.
Khi thấy trước mặt tranh phát họa giống phía sau, hắn bị dọa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng gật đầu nói, cái kia quỷ diện mặt nạ hình như không đúng lắm, nhưng mặt khác chi tiết hoàn toàn đúng.
Chính là hắn.
Liền là cái này hỗn đản a. Sau khi nói đến đây, hắn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, kém chút không có trực tiếp khóc lên.
Đạp mã xúc sinh a.
Xúc sinh a. Hắn rõ ràng chưa từng trêu chọc người này, kết quả người này lại đối hắn tối hạ độc thủ. Dẫn đến hắn hiện tại xem xét nữ nhân, cái nào đó bộ vị liền bắt đầu vặn dùng sức đau. Vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận mở to mắt, nhìn thoáng qua nữ cảnh sát, kết quả liền đau đến hắn kém chút không có nửa cái mạng. Nói thật, hắn tình nguyện giống cung thành đám người bị quỷ diện đạo sĩ giết chết, cũng không nguyện ý như thế khổ thân a. Nhìn thấy hắn bộ này khóc không ra nước mắt dáng dấp, bên người Lưu Hành mấy tên cảnh sát trẻ tuổi đều nhanh muốn cười ra tiếng. Nói thật, bọn họ căn bản không tin Phạm Kiến Nghiệp nói tới những lời kia. Trừ phi là những cái kia cổ lão chuyện thần thoại xưa bên trong tiên nhân tại thế, nếu không làm sao có thể để Phạm Kiến Nghiệp tại nhìn đến nữ nhân phía sau, liền cái chỗ kia có rút đau đớn đâu. Nhưng sự thật chứng minh, thật đúng là chuyện như thế. Phía trước Phạm Kiến Nghiệp thấy được nữ cảnh lúc, đau đến lăn lộn đầy đất, căn bản không giống giả mạo. Theo xe cứu thương đi tới bác sĩ, đang kiểm tra Phạm Kiến Nghiệp tình huống phía sau, cũng là một mặt một bức. Rõ ràng cái chỗ kia rất bình thường, nhưng cũng không biết Phạm Kiến Nghiệp vì sao lại sinh ra cảm giác đau đớn. Liền tại lúc này, một tên pháp y ăn mặc trung niên nam nhân đi tới bên người Lưu Hành. Thế nào, kiểm tra xong thi thể a? Sáu người kia đều là chết như thế nào?
Lưu Hành lên tiếng dò hỏi.
Kiểm không tra được. Trung niên pháp y thành thật trả lời.
Cái gì gọi là kiểm không tra được?
Lưu Hành lập tức sững sờ.
Sơ bộ kiểm tra đâu, mỗi người bọn họ thân thể đều rất bình thường, cùng người sống đồng dạng.
Trung niên pháp y đẩy một cái kính mắt trả lời.
Cái kia là có ý gì?
Cái gì gọi là cùng người sống đồng dạng?
Lưu Hành không hiểu ra sao, lông mày vẫn phải cùng tê dại như hoa.
Đơn giản đến nói, thân thể bọn hắn thể trạng muốn cùng khi còn sống không có gì khác nhau. Nhưng chính là đột nhiên mất đi sinh mệnh, trung niên pháp ý giải thích vài câu phía sau, phát hiện Lưu Hành vẫn là một mặt mộng bức dáng dấp. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, đổi cái thuyết pháp lại nói, chúng ta đánh cái so sánh đến nói, liền giả như mỗi người đều là có linh hồn. Cái kia 6 vị người bị hại lúc trước còn sống trạng thái lúc, đột nhiên bị người rút đi linh hồn, sau đó bọn họ liền chết. Nhưng thân thể bọn hắn thân thể, nhưng như cũng rất bình thường, không có đụng phải bất kỳ phá hư. Lưu Hành sau khi nghe xong, gãi gãi càng ngày càng có địa trung hải xu thế đầu. Hắn nghĩ nửa ngày phía sau, cái này mới chậm rãi nói, ý của ngươi là nói hung thủ giết người tại không có phá hư 6 tên người chết thân thể điều kiện tiên quyết, đem bọn họ 6 người sát hại. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Trung niên pháp ý nhẹ gật đầu phía sau, lời nói thâm tiếng nói, Lao Lưu, chúng ta cũng là nhận biết hơn 10 năm. Ta khuyên ngươi không muốn điều tra vụ án này, tốt nhất là dựa theo trước đây phương thức, trực tiếp dùng võ giả báo thủ đến kết án. Bởi vì trong này liên quan đến đồ vật, căn bản không phải ngươi ta có khả năng đi tìm hiểu.